Chương 454, Phật tổ lộ ra không, chương 454, Phật tổ lộ ra không. Nói thật, Tần Mục Dương đều nhanh quên hội trưởng đám người này. Tại xe tải bên trên nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, một mực không có nghe được nhà kho bên trong có cái gì động tĩnh truyền đến, Tần Mục Dương cho rằng hội trưởng bọn hắn toàn quân bị diệt, sẽ lại không đi ra. Dù sao vừa rồi hội trưởng đội ngũ sát thực giúp Tần Mục Dương bọn hắn kiềm chế rất nhiều zombie, phân đi rất nhiều lực chú ý. Hơn nữa bọn hắn như vậy đồ ăn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà còn sống, hơn nữa còn đến cửa nhà kho nơi này. Chỉ là, bọn hắn hình như có chút hiểu lầm, cho rằng Tần Mục Dương bọn hắn tại xe tải bên trên chờ không đi, là chuyên môn đang chờ bọn hắn. Thật không biết đám này đồ đần là thế nào sống đến bây giờ. Rõ ràng Tần Mục Dương bọn hắn không nói gì, hội trưởng đám người cũng đã bắt đầu bản thân công lược. Hội trưởng, bọn hắn người thật tốt. Thật cho chúng ta sợi dây, còn ở bên ngoài chờ chúng ta. Đúng vậy a, bọn hắn còn dạy chúng ta như thế nào từ trên sợi dây đi xuống phương pháp. Kèm theo hội trưởng các đồng đội cảm động âm thanh, Tần Mục Dương nhìn thấy bọn hắn từng cái xuyên qua cổng tỏ vò đi ra. Người rất đủ, bọn hắn vậy mà không có bất kỳ ai tổn thất. Loại kia hỗn loạn đối phó zombie phương pháp, vậy mà để bọn hắn thành công toàn bộ còn sống, Tần Mục Dương đều muốn hoài nghi có phải là zombie có phải là diễn. Bất quá nhìn thấy bọn hắn hành động kế tiếp về sau, Tần Mục Dương liền không còn hoài nghi bọn hắn có thể từ bên trong an toàn đi ra ngoài là dựa vào vật khí. Hội trưởng bọn hắn tựa hồ chuyên môn quan sát qua Tần Mục Dương bọn hắn như thế nào đứng đội hình, như thế nào đối phó zombie, như thế nào bổ sung. Hiện tại bọn hắn rất giống như là lúc đầu thời điểm phối hợp không phải rất thuần thục Tần Mục Dương đáng người, đem Tần Mục Dương bọn hắn hành động toàn bộ đều học được. Hơn nữa bọn hắn hình như biết đối phó zombie đầu có khả năng càng nhanh giết chết zombie, không tại đối với zombie cái cổ, cánh tay này địa phương loạn chém. Nhưng bọn hắn vẫn là không có nắm giữ tốt đến tuột cùng làm sao có thể thần tốc giết chết zombie, phía trước tại zombie trên thân dùng ống thép nạy ra quất, biến thành đối zombie đầu quất. Loại kia thật dài dao bổ dưa, bọn hắn không nghĩ tới dùng để xuyên qua zombie viền mắt, mà là đối với cứng rắn xương sọ loạn chém. Tần Mục Dương cảm thấy không bao lâu, bọn hắn hẳn là có thể phát hiện đối phó zombie con mắt là biện pháp hữu hiệu nhất. Hội trưởng từ cổng to vào bên trong vừa ra tới, liền đối với xe tải trong xe mọi người lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Kết quả người bên cạnh vừa vặn một đũa chém vào zombie trên đầu, trực tiếp bạo dịch thể đậm đặc, văng đến hội trưởng gò má. Hội trưởng mắng một câu, lao đi trên mặt vết bẩn, tiếp tục hướng về phía Tần Mục Dương bọn hắn cười ngây ngô, so cửa thôn chảy nước miếng nhi tử ngốc nhìn xem còn muốn ngốc mấy phần. Các bằng hữu, các ngươi hành động để ta rất cảm động. Chúng ta liên hợp lại, cùng một chỗ xông ra đi, nhất định có thể được. Nghe hội trưởng lời nói, Tần Mục Dương quyết định tương kế tự kế. Đi, chúng ta cùng một chỗ xông ra đi. Tần Mục Dương rất dứt khoát trả lời, nhưng hắn cũng không có động, hắn tính toán đợi hội trưởng bọn hắn trải qua xe tải nơi này mới đi xuống, cũng không nguyện ý chân chính giống liên minh như thế hợp tác, đi qua tiếp bọn hắn một đoạn đường. Trên đường phố zombie quá mức dày đặc, chỉ bằng vào Tần Mục Dương bọn hắn, muốn xông ra đi rất khó. Nếu như nhiều người lời nói, tình huống liền không đồng dạng. Cứ việc không hề quá muốn cùng người khác kết minh, nhưng Tần Mục Dương cân nhắc đến đối phương hiện tại cho rằng chính mình là tốt, hơn nữa nghĩ cùng một chỗ xông ra đi, cho nên tạm thời cũng không ăn cái gì ý xấu. Tần Mục Dương chính là muốn lợi dụng điểm này, trước giải quyết hiện nay hoàn cảnh khó khăn. Hội trưởng bọn hắn cũng không có để ý Tần Mục Dương bọn hắn cũng không đến tiếp ứng chính mình, ngược lại là một bên cố gắng hướng Tần Mục Dương bên kia tới gần, một bên trong miệng không ngừng khoa trương Tần Mục Dương bọn hắn. Lặp đi lặp lại nói Tần Mục Dương bọn hắn là người tốt, là nhiệt tình, là chân chính hán tử loại hình loạn thất bát tao. Tần Mục Dương cảm giác chính mình nghe đến đau cả đầu. Tất cả câm miệng, nghe ta nói. Tần Mục Dương nhịn không được đánh gãy bọn hắn, các ngươi đối phó zombie phương thức không đúng. Giết chết zombie biện pháp hữu hiệu nhất là phá hư đại não, mà không phải phá hư xương sọ của nó. Từ viên mắt, khoang miệng hoặc là cái cằm dưới đáy xuyên vào, có khả năng cùng với mất mạng, hơn nữa so phá hư xương đầu càng nhẹ nhõm. Tần Mục Dương tiểu nói này, bọn hắn lập tức hiểu ý, lập tức thay đổi tác chiến thủ pháp. Đều là người trẻ tuổi, năng lực học tập rất mạnh, lại liên tưởng đến Tần Mục Dương bọn hắn phía trước là thế nào đối phó zombie, lập tức liền có khuôn có dạng. Tần Mục Dương cảm thấy liền dựa vào bọn hắn hiện tại cái này năng lực học tập cùng đoàn kết tâm, đợi một thời gian, khẳng định cũng sẽ giống như chính mình chi đội ngũ này đồng dạng đánh đâu thắng đó. A, không đúng, bọn hắn đội ngũ bên trong thoạt nhìn không có người giống Lao Giang như thế thông minh. Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút Giang Vĩ Phạm, phát hiện hắn còn ngồi liệt tại trên mặt đất, nhịn không được thở dài. Hội trưởng đội ngũ bên trong cũng không có Giang Viễn Phạm như thế yếu người. Tuy nói hội trưởng đội ngũ bên trong người cũng không phải lương đông thăng cao phi hàng ngũ, nhưng cơ bản đều là vũ sinh cái kia tiêu chuẩn, chiến lực rất trung bình. Lại bọn hắn rất có cảm xúc mãnh liệt, rất có sức sống. Giờ phút này, bọn hắn một bên lục lọi đối phó zombie viên mắt, một bên lại đối Tần Mục Dương lớn khoa trương đặc biệt khoa trương. Bọn hắn thật tốt ta, liên bảo mệnh phương pháp đều giao cho chúng ta. Ta dám nói bọn hắn là cái thứ nhất phát hiện zombie cần đối phó não người. Hoàn toàn có thể thân thỉnh độc quyền. Gặp gỡ bọn hắn thật là chúng ta duyên. Hội trưởng, đem bọn hắn hợp nhất đi. Tần Mục Dương khỏe miệng nhịn không được kéo ra, nghĩ hợp nhất các ngươi cao phi liền tại sau lưng, nếu không các ngươi cùng hắn đối chất một đợt. Tại hội trưởng bọn hắn khen âm thanh bên trong, Tần Mục Dương bắt đầu phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng hội trưởng đội ngũ tụ lại đồng thời xông ra đi. Tại từ xe tải bên trên nhảy đi xuống phía trước, Tần Mục Dương chỉ một cái phương hướng nói ra, chúng ta từ bên kia đi. Hắn không có giải thích vì cái gì, nhưng hội trưởng bọn hắn toàn bộ đều gật đầu, đã bắt đầu tín nhiệm vô điều kiện Tần Mục Dương. Tần Mục Dương mang theo đội ngũ từ xe tải bên trên nhảy đi xuống, cùng hội trưởng bọn hắn tụ lại. Đại gia tựa hồ bởi vì dùng đều là cùng một loại biện pháp, cho nên rất nhanh liền thích ứng. Cao Phi, Lâm Vũ, Lương Đông Thăng chờ cao chiến lược người chủ động tìm kiếm thích hợp chỗ đứng, bù đủ đội ngũ chỗ thiếu sót. Mà lưng của bọn hắn phía sau tạo thành càng lớn vòng tròn, có khả năng cho phép 3-4 người đồng thời rụt về lại nghỉ ngơi. Dạng này đã có thể để cho đại gia được đến đầy đủ giám sóc, lại có thể không lộ e sợ hướng phía trước đẩy tới. Tần Mục Dương đứng ở hội trường cùng mưa nhỏ ở giữa, hắn phát hiện hai người này có chút kỳ quái, nhìn qua hình như lẫn nhau đối với đối phương có ý tứ, nhưng là lại lẫn nhau không biết rõ tình hình. Càng thú vị chính là, hai người này hoàn toàn là ngược lại. Mưa nhỏ gọn gàng mà linh hoạt càng giống là nam sinh, mà hội trưởng như cái ý như là chim non nép vào người anh quái. Cái này để Tần Mục Dương liên tưởng đến mới vừa quen Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên thời điểm, hắn tựa hồ nhìn thấy một đôi sắp mạnh lên tình lữ. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Ngươi thật là một cái người tốt. Hội trưởng một bên nâng vũ khí trong tay muốn bắt lấy một cái nào tới zombie, kết quả phát hiện bị Tần Mục Dương vượt lên trước, liền tiếp tục khen, ngươi thật lợi hại. Bất quá ta không cần ngươi bảo vệ, thật, ta cũng có thể đi. Cao Phi thì là khinh bị nói, ngoa tạo, Phật tổ lộ ra không? Hội trưởng Trang không nghe thấy. Có lẽ là thật không có nghe thấy. Có lẽ là hắn cái kia chỉ số IQ, căn bản nghe không hiểu. Tần Mục Dương mặt đều đen, người nào bảo vệ ngươi? Liền ngươi cái này phản ứng, zombie cắn trên cổ cũng không biết tránh. Nghiêm túc điểm. Còn có, không cho phép nói nữa. Bên cạnh mưa nhỏ thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Chương 455, khen tiểu đội, chương 455, khen tiểu đội. Hai chi đội ngũ hợp nhất về sau, nhân số tăng gấp bội. Tất cả mọi người là tuổi trẻ có lực nghiên kỷ, năng lực học tập mạnh, thích ứng năng lực mạnh, rất nhanh liền có thể phối hợp đến tựa như giống như trước liền chuyên môn luyện tập qua đồng dạng. Luyện tập thời lượng phải có 2 năm rưỡi cái chủng loại kia thuần thục cảm giác. Mọi người đồng tâm hiệp lực hướng phía trước đầu đường chỗ di động, hội trưởng đám người này trong miệng luôn là thỉnh thoảng khoa trương vài câu Tần Mục Dương bọn hắn bên này người. Làm lại ra 10 phần ra sức, hình như muốn cố gắng xứng đáng những cái kia khen ngợi. Tần Mục Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, những người này đến cùng là thật tại khen bọn họ, vẫn là lừa gạt Cao Phi bọn hắn xuất lực đâu. Hội trường bọn hắn đội ngũ bên trong, nữ sinh liền có như vậy 5-6 cái, cùng Tần Mục Dương bên này nữ sinh khác biệt, mấy nữ hải tử kia nói ngọn, hoặc bát, bên trái một tiếng đồng học bên phải một tiếng ca ca. Cao Phi mặt đều rết đỏ lên, cánh tay đều chua đến không nhắc lên nổi, còn không nỡ lui về nghỉ ngơi một lát, trong miệng hô hào không mệt, đây coi là cái gì hình như lo lắng những cái kia nữ hải nói một câu ngươi có phải hay không không được loại lời này. Nhìn xem Lương Đông Thăng, Hạ Cường, Lâm Vũ cái gì, tuy nói biểu hiện không rõ ràng, nhưng rất rõ ràng những nữ sinh này gọi hàng để bọn hắn rất được lợi, Tần Mục Dương cảm giác bọn hắn so trước đó dũng mãnh không ít. Tần Mục Dương cũng sẽ không cho rằng đây là vừa rồi tại xe tải trong xe nghỉ ngơi hơn 10 phút công lao, hẳn là những nữ hải tử này gọi hàng kích phát bọn hắn tiềm năng. Nhớ năm đó, chính mình tại trên sân bóng rổ rong rồi thời điểm, có nữ hải ở bên cạnh nhìn, ném rổ không phải đều muốn ném chuẩn một chút sao? Hơn nữa có đôi khi sẽ còn tựa như khống chế không nổi chính mình, đùa nghịch một cái tiểu soái. Về sau gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể hay không để đội ngũ bên trong các nữ hải cũng gọi như vậy một đợt. Tần Mục Dương quay đầu nhìn một chút đội ngũ bên trong ba cái nữ hải. Trương Cẩn khuôn mặt giữ tận tại dùng sức đâm một cái zombie viên mắt, nếu như nàng giống đội cổ động viên đồng dạng gọi hàng, đại khái sẽ kêu đi lên ít 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 mẹ hắn a loại hình a. Tần Mục Dương cái chán có một chút ra mồ hôi, nhìn hướng Chu Dã. Chu Dã gương mặt lạnh lùng, không phải giống như người khác thiếu nàng mấy trăm vạn, chính là giống một cái lúc nào cũng có thể sẽ lấy ra một cây thương đến sụp đổ người sát thủ. Động tác trong tay của nàng gọn gàng, ngược lại là có chút mỹ quan. Nếu để cho Chu Dã kêu, nàng đại khái sẽ nói a loại này ngắn gọn từ ngữ, hoặc là căn bản là không để ý người đi. Tần Mục Dương cuối cùng nhìn hướng Hứa Mạn Thư. Hứa Mạn Thư biểu lộ quản lý rất không tệ, để người như một xuân phong. Nhưng Hứa Mạn Thư động tác cùng lực đạo đều hơi có khiếm khuyết, liền so lão Giang hơi tốt như vậy ném một cái ném. Bất quá Hứa Mạn Thư gọi hàng, có lẽ rất để người dễ chịu à, nàng như vậy ôn nhu ngọt ngào lại thẹn thùng. Tần Mục Dương chính suy nghĩ, Cao Phi đột nhiên rất lớn tiếng địa hát một cái, để Tần Mục Dương nhịn không được quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Cao Phi một bên ra sức giết zombie, một bên nói, "Lão Tần, ngươi cũng quá đáng, con mẹ nó ngươi vậy mà tại nhìn mỹ nữ." Tần Mục Dương mặt mơ đỏ ửng, "Ta không có, ngươi đừng nói mỏ, ta là loại kia người sao? Ngươi không phải loại người như vậy sao?" Cao Phi hô, lúc trước chúng ta cùng đi chơi bóng rổ, hoa khôi của hệ từ sân vận động bên kia trải qua, ngươi. Tốt kế tiếp chủ đề A, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá chúng đây. Tần Mục Dương kịp thời nói sang chuyện khác. Lúc ấy hoa khôi của hệ trải qua. Cao Phi còn muốn đem bên trên một cái chủ đề nhặt lên, nhưng cảm giác trên vai bị người vỗ một cái, quay đầu thấy là Julie. Cao Phi còn muốn nói điều gì, Julie vậy mà đối hắn cơ cơ quả đấm. Cao Phi thở dài một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Mẹ, lão Tần tên chó chết này, lúc nào đem cái này ngoại quốc nữ nhân mê hoặc. Cao Phi trong tay múa cột đến càng mừng hơn. Ta cũng nhất định có khả năng hấp dẫn lấy một cái mỹ nữ. Nhất định. Cao Phi tự lẩm bẩm. Tại các nữ hài một tiếng lại một tiếng ca ngợi bên trong, Cao Phi bản thân bị lạc lối, cảm giác hai tay của mình đều không phải chính mình, thế nhưng hắn thích thú. Hội trường bọn hắn đội ngũ bên trong nam sinh đồng dạng là nhiệt tình mười phần, bọn hắn tuy nói một mực nghe quen các nữ sinh ca ngợi, nhưng mỗi một lần làm các nữ hài biến đổi hoa văn khen bọn họ thời điểm, bọn hắn lại sẽ lại lần nữa mất phương hướng bản thân. Mà những nữ hài này không chỉ là miệng nhỏ bơ mật, năng lực của các nàng cũng không kém. Từ Tần Mục Dương nơi đó học được như thế nào đối phó zombie về sau, các nàng đối phó lên dọn bị đến cũng là ra dáng, căn bản không có trong lời nói cái chủng loại kia yếu đuối cảm giác. Tần Mục Dương mấy lần cảm thán, không biết hội trưởng là ở nơi nào thu thập những này kỳ hoa. Nam sinh nữ sinh đều vô cùng sẽ khoa trước người, còn thông minh, có thể làm. Chi đội ngũ này thật để Tần Mục Dương càng xem càng không hiểu. Tại đại gia cực lực phối hợp phía dưới, bọn hắn cuối cùng đã tới đầu đường. Tần Mục Dương hướng về phía trước ba cái giao lộ phân biệt nhìn một cái, trực tiếp lựa chọn bên phải dọn bị số lượng tương đối thưa thớt một con đường. Hội trưởng bọn hắn vẫn là không có chút nào ý kiến, cho rằng chỉ cần theo sát Tần Mục Dương bọn hắn liền tuyệt đối không có vấn đề. Quẹo vào bên phải khu phố, quả nhiên đại gia áp lực giảm bớt, có nhiều người hơn lựa chọn co lại đến vòng tròn bên trong đi thở một ngụm, đấm bóp một chút đã bủn rủn cánh tay, lại đi đổi thay cái khác đồng đội. Cao Phi tuy nói cánh tay đã nhanh không nhấc lên nổi, nhưng còn cứng rắn chống đỡ. Lâm Vũ cùng Hạ Cường đều đã đi nghỉ ngơi mấy thay phiên, Lương Đông Thăng ngược lại là còn tốt. Cao Phi cắn răng, biểu lộ giữ tận lại 10 phần hưởng thụ nghe các nữ hài hỏi, đồng học ngươi gọi là Cao Phi à, ngươi thật lợi hại, một lần đều không có nghỉ ngơi qua. Cao Phi đành phải tiếp tục đến chết vẫn sĩ diện. Bất quá những nữ hài này cũng tương đối khéo hiểu lòng người, nhìn tình huống bây giờ không có nguy cấp như vậy, liền thay đổi các nàng tán dương nội dung. Cao Phi ca, ngươi nghỉ một lát đi, một hồi tiếp tục bảo vệ chúng ta. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đến bên trong nghỉ một lát đi. Một cái nữ hài lui ra phía sau một bước, tiến vào đại gia phía sau khu vực an toàn bên trong nghỉ ngơi. Cao Phi cũng thừa cơ co lại đi vào, thần tốc xoa bóp chính mình bùn rùn cánh tay, còn vừa con vịt chết mạnh miệng, kỳ thật ta cũng không có mệt mỏi như vậy, chính là muốn vào buổi tiếp buổi ngươi. Ngươi nếu là không mệt liền đến ta bên này đến thay ta. Tần Mục Dương cũng không quay đầu lại hô. Cao Phi, ngày đó tại trên sân bóng rổ, hoa khôi của hệ đi qua. Tần Mục Dương, đi ngươi nghỉ ngơi trước đi. Cao Phi cười hắc hắc, cùng bên cạnh nghỉ ngơi nữ hài nói chuyện phiếm vài câu. Hắn là loại kia có tặc tâm cũng không có tặc đảm, thật muốn để hắn cùng nữ hài nói chuyện phiếm, hắn căn bản không biết trò chuyện cái gì. Lúng túng hàn huyên vài câu, nghỉ ngơi ước chừng 2-3 phút, Cao Phi lại lần nữa gia nhập trong đội ngũ. Tuy nói trên con đường này zombie mật độ không có lớn như vậy, nhưng bọn hắn tốc độ tiến lên không nhanh, có rất nhiều zombie lại đuổi theo. Đại gia cũng bắt đầu cảm giác được vô cùng mệt mỏi, căn bản không phải lùi đến trong cái vòng kia đi nghỉ ngơi mấy phút liền có thể làm dịu. Dần dần, mỗi lần lui về nghỉ ngơi người thời gian đều đang kéo dài, dẫn đến có ít người muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không thể không kiên trì đến đồng đội nghỉ ngơi tốt đến thay thế chính mình. Phố dài còn chưa tới phần cuối, phía trước còn có thưa thất zombie, phía sau càng là có đại lượng zombie đang truy kích. Xong đời. Hội trưởng nói. Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy phố dài phần cuối, đột nhiên một chiếc màu xanh quân dụng xe dịp vào ra. Chương 456, xông ra vòng đây, chương 456, xông ra vòng đây. Màu xanh quân dụng xe dịp một đường trực tiếp xông lại, vốn không có để ý giữa đường dạo chơi zombie. Từng cái zombie không ngừng bị đụng bay, hoặc là bị đè ở dưới bánh xe. Chiếc xe dũng manh bay thẳng bộ dạng, để Tần Mục Dương cũng nhịn không được hưng phấn lên. Bởi vì hắn từ hội trưởng cùng mưa nhỏ trên nét mặt nhìn ra, chiếc xe này bọn hắn nhận biết, hơn nữa hình như chính là chính bọn họ xe. Xem ra chuyển cơ quả nhiên là đến rồi. Xe dịp mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng tại cách bọn họ ước chừng có 5-6 mét địa phương, bởi vì phía dưới ngăn chặn zombie quá nhiều, mà đem nó bất ngừng. Xe dừng lại, trong cửa sổ xe liền lộ ra một cái tuổi trẻ cái đầu nhỏ, "Hội trưởng, ta tiếp các ngươi đã tới." Xem ra, cái này lái xe tiểu nam sinh đoán chừng liền 15 tuổi đều không có. Không, có thể 14 tuổi đều không có đi. Hội trưởng rất hưng phấn, "Từ Hiên, ca không có phí công thương ngươi. Biết tới cứu ca." Mưa nhỏ thì là khẽ nhíu mày, "Hội trưởng, Từ Hiên hắn chân bị thương. Chân ký đi đâu, như thế nào để một mình hắn lái xe chạy ra?" Hội trưởng không thèm để ý chút nào mưa nhỏ lời nói, "Từ Hiên tới cứu chúng ta không tốt sao? Chúng ta tại doanh địa lưu lại hai người, một cái là cái này 13 tuổi Từ Hiên, một cái là cùng chúng ta đồng dạng lớn Trần Kỳ. Trần Kỳ chủ yếu là chiếu cố chân bị thương Từ Hiên." Phía sau những lời kia là hội trưởng chuyên môn giải thích cho Tần Mục Dương nghe. Tần Mục Dương có chút ngoài ý muốn, cái này lái xe hải tử mới 13 tuổi. Hội trưởng đội ngũ thật có một số người mới xuất hiện lớp lớp ý tứ a. Hơn nữa bọn hắn vậy mà còn có doanh địa. Doanh địa mang ý nghĩa tạm thời an toàn, không có người sẽ đem không an toàn địa phương xem như doanh địa. Liên tính hội trưởng ở trong mắt Tần Mục Dương rất ngu ngốc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức loại này tình trạng. Xem ra phía trước lấy lòng là bản đúng, Tần Mục Dương khẳng định bọn hắn nhất định sẽ nhận đến mời đi doanh địa. Bây giờ sắc trời đã dần dần muộn, có khả năng thoát hiểm đồng thời tìm tới một cái có thể an toàn qua đêm địa phương thật rất trọng yếu. Trải qua vừa rồi một tràng phân chiến, Tần Mục Dương cảm giác đại gia có thể đều cần tĩnh dưỡng 1-2 ngày, bởi vì chính hắn cánh tay cũng là vô cùng đau nhức. Quả nhiên, mưa nhỏ lập tức hô, trong đội ngũ nữ sinh cùng tiểu hài, còn có không chịu đựng nổi người, toàn bộ đều lên xe cùng Tử Hiên đi trước. Mưa nhỏ cuối cùng bổ sung cái kia không chịu đựng nổi người hoàn toàn chính là tại đối với Giang Viễn Phàm nói, bởi vì Giang Viễn Phàm đã không thuộc về nữ sinh, cũng không thuộc về tiểu hài liệt kê, nhưng hắn rõ ràng đã sắp không được. Mưa nhỏ không có đặc biệt nói rõ là hội trưởng bọn hắn đội ngũ, rất rõ ràng chính là mời Tần Mục Dương người cũng cùng một chỗ. Trương Cẩn cự tuyệt lên xe, bởi vì nàng cảm thấy chính mình còn có thể chống đỡ một hồi, nàng tính toán đem vị trí để lại cho người khác. Cuối cùng, Tần Mục Dương bọn hắn bên này cùng đi theo có Chu Dã, Hứa Mạn Thư, Đậu Đậu cùng Giang Viễn Phàm. Mà hội trưởng bọn hắn bên kia nữ sinh thì là ngoại trừ Julie, toàn bộ đều lên xe nhét chung một chỗ. Cũng may đám nữ hải tử đều tương đối gầy, cho nên trong xe chen chúc xuống như thế nhiều người cũng không có cái gì áp lực. Liền hai cái đã thoát lực nam sinh cũng đi theo chen lên xe. Mưa nhỏ lên xe phía trước còn thập phần lo lắng nhìn hội trưởng, mãi đến dù Lý đáp ứng sẽ coi chừng hội trưởng, mưa nhỏ mới để trong lòng xe. Giang Viễn Phàm nghe nói lái xe Tử Hiên trên chân có tổn thương, hơn nữa hắn mới 13 tuổi, bởi vậy chủ động thay Tử Hiên vị trí, chỉ để hắn một hồi hỗ trợ chỉ đường. Tử Hiên từ trong cửa sổ xe lại lần nữa thò đầu ra, "Hội trưởng, một hồi hướng bên kia con phố kia đi, bên kia không có zombie." Nói xong, Tử Hiên còn chỉ. Nhìn thấy sẽ dài một chút đầu bày tỏ biết, Giang Viễn Phàm trực tiếp đem lái xe đi, Tử Hiên dọa đến tranh thủ thời gian rụt về lại. Giang Viễn Phàm lái xe rất điên cuồng, xe dịp lập tức lao nhanh đi ra, so vừa rồi Tử Hiên xông tới thời điểm dã nhiều. Tần Mục Dương nhìn xem nhanh chóng đi xe dịp, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Giang Viễn Phàm bình thường nhìn xem rất trầm ổn, liền tính đối mặt đại lượng zombie thời điểm, cũng là yên lặng, kết quả lái xe so với ai khác đều điên. Nhưng hắn tựa hồ có phương diện này thiên phú, so lão tài xế còn càng hơn một bậc. Chiếc xe mang theo trong đội ngũ giả yếu tàn tật đi xa, đội ngũ nhân số một cái thiếu tiếp cận một nửa, nhưng lại cũng không có đối Tần Mục Dương bọn hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt, ngược lại là tăng lên đội ngũ năng lực chiến đấu cùng tốc độ tiến lên. Hướng bên kia đi. Hội trưởng chỉ xuống vừa rồi Tử Hiên chỉ phương hướng, Tần Mục Dương lập tức tỏ ra hiểu rõ, đồng thời lại đem lời nói đối Cao Phi bọn hắn truyền đạt một lần. Tần Mục Dương biết, nếu là chính mình không truyền đạt, Cao Phi bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghe hội trưởng. Tất cả mọi người còn có thể chạy a? Tần Mục Dương hỏi. Đao mệnh loại này sự tình, chỉ cần không có chết, đó chính là có thể. Cao Phi nói. Tần Mục Dương hài lòng gật đầu, cái kia đi, chúng ta liền hướng bên kia hướng. Quy củ cũ, ta ở phía trước mở đường, phía sau đuổi theo. Không có tốc độ tiến lên quá chậm người cản trở, Tần Mục Dương bắt đầu thay đổi sách lược tác chiến. Tần Mục Dương cả chi đội ngũ bắt đầu co rút lại thành hình thoi, Tần Mục Dương dẫn đầu, Lâm Vũ kết thúc, trực tiếp từ đống giỏm bị bên trong giết đi ra. Hội trưởng nhìn xem Tần Mục Dương bọn hắn đột nhiên tăng tốc, trực tiếp liền sửng sốt, không phải huynh đệ, chúng ta không theo nguyên lai đội hình. Lâm Vũ ở phía sau nói, đồ đần mới tiếp tục như thế đâu, mới vừa rồi là vì bảo vệ yếu một chút đồng đội a. Thì ra là thế. Hội trưởng cái hiểu cái không, các huynh đệ, chiếu vào cái này đội hình đạo văn. Có thể là hội trưởng, chúng ta người nào dẫn đầu người nào kết thúc. Có người hỏi. A cái này. Hội trưởng còn tại trầm ngâm, Dũ Lý liền trực tiếp an bài bên trên, ta dẫn đầu, từ đồng kết thúc, những người khác chính mình điều chỉnh vị trí. Dũ Lý như thế chỉ một cái vung, hội trưởng bọn hắn cấp tốc làm theo, một cái cùng Tần Mục Dương bọn hắn không sai biệt lắm đột kích tiểu đội lập tức cũng tạo thành. Bọn hắn theo sát tại Tần Mục Dương đội ngũ phía sau, học Tần Mục Dương đám người bộ dáng, thần tốc thoát ly sau lưng truy kích zombie. Quả nhiên, không có những cái kia yếu nhược một chút đồng đội, đại gia tiến lên tốc độ nhanh không ít, rất dễ dàng thoát khỏi truy kích zombie. Phía trước nói trên đường zombie cũng đều vụn vặt lẻ tẻ, hơn nữa cơ hồ bị ở phía trước Tần Mục Dương bọn hắn đều giải quyết. Rất nhanh, đại gia lao ra zombie phạm vi, đến bình thường trên đường phố, ngoại trừ lẻ tẻ có khả năng nhìn thấy một chút zombie đang lảng vãng bên ngoài, đã không có vừa rồi loại kia đại lượng zombie. Hội trưởng mang theo mọi người đuổi kịp Tần Mục Dương đội ngũ. Các huynh đệ tốt, đi thôi, đi chúng ta doanh địa. Hội trưởng nhiệt tình nói. Tần Mục Dương ngừ một tiếng, tựa hồ không muốn cùng cái này hội trưởng nói nhiều, chủ yếu là hắn lời nói quá nhiều. Vừa mới xông ra vòng đây, Tần Mục Dương rất muốn có khả năng thanh tĩnh một cái. Hội trưởng ngược lại là không để ý, trực tiếp đi phía trước dẫn đường đi. Uy, cái này còn cho ngươi. Tần Mục Dương nghe đến phía sau có người gọi hắn, quay đầu lại nhìn thấy Dũ Lý đưa qua một bình nước khoáng. Chúng ta vừa rồi hỏi ngươi muốn là sợi dây, ngươi dùng nước khoáng đem sợi dây ném tới, nước khoáng trả lại ngươi. Nhìn xem Dũ Lý dùng nóng miệng tiếng phổ thông tích cực, Tần Mục Dương nhịn không được nở nụ cười. Cười cái gì cười? Vừa rồi ta hỏi ngươi muốn là sợi dây, không phải nước khoáng. Nước khoáng cũng đưa ngươi, đúng, trên mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Tần Mục Dương lúc này mới chú ý tới Dũ Lý trên mặt tổn thương, đó là phía trước vì có khả năng bỏ đến tấm nôn ghép phía trên, bị kim loại một bên không cẩn thận quẹt làm bị thương. Chương 457, nàng là nữ thần, chương 457, nàng là nữ thần. Dũ Lý vết thương trên mặt cũng không sâu, thế nhưng tại trên gương mặt thật dài một đạo, lại ra máu, thoạt nhìn có chút đáng sợ. May mắn nàng tại cùng zombie giết được trình bên trong, cũng không có zombie trên thân chất lỏng tung tóe đến trên mặt, không phải vậy giờ phút này Tần Mục Dương khả năng sẽ cách xa nàng ra, lo lắng nàng sẽ thi biến đả thương người. Hội trưởng tuy nói thần kinh thô, nhưng cũng tại có ý bảo hộ lấy nữ sinh, cứ việc Dũ Lý thoạt nhìn so Trương Cẩn hình như càng thêm hắn tử, nhưng ở thời điểm chiến đấu, nàng vẫn là thuộc về được bảo hộ tại sau lưng cái chủng loại kia. Hội trưởng bọn hắn bên kia tại giết zombie thời điểm, xông vào phía trước một mực là nam sinh. Tần Mục Dương đội ngũ hiện tại ngược lại là hoàn toàn ngang hàng, không quản ngươi là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều có thể xông vào phía trước, chỉ cần có năng lực. Dấu ở phía sau vị trí, là để lại cho thể lực chống đỡ hết nội đồng đội cùng đầu đầu. Dũ Lý nhìn một chút Tần Mục Dương mặt, không có trả lời mặt mình đến cùng là như thế nào thụ thương, ngược lại là nói ra, ngươi có một tấm nhìn rất đẹp mặt, nhưng ngươi năng lực so mặt của ngươi càng đẹp mắt. Người ngoại quốc nói chuyện đều kỳ quái như thế thẳng như vậy đến thẳng đi sao? Tần Mục Dương lập tức cho làm cho không biết trả lời thế nào. Dũ Lý lại tiếp tục nói, ta hủy dung a. Ta biết ta tại trong lòng các ngươi dài đến đẹp mắt, loại này đẹp mắt ở quốc gia này mang đến cho ta rất nhiều tiện lợi. Ta ngồi xe buýt sẽ có người chủ động nhường chỗ ngồi, ta cầm nặng đồ vật sẽ có người xa lạ làm thầy, ta nếu là không cẩn thận ngã sắp xuống, sẽ xông lên 10 người dịu ta. Nhưng cũng có không tốt địa phương, ta luôn là bị người xa lạ bắt chuyện, ban đêm sẽ có tiểu lưu manh đối ta huýt sáo đi theo ta đi, sẽ có người chẳng biết tại sao nói với ta không tốt. Quốc gia các ngươi người luôn nói hồng nhan họa thủy, có thể thấy được dài đến quá tốt cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta nếu là thật hủy dung cũng rất tốt, sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Dũ Lý nói đến đây, cầm Tần Mục Dương đưa cái kia bình nước khoáng, chậm rãi lui về đội ngũ bên trong đi. Lúc này hội trưởng ních lại gần, Tần Mục Dương lúc đầu muốn kêu hắn ngậm miệng, thế nhưng hắn nói đến Dũ Lý sự tình, Tần Mục Dương liền kiên nhẫn nghe đi xuống. Nàng là cái người tốt. Hội trưởng vừa lên đến liền phát thẻ người tốt cho Dũ Lý, nàng cao trung đến bên này làm học sinh trao đổi, thích nơi này, liền lưu lại. Nàng tại kỳ nghỉ một mực đi làm công đích, đi chiếu cố viện dưỡng lao lao nhân, hài tử của cô nhi viện, đi trên núi nhặt đủ loại rất rưởi, thậm chí đem chính mình làm công tiền kiếm được để dùng cho nghèo khó vùng núi bọn nhỏ mua sách bản cùng đồ dùng hàng ngày. Nói thực ra, nàng làm tất cả những thứ này, ta một cái người địa phương đều không làm được. Nhưng nàng một người ngoại quốc, đi tới chúng ta quốc thổ bên trên, lại dạng này vô tư kính dâng. Thật là một người tốt. Ta lúc đầu còn muốn truy nàng, đi theo nàng làm một cái công lích về sau liền từ bỏ. Nàng làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc căn bản không ngáy mắt, cho lão nhân đến bùn đái, cho hài tử chùi đít, tại bùn nhão bên trong nhặt người khác tiện tay ném loạn rất rưởi. Huynh đệ, cái này ai làm được a? Không sợ bẩn, không sợ chịu khổ, tự do độc lập, ta thở, chỉ có bội phục. Nàng là nữ thần, không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có khả năng nhúng chạm. Cho nên huynh đệ ngươi đừng suy nghĩ, ta hiểu ngươi. Hội trưởng nói đến đây, còn vỗ vỗ Tần Mục Dương vai. Lúc đầu nghe đến rất nghiêm túc Tần Mục Dương, bỗng nhiên liền sửng sốt, cái này có ý tứ gì? Hắn nói ta thích Dũ Lý, muốn theo đuổi nàng. Cái này đều cái nào cùng cái nào đây? Tần Mục Dương đang muốn kêu hội trưởng ngậm miệng, hội trưởng lại bỗng nhiên nói đến liên quan tới Dũ Lý sự tình khác tới. Nàng xuất thân gia đình tốt đẹp, giàu có còn có văn hóa, phụ mẫu đều là công ty lớn cao quản, yêu quý tập thể dục, tới du học về sau có cái tốt khuê mật, thế nhưng 2 năm trước bởi vì bị bệnh qua đời, cùng nàng giao hảo đồng học lại tại lần này dọn bị buộc phát sự kiện bên trong không may qua đời. Hội trưởng nói đến hăng say, vậy mà trực tiếp từ bỏ chính mình ở phía trước dẫn đội nhiệm vụ, kêu bọn hắn trong đội ngũ những người khác ở phía trước dẫn đội. Cũng may có Lâm Vũ cùng Cao Phi một trái một phải đi theo dẫn đội người, ngược lại là ra không được cái gì đừng rẽ, người kia chỉ cần dẫn đường liền được, chuyện còn lại tự có Tần Mục Dương đội ngũ giải quyết. Hội trưởng một bên nói rủ ly sự tình, một bên luôn là quay đầu nhìn Tần Mục Dương sắc mặt. Tần Mục Dương cảm giác cái này không đúng, cái này hội trưởng là chuyên môn đang nói rủ ly sự tình cho chính mình nghe, sẽ không thật cảm thấy chính mình đối rủ ly có ý tứ chứ. Được rồi, nói chút cái khác. Tần Mục Dương phất phất tay, đừng để cập nàng. Nha, còn không biết xấu hổ. Hội trưởng còn chuẩn bị trêu chọc hai câu, nhưng nhìn thấy Tần Mục Dương nắm đấm đều siết chặt, liền tranh thủ thời gian cười khan hai tiếng, ha ha ha, ngươi muốn nghe cái gì? Các ngươi đội ngũ tổng cộng bao nhiêu người? Doanh địa ở đâu? Các ngươi có phải hay không từ căn cứ tị nạn bên trong trốn ra được? Những người ngoại quốc kia các ngươi nhận biết sao? Tần Mục Dương một hơi hỏi rất nhiều nghi hoặc, đây cũng là bọn hắn đội ngũ bên trong tất cả mọi người muốn biết sự tình. Hội trưởng trầm ngâm một chút, không che giấu chút nào đem tất cả mọi chuyện đều nói. Hắn đối mặt Tần Mục Dương bọn hắn là không đề phòng, hắn nói đến càng nhiều càng chân thành. Tần Mục Dương trong lòng liền sẽ đối phía trước tại trong kho hàng thời điểm cảm giác được một loại không hiểu ấy nấy. Hội trường bọn hắn đúng là từ căn cứ tị nạn bên trong trốn ra được. Bọn hắn bên trong rất nhiều người trước đây căn bản không quen biết, nhiều lắm là một trường học, cùng lớp nhưng khác biệt chuyên nghiệp. Cũng có cái khác sinh viên đại học, tại tiến vào căn cứ tị nạn về sau, đại gia chơi đến cùng một chỗ. Căn cứ tị nạn chính là một cõi cực lạc, bọn hắn ở bên trong cái gì đều không cần làm, có người bảo vệ, có người cung cấp thức ăn, chính là hoạt động sân bãi nhỏ đi, một ít chuyện rất thụ hạng. Bất quá đối với thích có cấp tại trên giường sinh viên đại học đến nói, cũng không có cái gì khác biệt, ngược lại không cần lo lắng mỗi ngày lao sư điểm danh. Tại hội trưởng trong miêu tả, căn cứ tị nạn thực sự là quá tốt rồi, trên thế giới liền không tìm được có tốt như vậy địa phương. Tần Mục Dương cảm thấy rất có ý tứ, hắn trên đường đi đụng phải tại căn cứ tị nạn bên trong ở qua người đều đang nói căn cứ tị nạn không tốt, làm sao không công bằng, thế nào hạn chế đại gia tự do. Ngược lại là tại hội trưởng mắt của bọn hắn bên trong, đối căn cứ tị nạn đó là đại lực khen ngợi. Đáng tiếc, tốt như vậy địa phương, lại trong chớp mắt liền không có. Hội trưởng thở dài, hắn sau đó nói sự tình cùng Tần Mục Dương phía trước nghe được cũng không có cái gì khác nhau. Các binh sĩ đi tới cứu viện tỉnh khác thị người sống sót trong doanh địa xâm nhập vào người lây bệnh, lúc đầu rất dễ dàng xử lý, có người tại trong lúc bối rối muốn chạy đi, mở ra căn cứ đại môn, ngược lại làm cho phía ngoài dòm bị tiến thẳng một mạch, thế là tất cả đều không khống chế nổi, hai nạn giống hồng thủy tầm thường lan tràn. Lúc đầu còn có thể chống đỡ đi xuống căn cứ tị nạn cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại hỗn loạn chạy trốn bên trong, còn lại đám binh sĩ tận lực bảo vệ bình dân. Bọn hắn nhận lệnh tại cấp trên, muốn thể sống chết bảo vệ đại gia, thế nhưng không thể đem thương loại này vũ khí giao đến bình dân trong tay. Cái này kích thích những người ngoại quốc kia bất mãn, người ngoại quốc cho là nên đem súng phân cho bọn hắn, mọi người cùng nhau chống cự. Có binh sĩ tại chống cự zombie quá trình bên trong hy sinh, người ngoại quốc lấy được thương. Chương 458, người da đen vương hàn, chương 458, người da đen vương hàn. Bởi vì bốn quốc đối với khẩu súng quản không rất nghiêm ngặt, người bình thường liền tính cầm tới thương một chốc cũng sẽ không dùng. Nhưng những người nước ngoài này căn bản không giống. Bọn hắn rất nhiều trong nhà liền có súng, rất nhỏ liền sờ qua thương, thậm chí có ít người đối súng hiểu rõ vô cùng, liền giống giải dùng như thế nào dao phay thái thịt đồng dạng đơn giản. Những người nước ngoài này cầm tới thương về sau, cũng không có giống bọn hắn hứa hẹn như thế bảo vệ đại gia, mà là bắt đầu không khác biệt đổ sát. Bao gồm những binh lính kia, cũng tại bọn hắn đổ sát liệt kê. Hỗn loạn bên trong, có người bảo hộ lấy hội trưởng bọn hắn trốn đi. Hội trưởng chỉ biết là hộ tống bọn hắn trốn ra được binh sĩ cùng một số đại nhân toàn bộ đều gặp nạn, trong miệng bọn họ đều đang nói để bọn nhỏ đi trước, những này là sinh viên đại học, để bọn hắn đi trước. Nói đến đây, luôn luôn có chút cười đùa tí từng hội trưởng viền mắt lại đỏ lên, lại bắt đầu bao hàm nhiệt lệ. Bảo vệ chúng ta người đều không có sống sót, nhưng chúng ta những này không có cái gì dùng người vẫn còn sống. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều phải sống. Chúng ta sống mới có thể để cho bọn hắn đều sống. Hội trưởng hiếm thấy nghiêm túc. Cùng chúng ta cùng một chỗ trốn ra được còn có một chi đội ngũ, là học sinh tiểu học, khả năng là năm nhất, thế nhưng chúng ta tẩu tán. Lúc ấy quá mức hỗn loạn. Bất quá còn tốt chính là bọn hắn đi theo lão sư của mình cùng mấy tên binh sĩ. Tần Mục Dương phỏng đoán hội trưởng nói tới những học sinh này, có thể chính là bọn hắn phía trước tại trong quán cà phê nhìn thấy mấy cái kia, liền nói một lần. Hẳn là bọn hắn. Hội trưởng nhìn một chút ngã về tây mặt trời, nghĩ đến Tần Mục Dương nói những hải tử kia một mình trốn trong phòng, trong lòng khó chịu, ta ngày mai liền mang mọi người đi đem bọn hắn tiếp đến. Không, ta hiện tại liền đi đón. Đến đây, Tần Mục Dương mới chính thức tin tưởng hội trưởng bọn hắn không phải là làm ác người. Có lẽ, bọn hắn đáng giá thâm giao. Vừa rồi, thật xin lỗi a. Tần Mục Dương nói. Hắn biết chính mình đạo xin lỗi quá mức nhẹ nhàng, nhưng tận thế trước mắt, cử động của hắn cũng là hợp tình hợp lý. Hội trưởng cho rằng Tần Mục Dương đang vì nhắc lên chuyện thương tâm của hắn mà xin lỗi, liền xua tay. Tần Mục Dương cảm giác chính mình khả năng sẽ nửa đêm ngồi xuống quất chính mình một cái thai to hạt dưa. Mấy cái kia hài tử, ngày mai ta cùng các ngươi cùng đi tiếp. Tần Mục Dương nhìn phía sau hội trưởng những người kia, bọn hắn đều rất mệt mỏi, nếu như bây giờ tùy tiện đi xa đường, khả năng sẽ gặp phải không thể vãn hồi nguy hiểm. Mặc dù ta biết ngươi cứu người sốt ruột, nhưng bảo vệ tốt những này đồng đội, cũng là cứu bọn họ. Hội trưởng lộ ra cảm động mặt, huynh đệ, ngươi thật là một cái người tốt. Tần Mục Dương. Đúng rồi, cái kia trợ giúp chúng ta HK ngươi hiểu rõ không? Tần Mục Dương luôn cảm thấy người da đen kia tiểu ca có điểm lạ, cho nên thuận miệng hỏi thăm một chút. Ngươi nói vừa rồi trong kho hàng cho chúng ta chớp mắt cái kia sao? Hắn đều Vương Hàn. đội ngũ chúng ta bên trong có người cùng hắn có thể quen, chính là cái kia Từ Đông. Hội trưởng nói xong, chỉ phía trước dẫn đường Từ Đông. Người này vì cái gì giúp chúng ta, lại không gia nhập đội ngũ của chúng ta, cùng Dũ Lì đồng dạng không phải rất tốt sao? Tần Mục Dương nói, hắn là quốc gia nào? Cái gì quốc gia nào? Hội trưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn Tần Mục Dương, Vương Hàn sinh trưởng ở địa phương đồng bào A, hán tộc người. Phụ mẫu đều là. Không phải, ngươi sẽ không phải tưởng rằng hắn là người da đen A. Nhân gia nghiêm chỉnh bản thổ người, chính là tại Tê Thành giám đen A. A cái này. Tần Mục Dương đột nhiên phát hiện chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Hắn bởi vì trước gặp người ngoại quốc, cho nên ấn tượng ban đầu cho rằng Vương Hàn cũng là người ngoại quốc. Liên Giang Viễn Phàm đều bị lừa dối, tưởng rằng hắn là con lai người da đen. Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Hàn nói tiếng Anh có chút xíu xẹo, hắn sẽ nói tiếng Mân Nam, hắn luôn là hướng về người trong nước. Cho nên hắn chính là cái cố ý trà trộn vào người ngoại quốc đội ngũ người trong nước, cũng không phải cố ý đi. Hội trường lắc đầu, những người ngoại quốc kia nắm lấy rất nhiều người trong nước làm mồi nhử, lợi dụng bọn hắn dẫn đi zombie. Vương Hàn cũng bị bọn hắn bắt lấy, nhưng lại bị cho rằng đồng dạng là người ngoại quốc, mời hắn gia nhập người ngoại quốc đội ngũ. Vương Hàn trực tiếp tương kế tự kế, hắn tiềm phục tại người ngoại quốc đội ngũ bên trong, lén lút trợ giúp rất nhiều người trong nước. Còn có loại này thao tác, Tần Mục Dương cũng là không nghĩ tới. Lúc này, Từ Đông đột nhiên nói ra, chúng ta tính toán cùng Vương Hàn nội ứng ngoại hợp, xử lý những người nước ngoài này, bất quá bọn hắn nhân số quá nhiều, hiện nay còn không có nghĩ đến thích hợp biện pháp. Mà hội trưởng đúng lúc nhìn một chút Tần Mục Dương cùng Cao Phi bọn hắn, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Những người ngoại quốc kia phía trước có hơn mấy chục cái, nhưng bây giờ sợ rằng chỉ còn lại khoảng 30 người. Chúng ta tăng thêm các ngươi người, nói không chừng so với bọn họ người còn nhiều. Tần Mục Dương trầm tư, không có trả lời. Hắn là một mực không nghĩ cùng những người nước ngoài này lên xung đột, thế nhưng vừa rồi nghe hội trưởng nói người ngoại quốc đối đại gia không khác biệt đồ sát về sau, trong lòng hắn liền có một ngọn lửa chậm rãi đốt lên. Lại nghĩ tới phía trước bọn hắn tại căn cứ tị nạn bên trong nhìn thấy những kia tuổi trẻ binh sĩ thân thể, bọn hắn dùng thân thể của mình ngăn lại zombie, lại chết ở ngoại quốc nhân viên bên trong. Vương Hàn có khả năng cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Tần Mục Dương nghĩ xác nhận một chút. Đúng thế, chúng ta một mực tại lén lút quan sát người ngoại quốc doanh địa, muốn đi đánh lén bọn hắn. Chúng ta vẫn đang làm xử lý bọn hắn chuẩn bị. Hội trưởng giải thích nói, Trần Kỳ gần nhất một mực đang giám thị người ngoại quốc doanh địa, hắn có biện pháp cùng Vương Hàn giao lưu. Tần Mục Dương ngừ một tiếng, vẫn là không có hạ quyết định muốn hay không cùng bọn hắn hợp tác xử lý những người ngoại quốc kia. Hắn không thể nâng thay đại gia làm quyết định, cho nên nói cho hội trưởng, hắn buổi tối hôm nay sẽ hỏi hỏi đại gia, ngày mai cho một cái trả lời chắc chắn. Được. Hội trưởng cũng không có dâu dài. Về sau hội trưởng lại hỏi Tần Mục Dương một chút liên quan tới bọn hắn đội ngũ vấn đề. Nếu như là phía trước, Tần Mục Dương tuyệt đối sẽ không nói ra chính bọn họ sự tình, nhưng thông qua vừa rồi trò chuyện, Tần Mục Dương dần dần đối hội trưởng bọn hắn có hiểu rõ nhất định, không tại giống phía trước như thế đề phòng, liền nói một chút liên quan tới bọn hắn sự tình. Làm nghe nói Tần Mục Dương bọn hắn đến từ Bắc Sơn Thị, muốn một mực đi tới phương Nam thời điểm, hội trưởng căn bản không tin tưởng. Vượt qua sơn mạch, từ Bắc Sơn Thị có khả năng đi đến Tê Thành hắn liền đã cảm thấy rất lợi hại, vậy mà còn muốn trực tiếp đi đến phương Nam. Đúng vậy, mục đích của chúng ta hiện nay tạm định chính là Vân Tỉnh. Bên kia khí hậu tương đối thích hợp, mật độ nhân khẩu cũng không có lớn như vậy. Tần Mục Dương giải thích. Ta vẫn là mời các ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, mọi người cùng nhau sinh hoạt, xem ra là mời không được, các ngươi chí hướng quá rộng lớn. Hội trưởng thở dài, chỉ có thể mời các ngươi tại chúng ta doanh địa ở một trận, tốt nhất là có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ xử lý những cái kia người nước ngoài. Không bằng như vậy đi, chúng ta là vì chết đi đồng bào báo thủ, liền theo the ạ vẹn chờ a. Tần Mục Dương nhìn xem hội trưởng lại bắt đầu trong suốt ngu xuẩn, nhịn không được rời đi ánh mắt. Vì cái gì không dám nhìn ta, huynh đệ, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, ta cả chua có phải hay không các ngươi trộm? Không phải. Tần Mục Dương trả lời chém đinh chặt sắt. Chủ tịch, cái kia đi. Khẳng định là mấy cái kia người nước ngoài làm. Không ăn trộm ta cả chua liền vẫn là bạn tốt, chúng ta thè ạ vẹn chờ liên thủ báo thủ. Chương 459, đơn vị ký túc xá, chương 459, đơn vị ký túc xá. Sắp trời hơi tối thời khắc, Tần Mục Dương đám người đi theo hội trưởng đội ngũ đến bọn hắn doanh địa. Trên đường đi, hội trưởng Lưu Dịu nói với Tần Mục Dương rất nhiều lời, thậm chí liền đại gia danh tự, nhà ở chỗ nào, tháng ấy năm nào sinh đều hỏi. Bởi vì trong lòng có chút áy náy nguyên nhân, Tần Mục Dương cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, đối hội trưởng cảm giác giống như là cưng chiều đại ca ca đồng dạng. Trên thực tế hội trưởng so Tần Mục Dương còn muốn lớn hơn 2 tháng, nhưng hắn biểu hiện rất khó bình. Tần Mục Dương cảm thấy hắn có đôi khi giống nhược trí nhi đồng. Cái này cũng có một chút chỗ tốt, hắn tất cả mọi thứ đều là viết lên mặt, khiến Tần Mục Dương không cần lo lắng hắn sẽ giấu giếm tâm tư gì. Tuy nói thẹn trong lòng dây dứt chi tình, Tần Mục Dương cũng là không có buông lòng cảnh giác. Hiện tại, Tần Mục Dương biết hội trưởng kêu Mã Chí Cao, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cái tên này cùng người này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mã Chí Cao rất hưng phấn chỉ vào cuối con đường một cái tường viện hô, chính là bên kia, đó chính là chúng ta doanh địa. Dưới trời chiều, Tần Mục Dương xa xa nhìn tới một cái 3 tầng lầu viện tử, cũ từng rào, cửa sắt lớn, cửa ra vào còn trồng 2 cây không biết tên đại thụ. Đây là loại kia trước đây đơn vị lầu ký túc xá, Tần Mục Dương khi còn bé đi một cái nhà đồng học, còn rất ghen tị bọn hắn ở loại này nhà lầu. Hiện tại xem ra, tòa lầu này phòng cùng thành thị bên trong cái khác kiến trúc không hợp nhau. Nó không có cửa sổ lớn hộ, không có đủ loại hoàn mỹ nguyên bộ thiết lập, không có mới tinh gạch, nhưng nó cũng thành tận thế về sau, người đi nhà chống an toàn chỗ ẩn thân. Mã Chí Cao nói, zombie bộc phát về sau, chính phủ động viên đại gia đi tới an toàn khu vực, lúc ấy căn cứ tị nạn xung quanh có mấy cái quảng trường đều bị nhận định là an toàn, nhưng rất nhiều người cảm thấy sự tình còn giống như không phải rất nghiêm trọng, lưu tại trong nhà. Nhất là loại kia mới vừa ở nội thành mua phòng người, chỗ nào sẽ cam lòng chính mình nhà mới, đó là so mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Bọn hắn tình nguyện chết tại trong phòng của mình, cũng không muốn vứt bỏ phòng ở lều vải hoặc là đi ngả ra đất nghỉ cùng người không quen biết sinh hoạt trong một không gian. Ngược lại là giống ở tại loại này đơn vị lầu ký túc xá bên trong loại hình điều kiện tương đối kém người, rất nhanh hưởng ứng hiệu triệu, rời đi trụ sở của mình, đi tới căn cứ tị nạn phụ cận quảng trường. Mã Chí Cao bọn hắn tìm tới nơi này thời điểm, đây là một cái duy nhất không có zombie, không có thi thể, sạch sẽ biệt tử. Người nơi này đều là thong dong rút lui, mà không phải bất đắc dĩ rời đi hoặc là chuyển hóa thành zombie. Mã Chí Cao rất đắc ý nói, đây là ta tìm tới địa phương. Tần Mục Dương hùa theo tán dương vài câu. Có người đứng tại đại môn nơi đó một mực chờ đợi, nhìn thấy Mã Chí Cao mang theo Tần Mục Dương bọn hắn trở về, liền lập tức kéo cửa ra nên đón. Bên trong viện ngừng lại vừa rồi chiếc kia quân dụng xe dịp, Giang Viễn Phàm bọn hắn ngay tại nơi hẻo lánh bên trong giúp làm cơm. Nơi hẻo lánh bên trong mang lấy một ngụm nồi sắt lớn, ngay tại nấu thứ gì, nồi bên dưới đốt từng khối cục than đá. Mã Chí Cao cười ha hả chỉ vào phía dưới cục than đá nói, tòa thành thị này chính là không bao giờ thiếu cái này, đáng tiếc không thể trong phòng đốt, rất nguy hiểm. Bọn hắn mỗi ngày làm mười mấy người cơm, cần đốt điểm đại lượng cục than đá, nếu như ở trong phòng tiến hành, rất dễ dàng tạo thành khí gas trúng độc, cho nên một mực ở bên ngoài nấu cơm. Giang Viễn Phàm bọn hắn kỳ thật căn bản không giúp đỡ được cái gì, thế nhưng cũng ở đó đi theo xoay quanh, tựa hồ có một loại sợ người khác nói bọn hắn ăn uống chùa cái gì cũng không làm. Tần Mục Dương cũng là vừa vào viện tử liền có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, hắn không thể lập tức đi đánh một gánh tuổi. Bọn hắn phía trước cũng tiến vào cái khác doanh địa, thế nhưng những cái kia doanh địa có minh xác người quản lý, có văn bản rõ ràng quy định, cần trả giá cái gì được cái gì. Cái này doanh địa đi vào về sau có một loại đi nhà khác thông cửa cảm giác, vô cùng không chân thật, không làm chút gì đó đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tần Mục Dương chậm rãi ngồi xổm đến Giang Viễn Phàm bên cạnh, thấp giọng nói, "Lão Giang, có phải là trong lòng có chút áy náy, làm ra vẻ làm việc đâu?" Giang Viễn Phàm khẳng định đã tại khoảng thời gian này biết rõ doanh địa tình hình, cũng thăm dò những người này tính nết. Giống hắn loại này sẽ rất ít có không được tự nhiên người vậy mà tại nơi này giả vờ bận rộn, tự tìm không dễ chịu. Tần Mục Dương kết luận hắn cũng giống như mình lòng mang ấy nấy. Lúc trước đưa ra để Mã Chí Cao bọn hắn trước tung hoành trên xà nhà đi xuống hấp dẫn dòm bì người có thể là Giang Viễn Phàm. Giang Viễn Phàm lúc ấy mặc dù cũng đã nói, đối phương liền tính biết bọn hắn là tại lợi dụng, cũng không có biện pháp. Bất quá dù sao trong lòng mình là thế nào một chuyện, vẫn là chính mình nhất minh bạch. Giang Viễn Phàm hiện tại toàn thân không dễ chịu, liền nghĩ làm chút cái gì đến chỗ tội, nhưng mà hắn cũng sẽ không làm. Ở một bên đi tới đi lui đánh xì dầu, cuối cùng bị tại nấu cơm mấy nữ sinh đuổi đi, chê hắn ảnh hưởng đại gia làm việc. Tần Mục Dương đi qua tìm Giang Viễn Phàm cũng là nhận lấy đồng dạng đãi ngộ, trực tiếp bị đuổi đi. Hai người có chút ngượng ngùng đi tới viện tử bên kia đi ngồi xổm nói chuyện phiếm, Cao Phi bọn hắn ngược lại là như quen thuộc, rất nhanh cùng đại gia chơi quen, khắp nơi tham quan tán gẫu gì đó. Ngươi cảm giác bọn hắn thế nào? Tần Mục Dương hỏi Giang Viễn Phàm. Giang Viễn Phàm so hắn trước đến nơi đây, khẳng định quan sát được không ít thứ. Những người này tương đối là đơn thuần. Bọn hắn một mực ở tại căn cứ tị nạn bên trong, từng chịu được lớn nhất đả kích chính là những người ngoại quốc kia phản bội. Giang Viễn Phàm nói, bọn hắn không có ý xấu, năng lực cũng không kém, chính là không có kinh nghiệm. Cái kia Mã Chí Cao, hắn cũng không phải là cái gì hội học sinh hội trưởng. Mưa Nhỏ nói lúc ấy hộ tống bọn hắn đi ra có người là hội học sinh hội trưởng, hắn rất được người tôn trọng, thế nhưng hy sinh phía trước nói với Mã Chí Cao, đem hội học sinh hội trưởng chức vụ này cho hắn làm, để hắn dẫn mọi người sống sót. Cái này chân chính hội trưởng biết Mã Chí Cao đặc biệt thiện lương, có ngưng tụ đại gia một loại lực lượng. Hơn nữa Mã Chí Cao tựa hồ rất thích người khác dỗ dành hắn, cho nên hắn vui vẻ đáp ứng hội trưởng, trở thành hội trưởng mới. Hắn cũng xác thực làm đến chuyện của mình đáp ứng, phía trước đội ngũ kém chút mỗi người đi một ngả, toàn bộ nhờ hắn từ trong điều hòa. Nghe đến đó, Tần Mục Dương nhịn không được nhìn thoáng qua Mã Chí Cao, phát hiện hắn đang trông mong nhìn chằm chằm chiếc nồi sắt lớn kia, đồng thời đang bị ghét bỏ. Tại có một số việc bên trên, hắn đãi ngộ cùng Tần Mục Dương bọn hắn không sai biệt lắm. Tần Mục Dương chuẩn bị cùng Giang Viễn Phàm thảo luận một chút liên quan tới muốn hay không cùng bọn hắn hợp tác xử lý những người ngoại quốc kia sự tình, Mưa Nhỏ lại chạy tới gọi bọn họ ăn cơm. Trong đại viện có cái nhà ăn, Mã Chí Cao bọn hắn 18 người tăng thêm Tần Mục Dương bọn hắn bên này 12 người, đúng lúc là 30 cái, đem một cái không quá lớn nhà ăn ngồi đến tràn đầy, 10 phần náo nhiệt. Tần Mục Dương nhìn thấy cái kia được xưng là Trần Kỳ nam sinh, muốn đi hỏi thăm một chút liên quan tới hắn giám thị người ngoại quốc doanh địa sự tình. Trần Kỳ lại xung quanh nhìn thoáng qua, lớn tiếng dò hỏi, như thế nào không thấy được Khâu Gia Tể? Chỉ một thoáng, lúc đầu còn tại nói chuyện mọi người toàn bộ đều yên tĩnh lại. Có người nói cho hắn liên quan tới Khâu Gia Tể như thế nào hy sinh sự tình, Trần Kỳ không nhịn được liên tục thở dài. Mà Tần Mục Dương nội tâm càng thêm dày vò, hắn lén lút quan sát Giang Viễn Phàm, phát hiện Giang Viễn Phàm biểu lộ cũng rất không dễ chịu. Chương 460, gương mặt mới, chương 460, gương mặt mới. Đại gia là Khâu Gia Tể mặc niệm mấy phút, sau đó bắt đầu bình thường ăn cơm. Cơm là rất đơn giản một chậu mặt mảnh, đồ ăn thì là bọn hắn từ bên ngoài sưu tầm một chút đồ ăn làm. Dùng nước mỡ về sau xào. Đồ ăn làm có một chút bởi vì giữ gìn không làm, tản ra nhàn nhạt mùi nấm mốc, nhưng đại gia ăn đến không có chút nào lời oán giận. Đã từng tại trong nhà đều là sống ăn nhàn sung sướng hài tử, ăn uống bị người nhà chiếu cố, bây giờ ăn tản ra mùi nấm mốc đồ ăn làm, nhưng cũng tự giải trí. Bởi vì Tần Mục Dương bọn hắn khổng lồ như vậy đội ngũ gia nhập, bầu không khí rất nhanh từ vừa rồi bi thương chuyển biến đến sinh động. Khâu Gia Tể chết mang tới thống khổ chỉ có một hồi, lại cũng không mang ý nghĩa hắn hy sinh đã để đại gia quên mất. Người thanh niên vết thương khép lại năng lực là rất mạnh, nhưng vết thương rất lớn khép lại phía sau đều sẽ để lại vết sẹo. Bọn hắn cố gắng đi ra bi ai, nhưng vĩnh viễn không quên mất đồng đội hy sinh cùng trả giá. Tựa như bảo vệ bọn họ từ căn cứ tị nạn bên trong trốn ra được những người kia, bọn hắn chưa từng có quên mất, nhưng bọn hắn lạc quan, cười sống sót. Trần Kỳ cũng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cho Tần Mục Dương nói một chút liên quan tới hắn giám thị người ngoại quốc doanh địa sự tình. Đám kia người ngoại quốc phía trước đội ngũ vô cùng lớn mạnh, gần như toàn bộ tê thành người ngoại quốc tại zombie bộc phát thời điểm đều chuyên môn được cứu đi căn cứ tị nạn bên kia. căn cứ tị nạn luân hãm về sau, bọn hắn còn sống sót nhân số cũng không phải số ít. Bọn hắn nắm lấy chúng ta một bộ phận đồng bào, bức bách bọn hắn thân nhân đi dẫn ra zombie. Trần Ký nói, những người kia một đi không trở lại, thật tình không biết bọn hắn cho rằng chính mình cứu người nhà, cũng bị những người nước ngoài này tàn nhẫn sát hại. Hắn nói đến đồng bào bị giết hại thời điểm, viền mắt đỏ lên. Không phải là bởi vì bi thương muốn rơi lệ, mà là bởi vì phẫn nộ, viền mắt toàn bộ đều tại xuất huyết. Ta mỗi ngày giám thị bọn hắn, nghe đến bọn hắn âm thanh, đều đang cố gắng khống chế lại chính mình không muốn lao ra. Ta thật rất muốn xách theo dao phay cùng bọn hắn liều mạng. Trần Ký nói xong, quát mạnh một ngụm nước trắng, hình như tại nuốt một hớp rượu đắng. Hắn tiếng Anh tốt, hơn nữa có thể bảo trì bình thản, đây là hắn có khả năng đơn độc đi giám thị người ngoại quốc nguyên nhân. Những người nước ngoài này nội bộ cũng có bất đồng, rất nhanh liền chia hai nhóm người. Một bộ phận người ngoại quốc còn ở tại căn cứ tị nạn bên trong, ở bên trong tìm kiếm một chút lưu lại có thể dùng vật tư. Một bộ phận người thành lập trụ sở mới, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới hình thức, ban ngày đi ra tìm kiếm vật tư, tối về nghỉ ngơi. Trần Kỳ giám thị chính là thành lập trụ sở mới bộ phận này người. Bởi vì bọn họ một mực đang tính toán báo thủ, những người nước ngoài này chia hai nhóm người, là báo thủ cung cấp rất lớn thuận tiện, cứ như vậy, bọn hắn không cần đồng thời đối mặt đại lượng địch nhân, hoàn toàn trước tiên có thể xử lý cái trụ sở này người, sau đó lại né tránh khó căn cứ đi. Bất quá trụ sở mới cùng căn cứ tị nạn bên kia tuy nói là tách ra, lại thỉnh thoảng còn có lui tới. Cái này đại khái cũng là ngày hôm qua Giang Viễn Phạm sẽ tại bên ngoài nhìn thấy Vương Hàn cùng đám kia người ngoại quốc hướng về căn cứ tị nạn đi duyên cớ. Mấy ngày gần đây, cái này trụ sở mới nhận lấy zombie tập kích, hiện tại những người còn lại không hề quá nhiều, nghe nói căn cứ tị nạn bên kia nhân số cũng không phải rất nhiều. Trần Kỳ cho rằng đây là một cơ hội. Trước tiên đem trụ sở mới người xử lý, lại đi căn cứ tị nạn bên kia. Hơn nữa đến trước ở bọn hắn hợp nhất phía trước. Những người nước ngoài này bởi vì đội ngũ giảm quân số nguyên nhân, có lẽ rất nhanh liền sẽ lại lần nữa hợp nhất, đến lúc đó liền không dễ làm. Trần Ký nói, hiện nay hai phe bọn họ đội ngũ cộng lại có thể so với chúng ta nhân số nhiều một chút. Thế nhưng nếu như chúng ta lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận, sẽ rất dễ dàng. Bọn hắn có súng. Cao Phi xem bảo, một con toy liền có thể đem chúng ta toàn bộ thả lật. Ừm. Trần Ký gật đầu, cần cùng Vương Hàn câu thông một chút. Thế nào, có hứng thú hay không chơi hắn một phiếu? Mã Chí Cao khoa tay một cái vô cùng chủ UNIBU động tác, chúng ta thề ạ vẹn chờ liên hợp lại. Tần Mục Dương lắc đầu, ngày mai lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Đi. Ngày mai liền ngày mai. Mã Chí Cao không có tiếp tục truy vấn Tần Mục Dương. Tần Mục Dương lại hỏi một chút liên quan tới người ngoại quốc sự tình, Trần Kỳ đối với bọn họ hiểu rõ có rất nhiều. Về sau Trần Kỳ nói tới hôm nay hắn nhìn thấy căn cứ những người ngoại quốc kia bên trong nhiều một khuôn mặt, là một cái nữ hài khuôn mặt, là đồng bào của chúng ta. Các ngươi đoán là ai? Trần Kỳ thừa nước đục thả câu. Giang Viễn Phạm ở trong góc chậm rãi từ từ nói, Đỗ Tư Vi. Làm sao ngươi biết? Cái gì? Đây là Trần Kỳ cùng Tần Mục Dương đồng thời phát ra âm thanh. Nét mặt của ngươi nói cho ta, nữ hài kia ngươi biết, hơn nữa ngoại hình vẫn không kém. Tòa thành thị này không có khả năng có như vậy sống lâu người, không có khả năng mỗi cái nữ hải đều đẹp mắt. Chúng ta hôm qua mới gặp Đỗ Tư Vi, đem nàng đuổi ra đội ngũ, nàng rất có thể xa xa đi theo chúng ta, sau đó, trong lúc vô tình cùng những người ngoại quốc kia gặp nhau. Giang Viễn Phàm bắt đầu phát huy chính mình năng lực. Để ta lại đoán một cái, Đỗ Tư Vi nhất định là đã dùng hết tất cả vô liếng, lưu tại người ngoại quốc đội ngũ bên trong. Dù sao nàng tướng mạo cùng tính cách, không có khả năng không cho các nam nhân lên lòng xấu xa, nhất là những cái kia ngoại quốc gia súc đồng dạng đám người. Giang Viễn Phàm sẽ rất ít ác liệt như vậy đi hình dung người khác, nhưng hắn hôm nay sử dụng hình dung, tất cả mọi người không có cảm thấy không thích hợp. Đỗ Tư Vi nhất định nói nàng gặp phải chuyện không tốt, sau đó khuyến khích người ngoại quốc tới đối phó chúng ta. Đương nhiên, sự thông minh của nàng khẳng định không phải để người ngoại quốc giúp nàng hạ giận, nàng đồng dạng sẽ quanh co lòng vòng. Nàng sẽ nói chúng ta chi đội ngũ này đối ngoại người trong nước là uy hiếp, nói không chừng sẽ còn bịa đặt chúng ta muốn đi đối phó bọn hắn loại này nói dối. Giang Viễn Phàm càng nói đi xuống, Mã Chí Cao bọn hắn đám người kia liền càng kinh ngạc. Lương Đông Thăng không đứng ở trong lòng nói, chính là như vậy, chính là như vậy. Lúc trước ta mới vừa gặp phải Giang Viễn Phàm thời điểm chính là loại này cảm giác. Đây chính là vì cái gì người phán đoán người ngoại quốc đội ngũ hội họp đồng thời. Bởi vì bọn họ cảm nhận được uy hiếp, tin tưởng Đỗ Tư Vi lời nói. Đúng. Đỗ Tư Vi có khả năng lưu lại, cũng là bởi vì cái này. Người ngoại quốc cho rằng nàng còn hữu dụng, có khả năng trợ giúp bọn hắn hiểu rõ về chúng ta tin tức. Không phải vậy bọn hắn một nhóm người này, không có khả năng tiếp thu trong đội ngũ có Đỗ Tư Vi loại này bản thổ gương mặt tồn tại. Vương Hàn rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Giang Viễn Phàm lời nói vừa nói xong, ngồi đầy không tiếng động. Ngăn cách mấy giây, mới nghe được Mã Chí Cao kêu một tiếng như phê còn có một cái không biết tên huynh đệ tại nơi hẻo lánh kêu một câu ngoại tảo. Tiếp xuống, tất cả mọi người tại Giang Viễn Phàm một phen lời nói mang tới khiếp sợ bên trong vượt qua. Ăn cơm xong về sau, Mã Chí Cao cho Tần Mục Dương bọn hắn an bài một tầng lầu xem như ký túc xá. Dù sao đây vốn chính là loại kia đơn vị lầu ký túc xá, gian phòng bao no. Tần Mục Dương kêu đại gia gom lại cùng một chỗ trước triển khai cuộc họp, Chu Giá lại nói nàng muốn đi bận rộn, buổi chiều mang lái xe cái kia Tử Hiên trên chân có tổn thương, nàng muốn cho Tử Hiên làm cái tiểu phẫu. Sở dĩ tuyển chọn tại sau bữa ăn, là Chu Giá hy vọng nàng cùng Tử Hiên đều có khí lực ứng đối chuyện kế tiếp. Không quản các ngươi lựa chọn cái gì, ta đều duy trì. Chu Giá nói, ta phục tùng đa số người. Cái kia được thôi, chúng ta đến thảo luận một chút muốn hay không gia nhập cái kia The Adventure sự tình. Tần Mục Dương nói. Chương 461, ý kiến nhất trí, chương 461, ý kiến nhất trí. Không quản đại gia đồng ý hay là không đồng ý, đều nói ra một cái chính mình lý do. Tần Mục Dương nhìn xem mọi người, chúng ta đến cùng muốn hay không đi mạo hiểm như vậy, từ đa số người đến quyết định. Hơn nữa kết quả sau cùng là, không đồng ý người, lui ra trận này mạo hiểm. Tần Mục Dương ý tứ rất rõ ràng, nếu có người nguyện ý đi tham gia Mã Chí Cao bọn hắn báo thủ, hắn sẽ không phản đối. Cái này không hề giống phía trước bọn hắn làm một chút lựa chọn thời điểm, luôn là số ít người phục tùng đa số người. Lần này, không cần phục tùng, chỉ cần đi theo chính mình nội tâm ý nghĩ đi. Ta đồng ý không có cái gì lý do, chính là xem bọn hắn khó chịu, muốn làm hắn nha. Cao Phi cử đi nhấc tay, tại chúng ta quốc thổ bên trên, ước hiếp đến trên đầu chúng ta đến, quả thực tự tìm cái chết. Trước đây là xã hội pháp trị, bọn hắn cái gì đều ưu tiên, hiện tại ta cũng không chiều hắn bọn họ cái này tật xấu. Cao Phi nói đến lòng đầy căm phẫn, lập tức hưởng ứng hắn chính là Lương Đông Thăng. Vì đồng bào. Lương Đông Thăng méo một cái nắm đấm, liền xem như chết, ta cũng không sợ. Ta coi nó là làm một tràng chiến tranh. Đã từng chúng ta tiền bối cũng đánh qua dạng này chiến tranh. Coi nó là thành bảo vệ chiến đến đánh. Chúng ta không đánh, liền phải để cái khác đồng bào đi đánh. Vậy ta tình nguyện ta bên trên. Lương Đông Thăng lời nói này nói đến đại gia cũng là có chút nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người đều nghĩ đến nhiều năm trước đây chúng ta quốc thổ bị xâm lược thời điểm, đám tiền bối biết trận này trận không đánh, như vậy cũng chỉ có thể để lại cho hậu đại đến đánh. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh chính mình. Bây giờ, sao lại không phải một cái ảnh thu nhỏ đâu? Chuyện này chính mình không làm, khẳng định sẽ có người khác tới làm. Nhưng đây là liên quan đến mỗi người sự tình, những người nước ngoài này, bọn hắn liền tính không có nguy hại đến Tần Mục Dương đám người, cuối cùng cũng sẽ đi nguy hại cái khác người trong nước. Huống chi, có Chu Giá biểu mội Đỗ Tư Vi tại những người ngoại quốc kia đội ngũ bên trong chân ngòi, làm sao có thể không nguy hại đến Tần Mục Dương bọn hắn? Tần Mục Dương cũng có thể lựa chọn ngày mai trời vừa sáng, trực tiếp mang lên đội ngũ, phủi mông một cái rời đi Tây Thành. Những người nước ngoài này có lẽ sẽ không đi truy, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không muốn rời khỏi Tây Thành thành khu. Nhưng Tần Mục Dương thật có thể làm như vậy sao? Hắn nhìn một chút hoặc ngồi hoặc đứng vây tại xung quanh các đồng đội, nhìn xem bọn hắn biểu lộ, Tần Mục Dương đã hiểu đại gia lựa chọn. Quả nhiên, tiếp xuống tất cả mọi người biểu thị ra ý kiến của mình, không có chỗ nào mà không phải là nguyện ý cùng Mã Chí Cao bọn hắn hợp tác làm một cái những người nước ngoài này. Vũ Sinh sờ lên đầu, tựa hồ mười phần đáng vẻ không bỏ. Tần Mục Dương vốn cho là hắn sẽ nói chính mình vì đầu, sẽ không đi mạo hiểm, kết quả hắn lại nói đầu lớn lên, khẳng định sẽ minh bạch khổ tâm của ba ba cho dù hy sinh, đầu cũng sẽ cảm thấy tự hào. Bọn hắn bên trong có người ôm chết cũng không có cái gọi là tâm tính, coi như là vì nước hy sinh, có người thì là cảm thấy có thể đi làm một cái những người ngoại quốc kia, nhưng tuyệt đối không thể mù quáng chịu chết. Tần Mục Dương nhìn một chút một mực không có phát biểu ý kiến Giang Viễn Phạm. Luôn luôn tương đối ổn Giang Viễn Phạm, đối với chuyện như thế này cũng không tại thờ ơ, mà là đi theo mọi người cùng nhau gật đầu, bày tỏ nguyện ý ra một phần lực. Tuy nói đồng bào của chúng ta có đôi khi làm sự tình rất khiến người ta thất vọng, nhưng loại này thời khắc chính là nhất trí đối ngoại thời khắc. Giang Viễn Phạm nói, những người nước ngoài này táng tận thiên lương, lại tại Đỗ Tư Vi khuyến khích bên dưới khẳng định sẽ nghĩ đối chúng ta đầu thủ, chúng ta không có khả năng thờ ơ hai cái này lý do, đầy đủ chúng ta phấn khởi phản kích. Trong tận thế, sinh tồn tiếp dĩ nhiên trọng yếu, nhưng chỉ là vì sinh tồn tiếp, cùng động vật có cái gì khác nhau? Chúng ta là có tình cảm, có nhiệt độ, hơn nữa nhận qua giáo dục cao đẳng người. Vũ Sinh ở trong góc ho khan một tiếng, Giang Viễn Phạm đột nhiên nhớ tới nơi này Hạ Cường là cao trung học sinh. Vũ Sinh không có làm sao đọc qua sách, đậu vẫn là cái tiểu hài, lập tức nói ra. Cho dù không có trình độ, chúng ta cũng có thể có cơ bản đạo đức quan, có cơ bản nhân sinh giá trị quan. Những người này làm chính là chuyện gì, đại gia đã có mắt cùng nhìn. Bọn hắn tại chúng ta quốc thổ bên trên phạm phải tội ác, nên được đến hưởng ứng trừng phạt. Quốc gia hiện tại có thể có thời gian hay không nhúng tay chuyện này, quốc gia có thể gặp phải nguy cơ to lớn. Vậy chúng ta liền càng thêm không thể ngồi yên bên cạnh. Lần này, từ chúng ta đến thủ hộ chính mình quốc thổ, thủ hộ tôn nghiêm của mình. Giang Viễn Phạm những lời này, đem tất cả cảm xúc trực tiếp đẩy tới cao trào. Đại gia từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức liền vọt tới những người ngoại quốc kia trụ sở mới xây đi, tự tay cho bọn hắn đâm chết. Có thể ánh sáng đâm chết còn không được, còn muốn tiên thi cái chủng loại kia. Tất cả mọi người đồng ý muốn cùng Mã Chí Cao bọn hắn hợp tác, mà lại là càng nhanh càng tốt. Tần Mục Dương đối kết quả này cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng hợp tác như thế nào hành động, lại là cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Bọn hắn nếu là hành động chậm một bước, hai nhóm người ngoại quốc lại lần nữa hợp hai là một, Tần Mục Dương bọn hắn liền sẽ mất đi vốn là có ưu thế. Hơn nữa có thể là bọn hắn duy nhất một cái ưu thế. Tần Mục Dương trong lòng đã có kế hoạch tiếp theo, đang chuẩn bị đi tìm Mã Chí Cao nói chuyện, hắn liền tự mình tới. Vừa thấy được Tần Mục Dương, Mã Chí Cao tựa như quen một cái cầm Tần Mục Dương tay, "Huynh đệ, ta đến nhờ ngươi một việc." Tần Mục Dương gặp hắn biểu lộ nghiêm túc, liền để hắn trước nói. "Là như vậy, vừa rồi chúng ta phát hiện gần như tất cả mọi người tại từ nhà kho trốn ra được trên đường bị thương." Mã Chí Cao vừa mới nói một câu như vậy, Tần Mục Dương lập tức lui về sau một bước, cách hắn xa xa. Bên cạnh Cao Phi cùng Lâm Vũ Khoa Trương Hơn, một người giơ lên một cái xẻng xếp đối mặt với hắn, hình như hắn chỉ cần hơi có biến hóa, bọn hắn liền sẽ không lưu tình chút nào đem cái xẻng xếp đập tới trên đầu của hắn. Những người còn lại cũng là tránh ra thật xa hắn, một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, tùy thời có thể phát động tiến công hoặc là ba lô chạy trốn. Mã Chí Cao sửng sốt một chút, các ngươi đều luyện qua a? Nói chính sự. Tần Mục Dương cường điệu. A, là như vậy. Chúng ta gần như đều là trong lòng bàn tay bị thương. Mã Chí Cao đem chính mình tay mở ra cho Tần Mục Dương bọn hắn nhìn, một đạo hồng tím tím vết tích, có chút rách ra. Tuy nói vết thương không nghiêm trọng, nhưng chảy ra, thuộc về là nghiêm trọng bại lộ. Chúng ta tung hoành trên xà nhà xuống thời điểm, bị sợi dây mài đến. Mã Chí Cao giải thích, lúc ấy tình huống nguy cấp, tất cả mọi người không có chú ý tới trong tay bị thương, hoặc là chú ý tới nhưng xem nhẹ, cũng không biết trên đường đi vết thương có hay không cùng zombie tiếp xúc thân mật qua. Dù sao, nhưng phàm là có miệng vết thương người, hiện tại có thể đều mang theo virus zombie. Bao gồm ta, chúng ta đều cần cách ly. Loại này sự tình chúng ta trải qua, ở bên ngoài trở về bị thương, liền đơn độc tìm một gian phòng cách ly. Ta muốn nói là, nếu như ta biến thành zombie, xin ngươi giúp một tay dẫn đầu chi đội ngũ này. nếu như còn có cái khác đồng đội biến thành zombie, mời các ngươi cho hắn một cái thông khoái. Ta hiểu được. Tần Mục Dương gật đầu, nhưng ngươi tốt nhất là không có việc gì, chúng ta còn phải cùng một chỗ là đồng bào báo thủ. Chương 462, tiếp bọn nhỏ, chương 462, tiếp bọn nhỏ. Tần Mục Dương cùng Mã Chí Cao nói bọn hắn đồng ý hợp tác bắt lấy những cái kia người nước ngoài, Mã Chí Cao miệng đều nhanh ngoác đến mang hai. Thế nhưng chúng ta đến cách ly 2 ngày, không được khinh thường, 2 ngày này là không thể hành động. Mã Chí Cao có chút tiếc nuối. Tần Mục Dương nhớ tới phía trước hắn mới tới thành trong thôn thời điểm, cũng chỉ là cách ly 1 ngày mà thôi, vì cái gì Mã Chí Cao bọn hắn muốn cách ly 2 ngày? Tuy nói đã cùng zombie giao tiếp thật lâu, nhưng Tần Mục Dương thật đúng là không hiểu rõ qua bị virus zombie lây nhiễm, đến cùng bao lâu phát bệnh, thời kỳ ủ bệnh lại là bao lâu thời gian. Hắn không có cơ hội này, cũng không có thời gian đi quan sát. Mã Chí Cao nhìn ra Tần Mục Dương tựa như không hiểu bộ dạng, liền nói ra, các ngươi không có tại căn cứ tị nạn bên trong sinh hoạt qua, không biết bên trong quản lý là bao nhiêu khoa học. Chúng ta cách ly đều là 7 ngày cất bước. Bởi vì lúc trước xuất hiện qua một cái dài nhất án lệ, chính là lây nhiễm virus zombie về sau 7 ngày mới phát tác. Đương nhiên bình thường tình huống đều là 24 giờ phát tác, số ít là 48 giờ. Vượt qua 48 giờ mới phát tác, kỳ thật chỉ có cái kia 7 ngày cái kia đồng loạt. Tần Mục Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cho nên 2 ngày này, không cần cách ly người liền nhờ ngươi, huynh đệ. Tần Mục Dương có một loại chạy đến người khác doanh địa tới làm nhà làm chủ cảm giác, hơn nữa không đáp ứng, đối phương có thể sẽ còn không cao hứng, liền lập tức đáp ứng, để Mã Chí Cao yên tâm. Trần Kỳ không cần cách ly a. Tần Mục Dương hỏi thăm, ngày mai để hắn mang lão Giang bọn hắn cùng đi giám thị một cái người ngoại quốc căn cứ, nhìn xem những cái kia người nước ngoài đến cùng là tình huống như thế nào. Tốt, ta một hồi cho hắn nói. Mã Chí Cao nói xong, lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Tần Mục Dương vỗ xuống Mã Chí Cao vai, ngươi không cần phải nhắc tới ta liền biết, mấy cái kia hải tử ta sẽ dẫn người đi tiếp. Không phải vậy ta làm sao sẽ kêu lão Giang đi giám thị? Nói ngươi cũng không hiểu, ngươi yên tâm chính là. Tần Mục Dương biết Mã Chí Cao hôm nay mới biết bọn hắn, không biết Giang Viễn Phạm cụ thể năng lực đến tột cùng thế nào, cũng liền lười giải thích. Thôi huynh đệ, người trong nước chính là có lẽ dạng này hỗ trợ. Mã Chí Cao gặp hắn đem tất cả đều an bài thỏa đáng, liền yên tâm cách ly đi. Tần Mục Dương cũng không có để ý bọn hắn là thế nào cách ly, chủ yếu hôm nay quá mệt mỏi, hắn tính toán trước nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn muốn đi rất xa đường đi đón những đứa bé kia, buổi tối hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phạm lại chung một phòng, nằm xuống về sau, Tần Mục Dương trong bóng đêm nói ra, ta liền nghĩ tới khi còn bé, khi đó hai ta cùng nhau chơi đùa, chơi mệt rồi liền tại nhà ai đi ngủ, tỉnh lại tiếp tục chơi. Đã rất nhiều năm. Giang Viễn Phạm nói. Tần Mục Dương ngừ một tiếng, nói, nếu như chúng ta cùng những người ngoại quốc kia là địch, rất có thể sẽ chết tại dưới súng, Lao Giang. Ta biết. Lao Giang, chết liền rốt cuộc không có dạng này thời gian. Tuy nói một mực lang bạt kỳ hồ, nhưng cùng huynh đệ các đồng đội cùng một chỗ, vẫn là rất không tệ. Ừm. Ta biết. Ngươi như thế nào lúc này lời nói thiếu? Tần Mục Dương trở mình, ngươi vừa rồi lời nói không phải thật nhiều sao? Lao Giang, ta phát hiện ngươi thay đổi. Ngươi gần nhất trở nên thích nói chuyện. Cùng đại gia nói chuyện thời điểm yêu thao thao bất tuyệt, cùng diễn thuyết đồng dạng. Không cần nói ta biết. Ừm. Nên ngủ. Ta nói những lời kia cũng không phải là muốn diễn thuyết. Có đôi khi đây là điều động cảm xúc cần phải thủ đoạn. Giang Viễn Phạm tại hắn cái giường kia bên trên bỗng nhúc nhích, tựa hồ tại kéo chăn mền che lên, hắc ám bên trong căn bản thấy không rõ. Lão Tần, có đôi khi chúng ta cũng cần làm một chút khoa trương biểu diễn, đến giúp đỡ đồng đội mau chóng xác định nội tâm của mình. Cũng không phải là thay đổi bọn hắn ý nghĩ, chỉ là để bọn hắn càng nhanh hạ quyết định. Tần Mục Dương thật lâu không nói gì, không biết là ngủ rồi vẫn là đang suy nghĩ. Về sau, Giang Viễn Phạm ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục Dương trước đi lầu ký túc xá trên dưới dạo qua một vòng, lại tại trong viện tuần tra một tuần, xác định tất cả mọi người thật tốt, cũng không có người nào biến thành zombie, mới cùng Giang Viễn Phạm thương lượng giám thị sự tình. Trần Kỳ có khả năng đảm nhiệm giám thị nhiệm vụ cũng không phải là hắn sức chiến đấu mạnh, mà là hắn bảo trì bình thản lại hiểu tiếng Anh. Cái này đầy đủ chứng minh giám thị cũng không phải là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, liền sẽ không có ngoài ý muốn. Trường hợp này để Giang Viễn Phạm cùng đi quan sát hoàn cảnh gì đó, Tần Mục Dương rất yên tâm, Giang Viễn Phạm cũng rất yên tâm. Tần Mục Dương thì là muốn mang Cao Phi, Lương Đông Thăng, Lâm Vũ cùng Hạ Cường đi đón cái kia năm cái tiểu hài. Bọn hắn năm người, mỗi người chiếu cố một đứa bé sẽ không có chuyện gì. Những người còn lại thì là lưu tại cái này doanh địa, để phòng đủ loại đột phát sự kiện. Ví dụ như có người biến thành zombie, hoặc là có zombie mưu đồ xuống tới. Giang Viễn Phạm cùng Tần Mục Dương bọn hắn đồng thời xuất phát, nhưng hướng đi phương hướng khác nhau. Tần Mục Dương trên đường đi lật lên tập bản đồ, đi theo phía trên tuyến đường đi, ngược lại là không lo lắng đi nhầm. Nhưng trên đường đi bởi vì gặp phải zombie hoặc là cái gì khác ngăn cản, bọn hắn bị ép đi vòng rất nhiều đường, chậm trễ thời gian rất lâu. Bất quá cuối cùng là tại giữa trưa phía trước an toàn đến quán cà phê phụ cận. Nếu như tất cả thuận lợi, bọn hắn đón mấy cái kia hải tử không nghỉ ngơi trực tiếp đi trở về, cái kia sau khi trở về còn rất sớm, Tần Mục Dương thậm chí còn có thể đi Giang Viễn Phạm bọn hắn giám thị bên kia cuốn một vòng. Trần Kỳ giám thị thời điểm có thể là từ sáng sớm đến tối, vừa đi chính là cả ngày. Đáng tiếc trong viện trước kia quân dụng xe dịp địa phương có thể đi quá ít, khắp nơi đều là đủ loại chướng ngại, không phải vậy Tần Mục Dương hoàn toàn có thể lái xe tới đón cái này ba đứa hải tử, vậy hắn liền có càng nhiều thời gian cùng một chỗ cùng đi giám thị. Nghĩ như vậy, ngẩng đầu phát hiện đã tại quán cà phê cửa ra vào. Tuy nói một ngày trước buổi sáng Tần Mục Dương chính là từ nơi này rời đi, nhưng bây giờ nhìn thấy nơi này, lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nơi này vẫn như cũ yên tĩnh như vậy, hơn nữa tất cả đều là như vậy sạch sẽ và gọn gàng. Tiến vào quán cà phê cái kia bên ngoài không gian, tất cả đều chưa từng thay đổi. Nhưng tiến vào trong phòng về sau, Tần Mục Dương liền lập tức phát hiện xung quanh tựa hồ bị người vượt qua. Đây không phải là bọn hắn rời đi thời điểm bộ dáng, là bọn nhỏ đi ra tìm kiếm qua thứ gì sao? Không, bọn hắn có ăn có uống, ngoại trừ giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề sẽ ra ngoài, lúc khác đều sẽ đàng hoàng ở tại cái cuối cùng phòng riêng. Chẳng lẽ là có người xông tới tại chỗ này tìm kiếm qua vật tư? Đứa bé kia bọn họ khẳng định giữ nhiều lành ít. Tần Mục Dương nắm chặt trong tay ống thép, bước nhanh hướng về cái cuối cùng phòng riêng cửa phòng đi tới. Hắn cũng không có lô mãng phải trực tiếp kéo cửa phòng ra, mà là đứng tại cửa ra vào nghe ngóng, đồng thời ngửi ngửi một cái không khí bên trong khí tức. Không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, cũng không có mùi máu tươi hoặc là xác tối vị. Tần Mục Dương để Cao Phi bọn hắn đứng ở phía sau làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sau đó trừ lên ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Sau đó, Tần Mục Dương mở ra phòng riêng cửa. Bên trong trống rỗng, ngoại trừ một chút bỏ hoang giấy đóng gói, cái gì cũng không có. Bọn nhỏ không còn nữa, để lại cho bọn nhỏ đồ ăn cũng không còn nữa. Chương 463, có người thi biến, chương 463, có người thi biến. Nếu như không phải trên đất có bọn nhỏ ăn xong ném xuống giấy đóng gói, Tần Mục Dương đều muốn hoài nghi bọn hắn ngày đó tại chỗ này gặp phải có thể không phải hải tử, mà là cái quỷ gì quá yêu tinh. Mới một ngày thời gian, những hải tử này đi đâu đây? Bọn hắn đồ vật lại vì sao không có chút nào thừa lại? Nếu như hải tử là gặp phải người xấu, cái kia không đến mức căn phòng này bên trong cái gì đều không có lưu lại. Nếu như là gặp phải zombie, như vậy dấu vết lưu lại có lẽ càng thêm rõ ràng. Càng nghĩ, Tần Mục Dương cảm thấy chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn nhỏ bị lao sư hoặc là binh sĩ bình an mang đi. Bọn hắn thoát hiểm, mới sẽ chỉ để lại cái này đầy đất rác rưởi cùng bên ngoài bị lật qua lật lại qua đồ vật vết tích. Tần Mục Dương còn cẩn thận lại đem quán cà phê tìm tòi một lần, cũng không có tìm tới đánh nhau vết tích loại hình, càng chắc chắn bọn nhỏ là bị tìm tới mang đi. Được rồi, bọn nhỏ bình an, so đi theo chúng ta cường. Chúng ta sẽ không chiếu cố hải tử, đoán chừng mã trí cao bọn hắn cũng sẽ không. Tần Mục Dương đặt mông ngồi tại một tấm rất thoải mái trên ghế, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị xuất phát trở về, cũng không biết bọn hắn có hay không người nào thay đổi zombie. Bọn hắn tại quán cà phê hơi chút chỉnh đốn, lại lần nữa bước lên đường trở về. Lúc đến là vội vã, căn bản không có ngừng qua bước chân, lúc trở về đại gia tinh thần hơi buông lỏng chút. Đi qua một nhà tiệm bán quần áo, Tần Mục Dương còn rất tốt bụng đánh ngã cửa ra vào hai cái người bán hàng zombie, tiến vào trong cửa hàng, chuẩn bị cho Mã Chí Cao bọn hắn làm thân y phục. Mã Chí Cao bọn hắn tại trong kho hàng lần thứ nhất thử nghiệm tung hoành trên xà nhà đi xuống thời điểm, dùng chính là bọn hắn áo khoác của mình, không phải xé rách chính là trực tiếp tiến vào đống zombie bên trong. Trở lại doanh địa về sau, Tần Mục Dương cũng không có thấy bọn họ có quần áo mới thay đổi, mãi đến buổi sáng đi thời điểm, Tần Mục Dương xem bọn hắn vẫn là mặc cái kia thân rách dưới y phục. Đám này qua loa, đoán chừng căn bản là nghĩ không ra y phục loại này sự tình phía trên đi, không bằng Tần Mục Dương bọn hắn ở bên ngoài buôn bà có kinh nghiệm. Một kiện y phục nhắc tới hình như cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng kỳ thật tầm quan trọng của nó bị đánh giá thấp. Y phục có thể giữ ấm liền rất trọng yếu, nhất là sớm muộn nhiệt độ chênh lệch rất lớn thời điểm. Trước đây cảm cúm có thể không phải cái vấn đề lớn gì, tùy tiện ăn một chút thuốc thậm chí trực tiếp ngủ một giấc liền có thể khỏi hẳn. Nhưng bây giờ cảm cúm chỉ là mang tới thân thể suy yếu liền lại có thể để cho người tại cùng dòm bị tiếp xúc thời điểm mất đi nhanh nhẹn phán đoán mà mất mạng thi cửa ra vào. Ngoại trừ chống lạnh, áo khoác còn có một cái rất trọng yếu tác dụng, chính là có thể hơi chống cự một cái dòm bị cào, che chắn tại cùng dòm bị quá trình chiến đấu bên trong phun tung tóe dịch thể, không cho những này buồn nôn đồ vật trực tiếp xúc tại trên da. Nhất là trên da có tổn thương ngấn thời điểm, bị những này buồn nôn đồ vật tiếp xúc đến vết thương, là có khả năng sẽ lây nhiễm chuyển hóa thành zombie. Cho dù không có vết thương, những này buồn nôn chất nhầy dính tại trên da cũng rất khó chịu, lại không có mỗi ngày tắm cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Tần Mục Dương bọn hắn cho dù ở hiện tại giữa trưa đã coi như là tương đối trời nóng khí, vẫn là như cũ mặc áo khoác. Bất quá hôm nay Tần Mục Dương tính toán đem áo khoác trực tiếp đổi thành loại kia phòng nắng áo, giữ ấm thông khí đồng thời, còn có thể phòng nắng, một công đôi việc. Tiến vào tiệm bán quần áo, ở mức mùi nấm mốc sông và muối. Trong tiệm bán quần áo rất đen, Tần Mục Dương không thể không mở ra đèn tin. Khắp nơi chiếu một cái, phát hiện trong này mang theo chính là mùa hè quần áo, chính thích hợp bọn hắn nhu cầu. Zombie bộc phát thời điểm là mùa hè, ngoại trừ loại kia chuyên môn bán phản thời kỳ quần áo cửa hàng, Tần Mục Dương bọn hắn chỉ cần tùy tiện đi vào một cái tiệm bán quần áo, gần như đều có thể chọn đến thích hợp y phục. Trước cho người một nhà chọn y phục về sau, Tần Mục Dương mới bắt đầu cân nhắc Mã Chí Cao bọn hắn. Đối với người một nhà mặc quần áo số đo, Tần Mục Dương đã rõ ràng trong lòng, nhưng đối với Mã Chí Cao bọn hắn, Tần Mục Dương chỉ có thể cầm một chút đều mã hoặc là so với người một nhà dáng người cho bọn hắn tuyển chọn. Rất nhanh, Tần Mục Dương bọn hắn năm cái mang theo ba lô đã trang đến căn phòng. Lúc đi ra như cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử, hiện tại Tần Mục Dương bọn hắn năm cái đã toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên. Cao Phi gọi đùa bọn hắn cái này gọi trộm không đi không dù sao đều là đi ra một chuyến, không mang ít đồ trở về không lễ phép. Vạn nhất lao mã bên kia có người thay đổi zombie, nhiều ra đến kiện kia y phục là ta. Cao Phi nói, mang lên phong phú chiến lợi phẩm, Tần Mục Dương bọn hắn rất mau trở lại đến doanh địa, đồng thời đem y phục phân cho đại gia. Ngoại trừ Hạ Cường y phục mặc không lên, đại gia y phục mặc đều thật hợp thân. Thời gian mấy tháng, Hạ Cường vậy mà cao lớn không ít, Tần Mục Dương chuyên môn cho hắn tuyển chọn y phục biến thành cao thắt lưng quần áo bó, đành phải từ cho Mã Chí Cao bọn hắn trong quần áo chọn lấy một kiện thích hợp cho hắn. Đầu đầu vốn nên ở vào thần tốc trưởng thành giai đoạn, thân hình của hắn lại không có biến hóa gì, Vũ Sinh cũng chỉ là nhíu nhíu mày, không có lại mở miệng. Hắn đã nói đến đủ nhiều, trong lòng đã đủ khó chịu, không nghĩ lại để cho đại gia không thoải mái. Phát xong người một nhà y phục, Tần Mục Dương để Cao Phi bọn hắn hỗ trợ cho Mã Chí Cao mấy người cũng đưa y phục đi. Bọn hắn tách ra ở tại trong ký túc xá, đến một gian đi tìm. Cao Phi gõ mở cửa một gian phòng, trực tiếp đối bên trong Dụ Lì nói ra, "Ngươi tốt, ta có một kiện mũ áo." "Cảm ơn." Dụ Lì tiếp nhận áo khoác, quay người đóng cửa lại, Cao Phi sững sờ đứng tại cửa ra vào. Cái thứ hai gõ mở cửa phòng là Mưa Nhỏ, Mưa Nhỏ tương đối nhiệt tình, Cao Phi cùng nàng hàn huyên vài câu. Căn thứ ba ký túc xá gõ nửa ngày không ai mở, Cao Phi mở ra nhìn thoáng qua, trực tiếp đóng lại liền đi. Hắn muốn đi tìm Tần Mục Dương. Khi đó Tần Mục Dương đang chuẩn bị một mình đi tới Trần Kỳ cùng Giang Viễn Phàm giám thị địa phương đi xem một chút, bọn hắn còn chưa có trở lại, thế nhưng trước khi rời đi, Tần Mục Dương có để Trần Kỳ tại trên địa đồ tiêu chú vị trí, thuận tiện hắn đi qua xem xét. "Lão Tần, khoan hãy đi." Cao Phi bắt lấy Tần Mục Dương ba lô dây lưng đem hắn hướng trong phòng rồi, hắn giảm thấp thanh âm nói, "Thật sự có người thay đổi zombie, một cái nữ sinh. Làm sao bây giờ?" Cao Phi đi phát quần áo thời điểm, dẫn đầu lựa chọn chính là cho những nữ sinh kia phát. Chủ yếu là nghĩ đến những nữ sinh kia đầy nhiệt tình khuôn mặt, còn có sức sống thanh xuân cái kẹp thơm gọi hắn ca thời điểm bộ dạng. Không nghĩ tới mới phát mưa nhỏ cùng Julie, kế tiếp nữ sinh nơi đó hắn mở cửa liền thấy một cái zombie nhào tới trước mặt, nhiệt tình ngược lại là thật nhiệt tình, nhưng không có cái kẹp thơm, chỉ có tiếng gầm. Cao Phi bành một cái đóng cửa lại, tấm kia nhiệt tình zombie mặt đoán chừng đâm vào trên cửa. Tần Mục Dương nghe xong Cao Phi nói có nữ sinh thay đổi zombie, lập tức hỏi là ai, kết quả Cao Phi chết sống nghĩ không ra danh tự. "Mưa nhỏ, vẫn là Julie." Tần Mục Dương nói. Gặp Cao Phi lắc đầu, Tần Mục Dương không nói gì thêm, hắn cũng chỉ có thể ghi nhớ hai người nữ sinh này danh tự, liền đành phải tự mình đi nhìn. Biến thành zombie không có cái khác xử lý phương pháp, chỉ có thể giết chết. Tần Mục Dương xách theo trên ống thép lầu, không lưu tình chút nào xử lý cái kia vừa vận chuyển hóa zombie. Chương 464, sơ bộ căn cứ, chương 464, sơ bộ căn cứ. May mắn cùng nàng làm đồng đội mới một ngày thời gian, Tần Mục Dương trong lòng cũng không có khó chịu, chỉ là tiếc hận như thế tuổi trẻ một đầu sinh mệnh, lại tan biến đến đơn giản như vậy. Cao Phi thần sắc có chút để bài, đã quên đi vừa rồi chính mình nói đùa nói có người thay đổi zombie lời nói, nhiều ra đến y phục là hắn. Tần Mục Dương không có để ý hắn, mà là trực tiếp đi tìm Mã Chí Cao. Hắn nhận được tin tức này tự nhiên là rất khó chịu, lại là nước mắt yêu kiểu bộ dạng. Đối Mã Chí Cao tới nói, nữ sinh là đồng đội, là đồng học, là cùng một chỗ vượt qua đã rất lâu khắc đồng bạn. Huống chi, hắn còn không có quen thuộc tận thế tàn khốc. Nữ sinh kia chết, để Tần Mục Dương ý thức được đoạn đường này đi tới, bọn hắn đến cùng có cỡ nào may mắn. Vô số lần thụ thương, bị nhốt, nhưng bọn hắn bên trong không có bất kỳ người nào xui xẻo bị zombie cào thương, hoặc là bởi vì nhiễm đến zombie trên thân dịch thể mà lây nhiễm thì biến. Mã Chí Cao đội ngũ bên trong nữ sinh này, bất quá là vì nắm lấy sợi dây đi xuống thời điểm trong lòng bàn tay nát phá ra, về sau tại đối phó zombie thời điểm không cẩn thận lây dính những cái kia dịch thể, cứ như vậy biến thành zombie. Nàng thậm chí đều không có trực tiếp bị zombie công kích đến, liền chuyển hóa. Có rất nhiều người bình thường, bọn hắn biến thành zombie cũng chỉ là bởi vì đơn giản một chút nguyên nhân. Tần Mục Dương phía trước luôn là ở trong lòng phàn nàn bọn hắn rất xui xẻo, rất khổ, bây giờ nghĩ lại, bọn hắn kỳ thật rất may mắn. Những ngày may mắn, cũng có bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tăng thêm. Tại mọi thời khắc chuẩn bị khẩu trang, tại không khí không lưu thông địa phương hoạt động lúc lại đeo khẩu trang, tiến vào một chút bịt kín nửa không gian bịt kín, sẽ thông khí, cầm nắm đồ vật lúc lại đeo găng tay, không quản thời tiết nhiều nóng, đều muốn mặc tay áo dài y phục. Tần Mục Dương chuẩn bị đem những này cũng giao cho Mã Chí Cao bọn hắn, bằng không bọn hắn ở cái thế giới này căn bản sống không được bao lâu. Còn chưa cùng những người ngoại quốc kia khai chiến, bọn hắn liền đã giảm quân số một người, Tần Mục Dương cảm thấy bọn hắn cần nắm chặt thời gian. Hắn không hề lưu lại an ủi Mã Chí Cao, mà là trực tiếp đứng dậy rời đi. Tại doanh địa cửa ra vào, Tần Mục Dương đụng phải trở về Trần Kỳ cùng Giang Viễn Phàm. Hai người trên thân đều mang một cô hôi dịu, hơn nữa trên mặt đều là cho bụi. "Ta đang chuẩn bị đi tìm các ngươi." Tần Mục Dương nói. "Ân." Giang Viễn Phàm gật đầu, đi vào nói. Lại lần nữa trở lại trong phòng, bọn hắn đi thẳng đến Mã Chí Cao cách ly trong phòng. Giang Viễn Phàm không nói nhảm, bọn hắn cái này doanh địa hiện nay còn có khoảng 20 người, con số cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng biết bọn hắn có 7 cái nữ tính, trong đó một cái là Đỗ Tư Vi. "Chúng ta bên này nữ sinh số lượng so với bọn họ còn nhiều." Tần Mục Dương nói. Mã Chí Cao đội ngũ bên trong ngoại trừ vừa vận chuyển biến thành zombie nữ sinh sau đó, còn sót lại 5 nữ hải. Tăng thêm Tần Mục Dương bọn hắn bên này có Chu Dã, Trương Cẩn cùng Hứa Mạn Thư, tổng cộng 8 cái. Tần Mục Dương rõ ràng Mã Chí Cao bên này mưa nhỏ cùng Dụ Lý đều rất không tệ, mà chính hắn bên này, hắn cảm thấy ba nữ sinh đều là rất có năng lực cái chủng loại kia. Giang Viễn Phạm lại lập tức nói bổ sung, bọn hắn cái kia 7 cái trong nữ nhân, ngoại trừ Đỗ Tư Vi thoạt nhìn chẳng ra sao cả, còn lại 6 cái đều rất biết đánh. Bọn hắn trong đội ngũ gần như người người đều tập thể dục, tố chất thân thể rất tốt. Hơn nữa, bọn hắn có súng. Tần Mục Dương thở dài, lúc đầu mới vừa rồi còn muốn nói phía bên mình nữ sinh treo lên đánh bọn hắn, nhưng Giang Viễn Phàm nâng lên thương, cái này còn có cái gì khả năng so sánh? Bọn hắn chỉ cần xuất động một cái đeo súng nữ nhân, một con toy liền có thể cho Tần Mục Dương bên này người toàn bộ mang đi. Chúng ta cho Vương Hàn lưu lại thông tin, để hắn xác định một cái nhân số, khẩu súng số lượng, còn có một chút hoạt động bí tích chờ. Đồng thời nói cho hắn chúng ta muốn tập kích những người nước ngoài này sự tình, nhìn hắn có biện pháp gì hay không. Giang Viễn Phàm nói, Vương Hàn rất trọng yếu, hắn là cái chỗ đột phá. Tần Mục Dương không hỏi Giang Viễn Phàm xác định Vương Hàn có thể thu đến bọn hắn lưu lại thông tin không, bởi vì đối Giang Viễn Phàm tín nhiệm. Nếu như tất cả thuận lợi, ngày mai chúng ta liền có thể cầm tới Vương Hàn hồi âm. Một mực không nói gì Trần Kỳ nói. Tần Mục Dương nhìn một chút Mã Chí Cao, ngày mai ta cùng Trần Kỳ đi một chuyến giám thị điểm nhìn xem, xế chiều ngày mai các ngươi liền có thể giải trừ cách ly. Mã Chí Cao gật đầu lại không có nói chuyện, hắn còn đang vì mất đi đồng đội sự tình mà bi thương, mà Trần Kỳ còn không biết chuyện này. Nhưng sớm muộn là sẽ biết, Mã Chí Cao chỉ là muốn để chính mình đồng đội muộn chút biết tin tức này. Nếu Giang Viễn Phàm đã trở về, Tần Mục Dương tự nhiên không cần lại đi ra, hắn cùng Cao Phi cùng Lâm Vũ thương lượng, muốn đem vừa vặn biến thành zombie nữ hải kia thi thể chôn xuống. Dù sao làm qua một ngày đồng đội thi thể không nên tùy tiện vứt bỏ. Bọn hắn không có đem nữ hải chôn ở trong viện chỉ có mấy cái bồn hoa nhỏ, Mã Chí Cao bọn hắn muốn lâu dài ở nơi này, có thi thể thật không tốt, hậu kỳ hư thối thời điểm sẽ có đủ loại virus cùng vi khuẩn. Tần Mục Dương bọn hắn đem thi thể mang đi ra ngoài, tính toán chôn ở cách đó không xa dải cây xanh. Bọn hắn xử lý thi thể thời điểm, bị rất nhiều đồng đội thấy được. Những cái kia ngăn cách bởi túc sáng người, yên lặng đứng tại bên cửa sổ bên trên, nhìn xem Tần Mục Dương bọn hắn đem nữ hải thi thể khiêng đi ra. Không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng bọn hắn khẳng định đối những người ngoại quốc kia tràn đầy cừu hận. Nếu như không có những người nước ngoài này, căn cứ tị nạn bên trong có lẽ sẽ có rất nhiều người sống xuống, đại gia có khả năng xây dựng lên trụ sở mới. Mấy con phố bên ngoài một đầu trên quốc lộ, mấy cái người ngoại quốc ngay tại nhanh chân đi lên phía trước. Bọn hắn vừa đi vừa lớn tiếng vui đùa, hình như trên thế giới này không có cái gì có khả năng đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Trong tay bọn họ toàn bộ đều xách theo thương. Đó là một loại súng tự động loại nhỏ, cùng súng trường, chỉ cần ngắm chuẩn, liền có thể đối zombie hoặc là nhân loại tạo thành đả kích chí mạng. Chính là những ngày thường, để bọn hắn có khả năng tại tê thành tùy ý xuyên qua, mà không e ngại cái gì. Chỉ cần không phải đại lượng zombie, chỉ cần không phải thi triều, bọn hắn liền mọi việc đều thuận lợi. Xích, cái kia nương môn nói có một đám tóc vàng tiểu tử nghĩ làm trong tay chúng ta thương. Một người ngoại quốc hùng hùng hổ hổ nói. Phút, ngày đó ta tại trong kho hàng, luôn cảm thấy bên trong giấu người, không phải là những cái kia tóc vàng tiểu tử à. Một người khác trả lời. Ta cũng cảm thấy ngày đó trong kho hàng có người, nhưng lúc ấy quá hỗn loạn, không có nhìn kỹ một chút. Xích, tại cái kia nhà kho chúng ta một cái mất đi 5 người. Hắc ám nói trong kho hàng cái gì cũng không có, các ngươi có thể hay không nghe lầm. Một cái dâu quay nó nói. Phút, ai biết được. Dù sao chúng ta có súng. Không cần lo lắng. Những này cho chết giết đều giết không hết. Tại sân vận động thời điểm nếu không phải mấy người lính kia, ta đã sớm đem bọn hắn cho xử lý. Bất quá trốn ra được đều là trẻ nít. Nhưng quốc gia này người đều rất có mưu lược, không thể không cẩn thận. Các ngươi tới nơi này cũng có 1-2 năm, hẳn phải biết bọn hắn lợi hại. Phân chó. Một đám tiểu hải tử. Thật không biết cái kia rủ ly vì sao lại đi theo một đám hải tử chạy. Đến lúc đó chết tại ta dưới súng, cũng đừng trách ta. Các ngươi thật muốn đi tìm những tiểu hải tử kia. Cái kia Đỗ Tư Vi nói các ngươi tin tưởng. Dầu quay nó nói. Mặc kệ hắn, dù sao lão tử có súng. Bọn hắn tựa hồ 10 phần ỉ vào thương trong tay. Mấy người nói chuyện, đi vào một cái phòng, lại đều nhịp mà khẩu súng buông xuống. Tại trong doanh địa, là không thể tùy tiện cầm súng, đều có một cái thống nhất cất giữ địa phương. Bởi vì tất cả mọi người tương đối xung động, phía trước đã xuất hiện qua cầm súng cùng đồng đội quyết đấu sự tình, cho nên hiện tại khẩu súng bị thống nhất quản lý. Trong phòng, Đỗ Tư Vi nhìn thấy những người nước ngoài này trở về, mỉm cười nên đón tiếp lấy. Chương 465, đi tới giám thị, chương 465, đi tới giám thị. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tần Mục Dương đi theo Trần Kỳ đi giám thị địa phương. Những người ngoại quốc kia ở tại một chỗ tiểu học trong sân trường, trường học phía sau có một khối hơi cao một chút cao điểm, chất đầy đủ loại rác rưởi, thậm chí còn có zombie thi thể tại hư thối bốc mùi. Càng đừng đề cập bên trong vô số kẻ lục nhức đầu con rồi cùng với đủ loại phi trùng. Trần Kỳ mang theo Tần Mục Dương hướng đi khối kia cao điểm, trên đường đi hai người trầm mặc không tiếng động. Tần Mục Dương biết Trần Kỳ đã rất có kinh nghiệm, chuyện như vậy sự tình đều học hắn bộ dáng đi làm. Trần Kỳ cúi đầu địa phương hắn cũng đi theo cúi đầu, Trần Kỳ khom lưng tiến lên hắn cũng khom lưng tiến lên, Trần Kỳ không giống địa phương, hắn cũng sẽ cẩn thận tránh đi. Đi thẳng đến cao điểm bên trên, tại một mảnh đổ nát thê lương ở giữa có một khối nho nhỏ lõm đi vào địa phương, ở trong đó phủ lên phá chăn đông cùng một khối lộ ra gối tâm cái gối. Trần Kỳ xe nhẹ đường quen rút vào khối kia chỗ lõm xuống, ghé vào phá chăn đông bên trên, đồng thời dùng cái gối gối lên trên cằm. Tần Mục Dương nghe được không khí bên trong không chỉ có giòm bị mùi hôi thối, còn có phá trong chăn đông truyền đến một cỗ mùi hôi chua. Nhưng hắn gặp Trần Kỳ gục ở chỗ này cũng không thèm để ý bộ dạng, thế là cũng như không có việc gì đem thân thể trượt vào khối kia lõm bên trong, ghé vào phá chăn đông bên trên. Hắn phát hiện tại nơi đó một nằm xuống, ánh mắt đặc biệt tốt, có khả năng toàn bộ đem phía dưới tiểu học thu hết vào mắt. Mới vừa nằm xuống không lâu, tiểu học trên thao trường liền đi ra mấy người, trong đó có một cái chính là bị Tần Mục Dương ngộ nhận là người da đen Vương Hàn, bởi vì hắn màu da tại cái kia một đám người ngoại quốc bên trong vô cùng dễ thấy. Bọn hắn tại trên thao trường hoạt động một trận, dùng trường học một chút thể dục thiết bị rèn luyện một cái, sau đó chia hai nhóm người. Trong đó có 6 người xách theo thương đi ra phía ngoài, những người còn lại nhưng lại về tới lầu dạy học bên trong. Trần Kỳ lúc này mới thấp giọng giải thích nói, bọn hắn lên được muộn, mỗi ngày đều sẽ tới trên thao trường hoạt động một trận, sau đó một bộ phận người đi ra tuần tra bình thường là tuần sát trường học xung quanh có hay không đại lượng zombie xuất hiện, hoặc là đến xa hơn một chút địa phương đi tìm vật tư. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn chăm chú lên phía dưới động tĩnh. Hắn nhìn thấy Vương Hàn đi theo cái kia 5 cái người ngoại quốc cùng đi đến tiểu học cửa trường học, bọn hắn không mở cửa, lại là trực tiếp từ trên cửa lật ra ngoài. Lật ra cửa trường phía sau đi vài bước, liền tại bọn hắn muốn tiến vào Trần Kỳ cùng Tần Mục Dương điểm mũ lúc, Tần Mục Dương nhìn thấy Vương Hàn tựa hồ là cùng mấy cái kia người ngoại quốc nói một câu cái gì, sau đó hắn thoát ly đội ngũ, hướng về một cái góc tường đi đến. Sau đó, hắn bình tĩnh cởi quần, hướng về góc tường đi tiểu ngâm. Nhưng Tần Mục Dương nhìn thấy hắn tại đi tiểu thời điểm, đem thứ gì đặt tại trên đầu tường, dùng một viên gạch để lại. Sau đó, Vương Hàn rất bình tĩnh mà run lên run rẩy, mặc quần, về tới người ngoại quốc trong đội ngũ, đi theo bọn họ biến mất tại Trần Kỳ cùng Tần Mục Dương trong tầm mắt. Toàn bộ quá trình, những người ngoại quốc kia đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đây chính là chúng ta giao lưu phương thức. Trần Kỳ giải thích, hắn đồng dạng đều sẽ tìm cái cớ đi cái kia góc tường lưu lại cho ta tin tức. Ta muốn tìm hắn thời điểm, cũng là đến đó lưu lại tín hiệu. Trần Kỳ nói xong, từ chăn mền rách phía dưới lật ra tới một cái lớn chừng bàn tay cuốn sổ cùng một chi đã sắp dùng xong bút chì. Nếu như muốn cho hắn lưu tin tức gì, có thể viết xuống tới. Tần Mục Dương lắc đầu, xem trước một chút hắn lưu lại tin tức nói sau đi. Cái kia cần đợi lát nữa. Trần Kỳ nói, một hồi người ở bên trong sẽ tới trên thao trường hoạt động, chúng ta đi xuống sẽ rất mạo hiểm. Không có việc gì, tất cả nghe ngươi chỉ huy. Tần Mục Dương cố gắng đem thân thể ra bên ngoài bỏ, tựa hồ muốn đem đầu vươn đi ra thấu khẩu khí. Nơi này có chút bị đè nén, hơn nữa mùi thực tế khó ngửi. Tần Mục Dương cuối cùng minh bạch, vì cái gì ngày hôm qua Trần Kỳ cùng Giang Viễn Phàm trở về thời điểm trên thân sẽ mang theo một thân hôi dịu. Đoán chừng hôm nay hắn trở về, trên thân mùi cũng sẽ không quá dễ ngửi. Trần Kỳ kéo Tần Mục Dương y phục, rút về một điểm, không phải vậy có khả năng bị phát hiện. Tần Mục Dương đành phải rụt trở về, thế nhưng mặt kìm nén đến đỏ bừng. Ngươi vừa rồi cùng ta tới thời điểm, ta còn muốn nói ngươi người này rất không tệ, tại không có ta báo cho dưới tình huống, biết thế nào ẩn nấp, biết làm như thế nào đối mặt chính mình gặp phải tình huống. Hiện tại xem ra, ngươi không bằng ngày hôm qua vị kia. Trần Kỳ lộ ra có chút khinh bị thân sắc. Tần Mục Dương biết Trần Kỳ nói ngày hôm qua vị kia là chỉ Giang Viễn Phàm, hắn có chút nhịn không được, lão Giang hẳn là có viêm mũi đi. Cái này cùng có viêm mũi có quan hệ gì? Trần Kỳ chẳng biết tại sao nhìn xem Tần Mục Dương. Lão huynh, ngươi không thể không có nghe được trong này mùi thối a. Tần Mục Dương nắm lỗ mũi, làm ra rất thối bộ dáng. Trần Kỳ lắc đầu, không thối a. Tần Mục Dương thở dài, ngươi cũng có viêm mũi. Hắn mười phần bất đắc dĩ nuốt ở cụ nát chăn bông bên trên, câu được câu không cùng Trần Kỳ nói chuyện. Hắn phát hiện tại chỗ này giám thị sát thực rất buồn chán rất tịch mịch, phía dưới những người kia không phải vẫn luôn có chuyện làm, nhưng tầm mắt của ngươi lại không thể rời đi, bởi vì ngươi không biết bọn hắn tiếp xuống có khả năng sẽ làm cái gì. Trần Kỳ hai mắt một mực không dám rời đi phía dưới, tựa như Tần Mục Dương nhìn qua cái chủng loại kia trong TV mai phục binh sĩ đồng dạng. Công việc này nếu là cho Cao Phi làm, hắn có thể ngày đầu tiên liền không nhịn được muốn nhảy ra cùng đối phương liều mạng. Trần Kỳ rất có thể nhẫn lại, chỉ cần không mưa, mỗi ngày đều ở nơi này nắm sấp chú ý đến những người ngoại quốc kia động tĩnh, lục lọi bọn hắn hoạt động quy luật, để tại ngày nào đó tìm tới một cái có khả năng tiến công bọn hắn cơ hội, cũng có thể phòng ngừa những người nước ngoài này ý tưởng đột phát muốn công kích bọn hắn. Có mấy cái người từ cửa trường học nơi đó lật ra đến, bọn hắn ôm súng, chậm rãi đi, tựa hồ đang tản bộ, vừa đi vừa tại trò chuyện, thỉnh thoảng còn phát ra một chút tiếng cười. Đáng tiếc Tần Mục Dương nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút từ đơn. Trần Kỳ ngược lại là nghe đến rất chân thành, hắn nhìn hướng ánh mắt của Tần Mục Dương liền càng thêm xem thường. Không cố gắng học tập, liền tính đến tận thế cũng sẽ bị người nghiền ép a. Tần Mục Dương lưu đồ từ Trần Kỳ trên nét mặt lý giải người ngoại quốc đang nói cái gì, lại phát hiện Trần Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi, một cái tay trực tiếp móc tại trên mặt đất một cái xi măng khối bên trên, ngón tay đều móc đỏ lên. Những người ngoại quốc kia nói cái gì? Tần Mục Dương càng hiếu kỳ, nhưng bây giờ không thể hỏi, chỉ có thể chờ đợi một hồi để Trần Kỳ nói cho hắn. Người ngoại quốc trò chuyện với nhau, âm thanh tiến gần. Bọn hắn vậy mà chậm rãi tại thường đi chỗ cao, tại tới gần Tần Mục Dương bọn hắn ẩn thân địa phương. Tần Mục Dương hơi khẩn trương lên. Tiếp tục như vậy, những người ngoại quốc kia không sớm thì muộn sẽ phát hiện bọn hắn. Bọn hắn chỉ có hai người, vũ khí là một cái ống thép cùng một cái xà beng, mà đối phương lại là mấy cái, trong tay còn có thương. Tần Mục Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như một hồi thật cùng đối phương chạm mặt, đến cùng có lẽ như thế nào có nhau, như thế nào chạy trốn. Những người nước ngoài này có lẽ sẽ không nói hai lời liền xử lý bọn hắn, có thể cùng bọn hắn trò chuyện. Chết tiệt, ta sẽ không nói tiếng Anh a. Giả vờ ngây ngốc. Có lẽ có thể diễn một đợt, chương 466, nói cái gì, chương 466, nói cái gì. Tần Mục Dương cảm giác chính mình CPU muốn đốt bốc khói. Người ngoại quốc bước chân còn tại từng bước một tới gần, nói để tựa hồ thật buồn cười, bọn hắn cười đến 10 phần vui sướng, thỉnh thoảng sẽ còn vô vô đối phương vai hoặc là nện một cái đối phương ngực. Mà Tần Mục Dương tay đã nắm chặt ống thép, bất kể như thế nào, nếu như một hồi phát sinh xung đột, hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Trần Kỳ vẫn là mặt đen thui, cũng không có lấy chính mình vũ khí, mà là tiếp tục dùng tay móc xi măng khối, Tần Mục Dương hoài nghi dạng này móc đi xuống, đầu ngón tay của hắn đều sẽ chảy máu. Lúc này, người ngoại quốc bước chân cuối cùng dừng lại, bọn hắn nói một câu Tần Mục Dương có thể nghe hiểu tiếng Anh, bọn hắn cũng không tính tiếp tục đi lên phía trước, tại ghét bỏ phía trước vừa dơ vừa thối. Thế là, trò chuyện âm thanh bắt đầu chậm rãi đi xa, mãi cho đến xác định thân thể bọn hắn ảnh rời đi mảnh này cao điểm, Tần Mục Dương mới chính thức thở phào một cái, phát hiện trán của mình toát ra mồ hôi. Bất quá Tần Mục Dương cũng minh bạch, Trần Kỳ đem chính mình giám thị địa phương tuyển chọn tại cái này vừa dơ vừa thối, trải rộng rác rưởi cùng zombie thi thể địa phương, chính là vì giảm xuống người ngoại quốc cảnh giác, bọn hắn căn bản sẽ không tới nơi này, cũng liền không phát hiện được chính mình một mực tại bị giám thị. Nơi này là an toàn, Trần Kỳ có thể mỗi ngày đều sẽ kinh lịch một lần chuyện như vậy. Những người nước ngoài này có thể mỗi ngày đều sẽ bốn phía làm bộ tuần tra một cái, nhưng chưa từng có thâm nhập qua nơi này xem xét. Vừa rồi chính mình xem như là lo lắng vô ích. Khó trách Trần Kỳ vừa rồi chỉ là tay móc chạm đất, không có đi lấy vũ khí. May mắn hắn không biết chính mình vừa rồi đều kém chút nhảy ra cùng người ngoại quốc đánh nhau, không phải vậy lại phải lại xem thường chính mình một lần. Tần Mục Dương xem chừng Trần Kỳ là cùng Giang Viễn Phàm đồng dạng cái chủng loại kia hợp bá, bất quá so Giang Viễn Phàm muốn hơi kém như vậy một chút. Về sau mấy cái kia người ngoại quốc lại tuần sát đến địa phương khác đi, vẫn như cũng là chậm rãi đi, cùng dạo phố giống như. Nửa giờ sau, bọn hắn về tới trường học bên trong, không có lại xuất hiện. Lúc này, Trần Kỳ mới có chút đông núc nhích thân thể. Hôm nay có lẽ không có chuyện gì. Hắn nói, một lát nữa chúng ta liền có thể đi xuống cầm Vương Hàn lưu lại thông tin. Tần Mục Dương tranh thủ thời gian hỏi thăm vừa rồi những người ngoại quốc kia đến cùng đang nói cái gì, vì cái gì Trần Kỳ sắc mặt sẽ như vậy không tốt. Trần Kỳ thở dài, bọn hắn đang nói như thế nào đổ sắt chúng ta người trong nước tìm niềm vui, lại là như thế nào vũ nhục chúng ta nữ tính. Mỗi ngày nói nội dung kỳ thật đều không sai biệt lắm. Lúc trước căn cứ tị nạn bên trong có một bộ phận người sống sót là có thân nhân hoặc là bằng hữu tại, bọn hắn khống chế những người này thân nhân hoặc là bằng hữu, để những người này đem căn cứ tị nạn bên trong zombie dẫn đi. Người đi qua căn cứ tị nạn, bên trong là không phải một cái còn sống zombie cũng không có. Tất cả đều bị dẫn đi. Chỉ có chút ít zombie là bị đổ sát. Những người này dùng tính mạng của mình mang đi những cái kia zombie, nhưng bọn hắn lưu lại thân nhân hoặc là bằng hữu cũng không có bị ngoại người trong nước chiếu cố thật tốt. Những người ngoại quốc kia tại xã hội vận chuyển bình thường thời điểm, từng cái trang thân sĩ. Nhưng ở trật tự sụp đổ thời điểm, liền biến thành thú loại. Bọn hắn cố ý giết người, cố ý vũ nhục nữ tính, chính là muốn thử nghiệm loại kia không cần chịu trách nhiệm khoái cảm. Tại trật tự đã không có ở đây thời điểm, nhân loại chỉ có tiếp tục thật độc mới có thể xưng được là nhân loại. Những này đã là dã thú. Tần Mục Dương nghe lấy Trần Kỳ nói những này, phát hiện chính mình cũng không biết chưa phát giác dùng sức móc bên cạnh trên đất lồi ra đến một cái xi măng khối. Hắn hiểu được loại kia phẫn nộ cùng bất lực đan vào cảm giác. Nếu như chính mình trong tay không phải một cây súng lục, mà là súng tự động lời nói, Tần Mục Dương vững tin chính mình hiện tại đã không nhịn được xông vào phía dưới tiểu học bên trong đi, bắt đầu báo thủ. Trần Kỳ mỗi ngày đều muốn trở lại nơi này đến, nghe những người nước ngoài này nói đến loại này sự tình, hắn còn có thể bảo trì bình thản, thật khiến người bội phục. Nếu là Tần Mục Dương, như thế nghe tới 2-3 ngày, đoán chừng liền sẽ không chút do dự lao ra, căn cứ làm chết một cái không lỗ, làm chết hai cái kiếm lời tâm lý cùng bọn hắn khai chiến. Vừa rồi Trần Kỳ giảng thuật thời điểm, đoán chừng cũng không có hoàn toàn đem những người ngoại quốc kia nói chuyện buồn nôn nói ra, không phải vậy Tần Mục Dương trong lòng khả năng sẽ càng thêm xúc động. Ngày hôm qua Giang Viễn Phàm nghe những người ngoại quốc kia lời nói, ngươi biết hắn nói gì không? Trần Kỳ nhìn một chút Tần Mục Dương ăn phân đồng dạng biểu lộ, hắn nói, những người này phải chết. Nguyên lai lão Giang ngày hôm qua cũng nghe đến như vậy lời nói, hắn sau khi trở về lại không nhắc tới một lời. Tần Mục Dương biết đây là vì cái gì, bởi vì lão Giang lo lắng quá nhiều phẫn nộ, ngược lại sẽ ảnh hưởng chuyện kế tiếp. Đại gia có thể đem phẫn nộ bảo trì tại một cái cấp độ, nhiều một phần khả năng sẽ xúc động, thiếu một phần thì là không có động lực. Giang Viễn Phàm đang cực lực giữ gìn đầu này cấp độ, để tại đại gia tại cần thời khắc phát huy ra lớn nhất tiềm lực. Giang Viễn Phàm đoán chừng cũng bị những lời kia kích thích đến không nhẹ, không phải vậy sẽ không nói cái gì phải chết loại lời này. Nếu như không phải cực kỳ tức giận, hắn sẽ đem loại lời này giấu ở trong lòng, không dễ dàng nói ra. Tần Mục Dương cùng Trần Kỳ lại tại nơi đó ở đại khái 20 phút, trong đó tiểu học trên thao trường có mấy cái nữ nhân đi ra hoạt động qua, Đỗ Tư Vi không hề tại các nàng liệt kê. Chờ mấy cái kia nữ nhân hoạt động xong xuôi về sau, Trần Kỳ nói hiện tại chính là thời cơ tốt nhất đi lấy Vương Hàn lưu lại tin tức, những người nước ngoài này sẽ an tĩnh một hồi. Trần Kỳ để Tần Mục Dương chờ ở tại chỗ, nhưng Tần Mục Dương vẫn là quyết định cùng Trần Kỳ cùng đi, để phòng nửa đường có cái gì đột phát tình huống, một người ứng phó không được. Tần Mục Dương đi theo Trần Kỳ sau lưng chậm rãi đi, tránh đi khả năng sẽ bại lộ bọn hắn địa phương, đi tới một mặt tường phía sau. Tường cái kia một mặt chính là vừa rồi Vương Hàn đi tiểu địa phương. Trần Kỳ ở trên tường sờ lên, lật ra một khối bung lỏng tường gạch, ở phía dưới lấy ra một tờ giấy, sau đó hắn lại đem cái kia cục gạch thả trở về. Mặt tường khôi phục hoàn chỉnh dáng dấp, căn bản nhìn không ra có một khối bung lỏng gạch một mực tại bị người của hai bên dùng làm truyền lại thông tin môi giới. Đi. Trần Kỳ một cầm tới tờ giấy, liền tranh thủ thời gian thúc giục đi trở về. Tần Mục Dương vẫn như cũ để hắn đi tại phía trước, để phòng ngừa chính mình không có ghi nhớ đường, đi nhầm hoặc là đem bọn họ bạo lộ ra. Trần Kỳ vừa đi vừa có chút kìm nén không được mở ra tờ giấy nhìn, ngay tại hắn cúi đầu nhìn thời điểm, nghiêng bên trong một cái giòm bị đột nhiên từ một gốc cây phía sau đánh tới, hướng thẳng đến Trần Kỳ cái cổ há mồm liền cắn. Trần Kỳ một cái không có phản ứng kịp, doa đến sắc mặt đại biến. May mà Tần Mục Dương lập tức dùng ống thép đâm xuyên qua giòm bị đầu, để nó mất đi âm thanh. Trần Kỳ thở dốc một hơi, không che giấu chút nào tán dương, ngươi giết giòm bị rất lợi hại, rất thẳng thắn. Tần Mục Dương nhịn không được nâng chán. Rõ ràng là các ngươi quá tuổi bắp có tốt hay không? Hắn nhớ tới tại trong kho hàng nhìn thấy Mã Chí Cao bọn hắn giết giòm bị bộ dạng, lập tức tưởng tượng ra nếu như vừa rồi Trần Kỳ là chuẩn bị kỹ càng, hắn nhất định sẽ dùng trong tay xà beng đi quất giòm bị, một mực quất đến không cẩn thận đem giòm bị đầu đập nát, cái này giòm bị mới sẽ đình chỉ đối hắn công kích. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút nói ra, ta dạy cho ngươi như thế nào đối phó giòm bị đi. Chương 467, tờ giấy nội dung, chương 467, tờ giấy nội dung. Trần Kỳ đem tờ giấy trong tay gãy bỏ vào túi áo bên trong, tính toán một hồi lại nhìn, sau đó nói ra, có thể, ta đang muốn học một cái. Vừa rồi nếu không phải ngươi, ta liền nguy hiểm. Ta phía trước còn phản đối ngươi đi theo ta tới, cảm thấy ngươi có chút chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra, cũng không phải là. Tần Mục Dương gật đầu, tận thế, làm việc cẩn thận một điểm tốt. Hai người đường cũ trở về, trên đường lại gặp hai cái zombie, đều bị Tần Mục Dương một người giải quyết. Mỗi lần Trần Kỳ đều là dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn Tần Mục Dương, tựa như trước đây không lâu đối Tần Mục Dương lộ ra xem thường ánh mắt cũng không phải là chính mình. Đối với Trần Kỳ đến nói, Tần Mục Dương giết zombie động tác vô cùng xoái. Phía trước đi theo Mã Chí Cao thời điểm, đội ngũ bên trong liền tìm không ra một cái có khả năng như thế tinh chuẩn đem zombie một kích mất mạng người. Trong mắt bọn hắn to lớn uy hiếp, đến Tần Mục Dương nơi này liền căn bản không phải sự tình. Mã Chí Cao đội ngũ đem mỗi một cái zombie đều trở thành uy hiếp, mà Tần Mục Dương đội ngũ thì là tại cẩn thận một chút dưới tình huống, chỉ có Thi Bảy cùng Thi Triều mới gọi là uy hiếp. Thi Bảy còn phải là 20 chỉ trở lên cái chủng loại kia. Ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong có chút không giống. Trần Kỳ nói, ngươi tựa hồ so với ta nghĩ muốn thông minh. Tần Mục Dương ở trong lòng nở nụ cười gằn, giống Trần Kỳ loại người này hắn kỳ thật thấy cũng nhiều, tại học tập thành tích bên trên có ưu thế, bình thường sẽ cảm thấy người bên cạnh không bằng chính mình, cảm thấy bọn hắn đều là ngu đần, càng thích độc lai độc vãng. Bởi vậy có đôi khi nhìn người có chút cực đoan, thường thường sẽ vơ đũa cả nắm, từ một việc bên trên đã thấy rõ người khác. Vừa rồi Tần Mục Dương có một số việc làm không phải rất tốt, cho nên Trần Kỳ đại khái đem hắn phân loại thành ngu đần loại hình nhân vật. Nhưng ở nhìn thấy Tần Mục Dương năng lực về sau, hắn có khả năng rất nhanh thừa nhận Tần Mục Dương ưu thế, cũng là hắn loại này học bá một cái đặc điểm. Chưa từng phủ nhận người khác ưu điểm, đồng thời xem lưu đồ học tập. Tần Mục Dương cười cười, chúng ta vừa mới nhận biết không lâu không phải sao, có lẽ tương lai ngươi sẽ phát hiện ta nhiều ưu điểm hơn. Vậy ngươi hôm nay tới đây có cái gì thu hoạch sao? Trần Kỳ hỏi. Rất có một loại ta kiểm tra một chút ngươi cảm giác. Tần Mục Dương ngược lại là không để ý, nói chính mình một cái ý nghĩ, những người này đi ra đều là mang theo thương. Cho nên, ta cho rằng cùng bọn hắn khai chiến chỗ tốt nhất là tại chỗ này. Tần Mục Dương nói xong, chỉ bên tay phải người ngoại quốc căn cứ phương hướng. Trong này, bọn hắn sẽ không tùy thời mang theo thương, đối với chúng ta như vậy đến nói càng thêm công bằng một điểm. Tần Mục Dương ý tứ rất rõ ràng, đối phương có súng, trận chiến tranh này là không công bằng, trừ phi đối phương bỏ súng xuống, đại gia tay không tấc sắt công bằng quyết đấu. Nhưng những người nước ngoài này không thể lại nghe bọn hắn, đem bảo mệnh thương bung ra. Trừ phi là tại bọn họ trong căn cứ, trừ phi là đánh lén đi vào cái chủng loại kia. Trần Kỳ 10 phần đồng ý Tần Mục Dương ý kiến, ta còn không có nghĩ qua điểm này. Ta phía trước vẫn muốn đều là như thế nào tại bên ngoài đem bọn họ phân tán tiêu diệt. Không chỉ là Trần Kỳ nghĩ như vậy, Mã Chí Cao bọn hắn đội ngũ người tất cả đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn đội ngũ người năng lực chiến đấu không bằng Tần Mục Dương đám người, hơn nữa tại gặp phải Tần Mục Dương bọn hắn phía trước, Mã Chí Cao đội ngũ nhân số cùng người ngoại quốc cách xa quá lớn, không thể lại suy nghĩ công kích căn cứ. Bọn hắn biện pháp tốt nhất đích thật là thăm dò rõ ràng những người này quy luật, sau đó một tổ đánh lén, đem người ngoại quốc đội ngũ chuyển hóa thành nhỏ cái bài mục, thuận tiện bọn hắn đối kháng. Ngươi bây giờ có kế hoạch cụ thể sao? Trần Kỳ đã biến thành thỉnh giáo giọng điệu. Tần Mục Dương gật đầu, trước tiên cần phải nhìn xem Vương Hàn tờ giấy kia. Ta cần hiểu rõ bọn hắn ở căn cứ chúng đạn là phân tán tại người trên tay, còn là sẽ thống nhất quản lý. Sau đó liền sẽ có kế hoạch. Tốt ta cái kia một hồi nhìn xong tờ giấy lại nói. Trở lại chỗ lom xuống cũ nát chăn đông bên trên, Trần Kỳ không kịp chờ đợi mở ra tờ giấy, Tần Mục Dương vội vàng tiến tới nhìn. Trên tờ giấy chữ viết 10 phần hỗn loạn, Tần Mục Dương căn bản có chút không nhận ra viết là cái gì, chỉ có thể đại khái nhận ra một chút văn tự. Có thể tưởng tượng được đến, Vương Hàn tại viết cái này tờ giấy thời điểm khẳng định là tại một loại bí ẩn lại hốt hoảng dưới tình huống. Lo lắng bị người phát hiện, cho nên giấu ở địa phương nào thần tốc viết xuống đến. Tần Mục Dương không nhìn rõ những chữ kia, dứt khoát không nhìn, chờ lấy Trần Kỳ sau khi xem xong nói cho trên mình nội dung. Trần Kỳ dùng 2 phút đồng hồ thời gian nhìn xong trên giấy nội dung, sau đó không đợi Tần Mục Dương đặt câu hỏi, hắn liền bắt đầu chủ động nói ra. Bên này căn cứ hiện nay tổng cộng có 22 người, trong đó 7 cái nữ sinh. Khẩu súng số lượng là 17, cũng chính là nói có người trong tay là không có súng. Trần Kỳ nhìn xem Tần Mục Dương, súng của bọn họ chi là thống nhất quản lý, sau khi trở về tất cả khẩu súng đều sẽ nộp lên đặt ở một chỗ, có người chuyên trông giữ. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, có thể lý giải. Những người nước ngoài này làm việc xúc động, trong tay có súng về sau khẳng định cũng sẽ để cho đồng đội cảm thấy không an toàn. Cho nên muốn an ổn ở chung đi xuống, để cái trụ sở này có khả năng vận chuyển bình thường, những này khẩu súng tập trung quản lý là biện pháp tốt nhất. Nói như vậy, muốn đối phó bọn hắn kỳ thật không khó, bất quá cần Vương Hàn phối hợp một chút, hơn nữa có chút nguy hiểm. Tần Mục Dương trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói, nếu là hắn có thể tại khẩu súng bên trên động một cái tay chân, hoặc là nghĩ biện pháp để những người nước ngoài này tại chúng ta đánh lén thời điểm không thể rất nhanh cầm tới thương, vậy chúng ta liền thắng chắc. Hơn nữa ta có thể cam đoan, chúng ta thậm chí sẽ không mất đi bất kỳ một cái nào đồng đội. Trần Kỳ con mắt chậm rãi trợ to, ngươi chân thần. Vương Hàn biết chúng ta có mới đồng đội, ngạch, chính là các ngươi về sau, cũng nói chúng ta có thể thử nghiệm đánh lén cái trụ sở này, hắn sẽ tại bên trong nghĩ biện pháp tại khẩu súng bên trên làm tay chân, không những như vậy, hắn nói hắn sẽ còn nghĩ biện pháp tại những người này trên thân dùng điểm hỏng. Hắn nói cái trụ sở này cùng sân vận động bên kia người bàn bạc 3 ngày sau đại gia gặp mặt nói chuyện, đến lúc đó đoán chừng là muốn hợp nhất, dù sao ít người bất lợi cho sống sót. Cho nên chúng ta cơ hội tại 2 ngày sau. Hậu thiên, hắn để chúng ta buổi chiều về sau đến xung quanh đây đến, nhìn thấy tín hiệu của hắn liền có thể phát động tiến công. Tín hiệu gì? Tần Mục Dương hỏi. Hắn không có cụ thể nói, hắn nói hắn vẫn còn đang suy tư, nhưng đó nhất định là một cái đại gia vừa nhìn liền biết tín hiệu. Tần Mục Dương nghe xong về sau, như có điều suy nghĩ, Vương Hàn không phải cái xúc động người a? Không phải. Hắn là một cái so ta còn có thể bảo trì bình thản người. Không phải vậy không có khả năng bình an vô sự cùng những người ngoại quốc kia cùng một chỗ ở chung lâu như vậy. Thôi ta. Tần Mục Dương không nói ra hắn phỏng đoán, hắn cho rằng, Vương Hàn khả năng sẽ vì kế hoạch lớn mà không để ý an nguy của mình. Nhưng dù sao chính mình đối Vương Hàn không hiểu rõ, cái này cũng bất quá là chính mình phỏng đoán. Vương Hàn có khả năng thâm nhập địch bầy còn như cá gặp nước, khẳng định có chính mình chỗ hơn người, nói không chừng nhân ra thật sự có không có chút nào sẽ thương tổn chính mình liền có thể đối phó những người ngoại quốc kia phương pháp. Tần Mục Dương nhẹ gật đầu, tối về cùng đại gia lại thương lượng một chút. Chương 468, cùng nhau thương nghị, chương 468. Cùng nhau thương nghị. Tần Mục Dương cùng Trần Kỳ tại hôi chua ẩn thân ăn một chút mang tới bánh bích quy sung làm cơm trưa. Tần Mục Dương tựa hồ đã thành thói quen những ngày mùi thối, lại hoặc là hắn cố gắng vượt qua chính mình tâm lý, dù sao không nhắc lại chuyện này, hơn nữa ăn rất ngon. Buổi chiều, những người ngoại quốc kia chưa hề đi ra tuần tra, cũng chỉ là tại trên thao trường hoạt động một chút, rèn luyện một cái, liền trở về trong phòng. Bọn hắn có chút lười biếng, đã quá mức ỷ lại khẩu súng. Tần Mục Dương nói, buổi sáng chúng ta đi lấy Vương Hàn lưu tờ giấy lúc, ngắn ngủi một đoạn đường lại đụng phải 3 cái zombie, hơn nữa còn là tại bọn họ vừa vận tuần tra xong không lâu. Bọn hắn căn bản không có nghiêm túc tuần tra, không để ý những này uy hiếp. Hơn nữa rèn luyện thời điểm cũng không chăm chú, chính là tùy tiện khoa tay mấy lần, tựa như chỉ là tại hoàn thành nhiệm vụ. Xem bọn hắn hình thể, bọn hắn hẳn là loại kia trước đây luyện đến người rất tốt. Hiện tại có thương, đối nắm đấm liền coi nhẹ. Tần Mục Dương nói xong, âm thanh có chút nhẹ nhàng, thử, này ngược lại là một tin tức tốt. Đến lúc đó vật lộn lúc, nói không chừng Giang Viễn Phạm cũng có thể quật ngã một cái. Trần Kỳ cũng dần dần bị Tần Mục Dương cảm xúc kéo theo, cảm giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn hắn tại tiếp cận lúc chạm vạng tối đi trở về, khi đó Vương Hàn đám người đã trở về. Tần Mục Dương chú ý nhìn một chút, Vương Hàn đi ngang qua hắn buổi sáng đi tiểu địa phương lúc căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Cái này Vương Hàn tâm lý tố chất rất mạnh a. Tần Mục Dương nhịn không được nói. Phía trước hắn bị làm đến Thái Quốc nghị doanh địa lúc, bởi vì lo lắng bị Lý Thành Quân vạch trần, trong lòng còn xoắn xuýt rất lâu. Mà cái này Vương Hàn, tựa hồ nhìn qua rất tự tại bộ dạng, còn nhiều lần bước lên nguy hiểm ở ngoại quốc người trước mặt quang minh chính đại trợ giúp bọn hắn, căn bản từ trên mặt hắn nhìn không ra một tơ một hào không ổn. Cao Phi nói có thể là Vương Hàn dài đến thực tế quá đen, cho nên từ trên mặt hắn nhìn không ra biểu lộ. Vương Hàn trà trộn vào người ngoại quốc đội ngũ bên trong, nhưng chính là chuyên môn vì trợ giúp người trong nước, đồng thời cho Mã Chí Cao bọn hắn tìm kiếm thích hợp cơ hội. Động cơ của hắn liền rất lợi hại. Mã Chí Cao bọn hắn đã giải trừ cách ly, rất không may chính là lại có một tên đồng đội chuyển hóa thành zombie, liền tại muốn giải trừ cách ly trước 3 giờ. Lần này biến thành zombie chính là một tên nam tính đồng đội, hắn phía trước tại nhà kho còn rất thích cùng Cao Phi đấu võ mồm. Mã Chí Cao bọn hắn tựa hồ đã chết lặng, Cao Phi giúp bọn hắn giết chết biến thành zombie đồng đội sau đó, là chính bọn họ đi chôn. Hiện tại toàn bộ doanh địa tổng cộng 28 người, tăng thêm bên kia Vương Hàn, so người ngoại quốc dòng dã nhiều ra 7 người. Giang Viễn Phàm nói, Vương Hàn có khả năng phát huy tác dụng, 10 người đều không chống đỡ được. Nếu như Vương Hàn chân chính thành công, như vậy hành động lần này hẳn là sẽ rất an toàn, đại gia nhiều lắm là chịu chút bị thương ngoài ra. Nếu như Vương Hàn thất bại, như vậy đoán chừng về sau liền không có cái gì cơ hội, hơn nữa bọn hắn khả năng sẽ gặp phải người ngoại quốc phản công. Nếu tất cả mọi người giải trừ cách ly, Tần Mục Dương liền đem cái này trong doanh địa 28 người toàn bộ đều triệu tập đến cùng một chỗ, nói một lần hôm nay hắn cùng Trần Kỳ chứng kiến hết thảy, một chút phân tích của hắn, bao gồm Vương Hàn chuyển ra ngoài thông tin. Tuy nói ta đã chế định kế hoạch, nhưng vẫn là tiếp thu ý kiến quần chúng một cái, nhìn xem đại gia có hay không những biện pháp khác. Tần Mục Dương cũng không muốn độc tài lộc quyền, thay mọi người làm quyết định. Hắn cùng Mã Chí Cao đội ngũ hiện nay cũng chỉ là hợp tác mà thôi, tuy nói nhân gia cũng không có nói đem đội ngũ giao đến trên tay hắn, tùy tiện thế nào cũng được. Phía trước Mã Chí Cao để Tần Mục Dương chiếu cố đội ngũ, là vì Mã Chí Cao cần cách ly, hơn nữa có khả năng chuyển hóa thành là zombie nguy hiểm. Nếu hiện tại nguy hiểm giải trừ, Tần Mục Dương đương nhiên phải có giới hạn cảm giác. Một trận hỏi thăm xuống, đại gia đối với cái này đều là không có chút nào ý nghĩ, chỉ muốn có người lãnh đạo bọn hắn làm việc mà thôi. Chỉ có Dũ Lý đưa ra vấn đề, bọn hắn căn cứ chúng ta không hề quen thuộc, đến lúc đó liền tính trong tay bọn họ không có cầm thương, chúng ta cũng không có khả năng một cái khống chế lại mọi người. Chỉ cần có một người lấy được thương, chúng ta có lẽ liền sẽ rất nguy hiểm đi. Đối bên trong cái gì cũng không biết, trốn cũng không biết như thế nào trốn. Đây là cái vấn đề. Cao Phi nhẹ gật đầu. Tần Mục Dương nhìn Cao Phi một cái, bọn hắn là tại tiểu học bên trong, ngươi không có lên qua tiểu học sao? Trường học cấu tạo đại gia chắc hẳn đều là rất rõ ràng, chỉ bất quá đám bọn hắn cụ thể sẽ tại địa phương nào, cái này liền khó mà nói. Người là có thể di động. Không sao, đến lúc đó bọn hắn cũng không biết chúng ta tại nơi nào. Giang Viễn Phàm phất phất tay, ra hiệu đây không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, đột nhiên có người tấn công vào bọn hắn trong căn cứ, bọn hắn khẳng định cũng sẽ kinh hoàng, không biết chúng ta từ chỗ nào tiến vào, có bao nhiêu người, sẽ như thế nào. Trên một điểm này, chúng ta ít nhất còn có chuẩn bị tâm lý. Giang Viễn Phàm tiểu nói này, tất cả mọi người kìm lòng không được đi theo liên tiếp gật đầu. Ta có một vấn đề. Lâm Vũ đột nhiên cử đi nhấc tay, Vương Hàn huynh đệ nói để chúng ta buổi chiều đi qua, cũng chính là nói chúng ta tập kích rất có thể là phát sinh ở trạm vạng tối tia sáng không tốt thời điểm, thậm chí còn có thể là tại đen nhánh buổi tối. Đến lúc đó cái gì đều nhìn không thấy, chúng ta nên làm cái gì? Chỉnh mấy món loại kia phát hình quang y phục mặc lên. Cao Phi vội vàng nói, ngươi là sợ những người ngoại quốc kia nhìn không thấy thương hướng địa phương nào đánh, cho bọn hắn một cái bia ngắm sao? Tần Mục Dương bên ngoài nhìn Cao Phi một cái, nhân ra nói là buổi tối chúng ta thấy không rõ, không phải buổi tối người khác nhìn không thấy chúng ta. Đúng vậy a, buổi tối nhìn không thấy nhưng làm sao bây giờ? Đúng à, đừng nói đánh những người ngoại quốc kia, đến lúc đó đánh tới người một nhà cũng không biết đi. Người ngoại quốc cũng đồng dạng nhìn không thấy a, bọn hắn cũng có thể đánh tới người một nhà. Vậy đơn giản là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 a. Đại gia bắt đầu nghị luận ở Mỹ. Phía trước cảm thấy tựa hồ dựa theo Tần Mục Dương cùng Vương Hàn ý nghĩ tiến công người ngoại quốc căn cứ rất tốt, hiện tại lại cảm thấy tựa hồ khắp nơi bất lợi cho người một nhà. Đợi mọi người thảo luận một trận về sau, Giang Viễn Phàm mới chậm chạp mở miệng, lúc kia người ngoại quốc toàn bộ đều tại doanh địa, tất cả mọi người rất mệt mỏi, một ngày kết thúc, đều rất muốn nghỉ ngơi, toàn bộ đều buông lỏng cảnh giác, càng lợi cho chúng ta đánh lén. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn lúc kia trên tay không có cầm thương. Các ngươi phải hiểu rõ điểm này, bọn hắn một khi cầm tới thương, chúng ta căn bản không có thắng cơ hội, tuy nói Vương Hàn nói hắn muốn tại thương bên trên dở trò, nhưng đến cùng là phá hủy những cái kia thương, vẫn là để thương thế nào, chúng ta cũng không biết, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cho nên đêm tối không phải ngăn cản, ít nhất sẽ không bị súng bắn. Giang Viễn Phàm lại một lần nói đến điểm quan trọng bên trên. Đại gia tựa hồ quên đi, bọn hắn chủ yếu nhất cần tránh đi đồ vật là người ngoại quốc thương trong tay. Chỉ cần bọn hắn không cầm thương, tất cả đều rất tốt nói, đều là thứ yếu. Nếu như không lựa chọn lúc kia đi, bọn hắn phải đối mặt chỉ có thể là họng súng đen ngòm. Vậy chúng ta cứ làm như thế. Mã Chí Cao thay hắn đồng đội hạ quyết định, chuẩn bị dựa theo Tần Mục Dương cùng Vương Hàn kế hoạch làm việc. Tần Mục Dương đứng dậy, mặt hướng mọi người, sau thiên hạ buổi trưa chúng ta liền muốn xuất phát, ta nghĩ tại cái này còn lại một ngày rưỡi thời gian bên trong, cho đại gia làm đơn giản một chút huấn luyện, nhất là hội trưởng các ngươi đội ngũ. Chương 469, trước khi lên đường, chương 469, trước khi lên đường. Tần Mục Dương không có nói thẳng chính là muốn huấn luyện Mã Chí Cao đội ngũ, sợ để bọn hắn cảm thấy quá không có mặt mũi. Dù sao chính mình đội ngũ rèn luyện gần một năm, từng cái đều là hảo thủ. Mã Chí Cao bên kia lại là non nớt, không có chút nào kinh nghiệm. May mắn bọn hắn năng lực học tập cũng còn không sai, không phải vậy Tần Mục Dương khả năng sẽ rất đau đầu. Chúng ta hành động thời điểm, đối thủ của chúng ta không chỉ có những người ngoại quốc kia, còn có zombie, hy vọng đại gia không muốn xem nhẹ điểm này. Tần Mục Dương nhắc nhở. Mấy người đều lập tức nói kém chút quên đi bên ngoài còn có zombie tại hoạt động, chỉ nghĩ đến lo vòng ngoài người trong nước, không có cân nhắc bọn hắn trên thực tế gặp phải chính là hai nhóm đối thủ. Cũng có người lo lắng bọn hắn đối phó zombie thủ đoạn còn chưa thành thục, là vừa vặn từ Tần Mục Dương bọn hắn nơi đó học được, có thể hay không ảnh hưởng hành động. Tần Mục Dương háng giọng một cái nói, cho nên ta mới nói muốn huấn luyện các ngươi. Vô luận là như thế nào hữu hiệu hơn giết zombie vẫn là cùng người vật lộn, các ngươi đều cần thật tốt học. tất cả mọi người rất thông minh, ta cũng nhìn qua, năng lực học tập đều rất mạnh, cho nên không cần lo lắng, một ngày rưỡi thời gian hoàn toàn đủ. Ta sẽ toàn tâm toàn ý dạy các ngươi. Ngoài miệng nói như thế, Tần Mục Dương trong lòng kỳ thật lòng tin cũng không lớn. Một ngày rưỡi thời gian, nhiều lắm là dạy một chút tốc thành kỹ xảo. Cái đồ chơi này chủ yếu nhất là học được kỹ xảo về sau không ngừng mà luyện tập, tại luyện tập bên trong trưởng thành, chân chính có khả năng thuận buồm xuôi gió đi đối mặt tương lai gặp phải vấn đề. Hy vọng bọn họ thật đủ thông minh, có khả năng tại khai chiến phía trước học được một chút có khả năng lập tức sử dụng đồ vật đi. Tần Mục Dương dừng một chút lại tiếp tục nói, zombie cũng không nhất định là địch nhân vĩnh viễn. Thời khắc tất yếu chúng ta cũng có thể lợi dụng bọn họ, nhưng tuyệt đối không cần đem chúng nó tưởng tượng thành minh hữu. Có ý tứ gì? Mã Chí Cao hỏi. Tần Mục Dương đang chuẩn bị giải thích, liền nghe đến mưa nhỏ nói, zombie nếu như muốn công kích người, không có khả năng chỉ công đánh chúng ta, bọn họ thời điểm tiến công là sẽ không quản ngươi là bản thổ vẫn là người ngoại quốc. Ta hiểu được, là ý nói, zombie công kích ta đồng thời, kỳ thật cũng sẽ công kích những người ngoại quốc kia. Chúng ta hoàn toàn có thể đem zombie dẫn qua công kích những người ngoại quốc kia. Tựa như tại trong kho hàng đồng dạng. Mã Chí Cao nói, ngày đó tại trong kho hàng, chính là hắn người mở ra cửa kho hàng, tạo thành cục diện hỗn loạn. Đúng vậy a, ta như thế nào không nghĩ tới. Vừa sốt ruột, đem việc này quên. Đại gia lại hưng phấn lên, cảm thấy tất cả đều không phải vấn đề. Lại thảo luận một trận, trời đã hoàn toàn đen phải xem không rõ, đại gia quyết định tản đi, riêng phần mình nghỉ ngơi. Tần Mục Dương dặn dò, hai ngày này tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi tốt, không muốn làm một chút sự việc dư thừa, nhất là nam sinh, muốn giữ gìn tốt thể lực. Tần Mục Dương lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ. Nếu như không phải có nhiều như vậy nữ hài tử tại, hắn nhất định sẽ nói hai ngày này không muốn vớt quá nhiều. Mặc dù ngay tại lúc này nhắc nhở loại này sự tình tựa hồ có chút không đúng lúc, nhưng Tần Mục Dương thật rất lo lắng bọn hắn ai sẽ cảm thấy vạn nhất lần này tập kích thất bại, sẽ mất mạng, không bằng trước thoải mái một phát. Tần Mục Dương sâu sắc nhớ tới chính mình phía trước nhìn qua liên quan tới vòng tận thế một chút nội dung. Ví dụ vụ núi lửa chìm ngập thành thị thời điểm, một cái nam hài chính là ôm loại này tâm tính, kết quả duy trì thoải mái một phát tư thái bị chìm ngập tại bụi núi lửa bên trong. Thế cho nên 2000 năm phía sau mọi người, còn có thể rõ ràng nhìn thấy hắn lúc đó động tác cùng thần thái. Bởi vậy có thể nói rõ, từ xưa đến nay, thật sự có thiếu niên sẽ tại đối mặt tử vong thời điểm nghĩ đến, không bằng trước thoải mái một phát. Có mấy cái nam hải nghe Tần Mục Dương khuyên bảo, hơi có chút đỏ mặt, bởi vậy cố gắng đem gương mặt giấu ở đèn tin cầm tay tia sáng sau đó. Tần Mục Dương vì để tránh cho bọn hắn cảm thấy quá mức xấu hổ mà trong lòng bất an, liền còn nói đến một chuyện khác, hai ngày này đại gia ăn cơm không cần quá mức tiết kiệm, còn muốn là ăn ngon, ăn no mới được. Hắn đã chú ý tới, đại gia lúc ăn cơm đều sẽ cố ý ăn ít một chút, muốn đem đồ ăn càng nhiều để lại cho đồng đội. Nhưng bọn hắn sắp cùng người ngoại quốc tác chiến, hắn không hy vọng đến lúc đó sẽ có người bởi vì không có ăn no dẫn đến không còn khí lực mà thụ thương, hoặc là sinh ra nghiêm trọng hơn hậu quả. Nói xong những này về sau, Tần Mục Dương vừa định nói tất cả mọi người đi ngủ liền thấy Giang Viễn Phàm đứng lên. Ta còn có sự kiện. Giang Viễn Phàm chậm rãi nói, Trần Kỳ buổi sáng ngày mai trước đi một cái giám thị điểm trở lại tham dự huấn luyện. Lúc đầu quyết định là ngày mai Trần Kỳ không cần đi giám thị, tham gia đại gia huấn luyện, hơn nữa Tần Mục Dương hôm nay cũng đã đáp ứng qua muốn dạy hắn thế nào giết zombie. Giang Viễn Phàm kiểu nói này, tất cả mọi người không biết là vì sao. Ngươi cho rằng ngày mai còn cần giám thị? Trần Kỳ nhìn xem Giang Viễn Phàm. Không, ta cho rằng ngày mai ngươi còn có thể cầm tới một tấm Vương Hàn tờ giấy. Không đợi đại gia đặt câu hỏi, Giang Viễn Phàm liền giải thích, vừa rồi ngươi cho ta xem qua hắn viết tờ giấy, chữ viết xấu xí, từ đường cong bên trên nhìn lúc ấy hắn rất gấp, đã không có thời gian. Cho nên, đây là một tấm không có viết xong tờ giấy. Vương Hàn là cái người thông minh, không có khả năng nói như vậy nhiều, lại không có nâng chúng ta rất để ý trong trường học cấu tạo, những người nước ngoài này phân bố. Cho dù trường học loại này địa phương, chúng ta từ nhỏ liền quen thuộc. Nhưng mỗi cái trường học chắc chắn sẽ có một chút chỗ khác biệt. Dựa theo Vương Hàn chỉ số IQ, hắn khẳng định sẽ đặc biệt nói rõ những này, nhưng hắn một chút cũng không có nâng. Bởi vì lúc ấy xác thực rất gấp, hắn không kịp viết. Bất quá, ngày mai hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp đem tờ giấy kia đưa ra tới. Họa có trường học bản đồ phân bố tờ giấy kia. Nghe lời Giang Viễn Phàm nói đến chém đinh chặt sắt, Mã Chí Cao bọn hắn đều ôm một ít hoài nghi, chỉ có Tần Mục Dương bên kia người là vững tin không nghi ngờ. Giang Viễn Phàm chỉ số IQ, làm ra suy đoán nếu như không phải 100% chuẩn xác, hắn là sẽ không như vậy nói chuyện. Bất quá đại gia cũng lời giải thích, càng muốn nhìn hơn đến ngày mai Trần Kỳ thật mang về tờ giấy kia thời điểm, bọn hắn biểu tình khiếp sợ. Mã Chí Cao nhìn Trần Kỳ một cái, vậy ngươi buổi sáng ngày mai đi qua nhìn một chút. Tựa hồ giống như là muốn an ủi một chút Giang Viễn Phàm, cho nên đặc biệt phái Trần Kỳ đi một chuyến giống như. Sáng sớm hôm sau, Trần Kỳ đi tới giám thị điểm, mà những người khác thì là lưu lại đi theo Tần Mục Dương học giết zombie. Mã Chí Cao lúc ấy tưởng rằng bọn hắn mọi người đi theo Tần Mục Dương một người học, làm phát hiện là Tần Mục Dương bên kia Cao Phi, Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên đám người, mỗi người các dẫn hắn trong đội ngũ hai người thời điểm, hắn mới hiểu được, nguyên lai trận này huấn luyện là chuyên môn vì bọn họ người chuẩn bị. Đầu tiên là dạy bọn họ thế nào giết zombie, mặc dù ngày đó đã thô sơ giản lược dạy qua một lần, nhưng Tần Mục Dương vẫn là rất phiền phức lại lần nữa cường điệu một chút kỹ xảo. Đây là tận thế sinh tồn cần phải thủ đoạn. Hắn thậm chí còn ra bên ngoài trên đường đi dẫn một chút zombie trở về, để Cao Phi đám người làm mẫu cho bọn hắn nhìn. Chờ mọi người đều hiểu như thế nào đối phó zombie sau đó, Tần Mục Dương bắt đầu nói về một chút đánh nhau kỹ xảo. Tần Mục Dương, Cao Phi cùng Lâm Vũ đều là trong đó hảo thủ, nhất là Cao Phi, dạy đến đó là mặt mày hớn hở. Chương 470, đi tới căn cứ, chương 470, đi tới căn cứ. Tới gần giữa trưa, Trần Kỳ trở về. Hắn một hồi đến liền trực tiếp đi tìm Giang Viễn Phàm, trên mặt là che giấu không được sùng bái, tựa hồ rất muốn cho Giang Viễn Phàm dạy một chút hắn là thế nào nói đến chuẩn như vậy, lại nghĩ tới đó là bởi vì nhân gia chỉ số IQ cao, chính mình căn bản không học được, hắn còn mang chút một chút tiếng mới. Vương Hàn quả nhiên là cho bọn hắn lưu lại mới tờ giấy, bên trong vẽ trường học bản đồ phân bố, một chút trong phòng trực tiếp tiêu ký bình thường sẽ có bao nhiêu người, bọn hắn quen thuộc hoạt động quỹ tích là cái dạng gì, khẩu súng giấu ở địa phương nào. Hắn thậm chí còn cho đại gia tiêu chú đề nghị chui vào vị trí cùng con đường tiến tới. Tân Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm nhìn thoáng qua, xác định Vương Hàn thiết kế đúng là tốt nhất lộ tuyến, cái này trực tiếp vì hắn hai bớt đi được không ít phiền phức, không cần phí hết tâm tư đi thiết kế lộ tuyến đồng thời thôi diễn đến cùng hợp lý hay không. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, Vương Hàn dài đến xấu như vậy, nhưng lại như bức như vậy. Sùng bái. Cao Phi không che giấu chút nào đối Vương Hàn bội phục chi tình. Liên tại Tân Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đang cảm thán Vương Hàn chu đáo cùng trí tuệ thời điểm, Mã Chí Cao bọn hắn cũng tán thưởng lên Giang Viễn Phàm liệu sự như thần. Mà Tân Mục Dương cũng đúng lúc biểu đạt ra Mã Chí Cao đội ngũ năng lực học tập rất mạnh, buổi sáng học tập hết sức xuất sắc. Buổi chiều, đại gia tiếp tục học tập vật lộn kỹ xảo, Tân Mục Dương thì là đơn độc cho Trần Kỳ học bù giết zombie một chút mấu chốt. Một ngày này trôi qua 10 phần phong phú. Trạng vạng tối ăn xong cơm tối về sau, đại gia sớm đi nghỉ ngơi. Huấn luyện cả ngày, nói không mệt đó là giả dối. Tân Mục Dương còn chuyên môn không có vào chỗ chết huấn luyện bọn hắn, bởi vì xế chiều ngày mai, bọn hắn liền muốn đi tới người ngoại quốc trụ sở mới xây bên kia, chuẩn bị nên đón một cái khiêu chiến thật lớn. Đêm này, Tân Mục Dương xem chừng rất nhiều người đều ngủ không yên ổn. Liền hắn đều có chút mất ngủ cảm giác, nhịn không được ngồi xuống muốn cùng Giang Viễn Phàm nói mấy câu. Dù sao chuyện của ngày mai bọn hắn có khả năng sẽ thất bại, có khả năng sẽ mất mạng. Vì làm dịu tâm tình khẩn trương, Tân Mục Dương nhịn không được lại cùng Giang Viễn Phàm nói về khi còn bé sự tình. Giang Viễn Phàm đột nhiên cười một tiếng, chúng ta bây giờ tựa như một chút yêu hồi ức lão nhân đồng dạng đang nhớ lại trước kia. Các lão nhân yêu hồi ức là vì những ngày kia vĩnh viễn trở về không được, mà bọn hắn khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Tân Mục Dương nói đến đây, đột nhiên thở dài, ai, chúng ta khoảng cách tử vong không phải là rất gần đâu, mỗi ngày đều tại kề cận cái chết thăm dò mà thôi. Nói đến đây, tựa hồ cảm thấy ngày mai sẽ phải khai chiến, dạng này có chút bại sĩ khí, hai người liền không nói gì thêm. Ngày thứ hai, đại gia mắt trần có thể thấy tiểu tụy cùng khẩn trương. Tân Mục Dương huấn luyện xong đại gia về sau, làm cho tất cả mọi người đều kiểm tra một chút vũ khí của mình. Bởi vì muốn đi đối mặt đối thủ chủ yếu là nhân loại, cho nên Tần Mục Dương cũng không có để bọn hắn đem một chút dao phay loại hình đổi thành ống thép hoặc là thép. Loại này vũ khí tại đối mặt nhân loại thời điểm, có đôi khi sẽ càng thêm dùng tốt. Kiểm tra vũ khí nguyên nhân chủ yếu là, hắn phát hiện có ít người trong tay thép đều đã cong, không biết trong quá trình chiến đấu có thể hay không trực tiếp biến thành một cây cung hình dạng. Còn có một chút vũ khí thậm chí phía trên đều là gỉ, chém người đoán chừng đều chém không rách ra. Bất quá nếu là trời ra, cái này hoàn toàn là vốn ván phụ ma vũ khí. Tần Mục Dương đem những cái kia xác thực không quá có thể dùng vũ khí lựa đi ra. Sau đó để Cao Phi cùng Lâm Vũ đi ra phụ cận tìm kiếm một chút mới cỡ lớn dao lam hoặc là kim loại điều trạng có thể xung làm vũ khí đồ vật trở về. Hai người bọn họ không phụ sự mong đợi của mọi người, đi ra không có nửa giờ liền mang theo một đống ống thép trở về, nói là phụ cận có cái công trường, làm đến những này rất dễ dàng. Đại gia lấy được vừa lòng hợp tay vũ khí về sau, bắt đầu rèn luyện kỳ, chậm rãi thói quen chính mình mới đổi vũ khí. Cao Phi thỉnh thoảng nói chút lời nói dí dỏm, hoặc là cùng Lâm Vũ, Tần Mục Dương ngươi tới ta đi lẫn nhau chọc giảm bớt đại gia lo nghĩ. Tần Mục Dương biết Cao Phi dụng ý, hết sức phối hợp. Mà Lâm Vũ tương đối trung thực, thường xuyên bị làm cho á khẩu không trả lời được, cũng là đại gia rất thích xem hạng mục. Phía sau Giang Viễn Phàm tự nhiên dùng hắn cái kia điều động cảm xúc lời nói thiên phú phát biểu một phen diễn thuyết, làm dịu đại gia bất an. Phía trước phát sinh sự tình, để đại gia đối Giang Viễn Phàm vô cùng tín phục, cho nên đối hắn phát biểu ý kiến đều rất xem trọng, cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chỉ có Tần Mục Dương một mặt ngươi cái tâm cơ lao tặc, ta ngược lại muốn xem ngươi đang nói cái gì biểu lộ. Cuối cùng Tần Mục Dương vẫn là bị Giang Viễn Phàm phát biểu lây nhiễm đến, đương nhiên cũng có hắn cũng muốn hóa giải một chút lo nghĩ nguyên nhân. Buổi chiều liền muốn xuất phát đi tới người ngoại quốc căn cứ bên kia, nói không có chút nào lo nghĩ không có chút nào khẩn trương đó là không có khả năng. Tần Mục Dương bất quá là thân là lĩnh đội, lại không muốn để cho Mã Chí Cao bọn hắn bên kia người xem thường, cho nên không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Giữa trưa bọn hắn ăn phong phú bữa trưa, sau đó quyết định ngủ trưa một hồi liền đi tới giám thị điểm bên kia, sau đó cũng chỉ có thể chờ Vương Hàn phát tín hiệu. Giữa trưa mặt trời lười biếng chiếu vào, toàn bộ lầu ký túc xá đều có một loại yên tĩnh chôn vùi cảm giác. Ánh sáng mạnh sáng đến mấy mắt, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới thôn vệ. Tại dạng này trạng thái, lại có vừa rồi Giang Viễn Phàm diễn thuyết gia trì, đại gia vậy mà ngủ đến 10 phần an ổn. Sau khi tỉnh lại, tất cả hệ bài cùng lo nghĩ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Giang Viễn Phàm lại làm một lần động viên tuyên truyền, sau đó lưu lại Đậu Đậu cùng Tử Hiên, đại gia đi theo Trần Kỳ bước lên hành trình. Vũ Sinh vốn muốn nói một câu, nếu như đến lúc đó hy sinh, phiền phức đại gia hỗ trợ chiếu cố Đậu Đậu. Lập tức hắn nghĩ tới, cho dù không cần hắn mở miệng, đại gia cũng sẽ chủ động hỗ trợ chiếu cố. Liên 13 tuổi Tử Hiên đối đãi Đậu Đậu đều rất chiếu cố, hoàn toàn một bộ chính mình là trưởng bối dáng dấp. Tận thế bên trong lớn lên hài tử, đều có một loại không giống thành thục cảm giác. Vũ Sinh minh bạch, bất luận là người nào hy sinh, bất luận là người nào sống sót, cuối cùng lưu lại người, nhất định sẽ nhớ kỹ đồng đội tâm nguyện, nghiêm túc làm đến, nghiêm túc sống sót. Tuy nói cùng Mã Chí Cao bọn hắn nhận biết mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng Mã Chí Cao bọn hắn đối Đậu Đậu nhiệt tình để Vũ Sinh cũng nguyện ý tin tưởng bọn hắn. Nói không khoa trương, bọn hắn đối đãi Đậu Đậu thậm chí so Tần Mục Dương đám người còn muốn nhiệt tình. Tần Mục Dương bọn hắn ở bên ngoài phiêu bạt quá lâu, căn bản không có nhiều thời gian đi để ý tiểu hài tử cảm xúc. Mà Mã Chí Cao bọn hắn không giống, bọn hắn còn bảo lưu lấy cái kia một phần ngây thơ. Nếu như lần này có thể thắng, nếu như cuối cùng hai chi đội ngũ không có đi đến cùng một chỗ, Vũ Sinh quyết định gia nhập Mã Chí Cao đội ngũ. Đương nhiên, tất cả những thứ này hắn đều không nói, chỉ là ở trong lòng nghĩ đến. Trần Kỳ cùng Tần Mục Dương ở phía trước dẫn đường, mọi người im lặng theo ở phía sau, xử lý một chút dựa đi tới zombie. Cao Phi bọn hắn cố ý đem giết zombie cơ hội để lại cho Mã Chí Cao người, để bọn hắn có thể sống học hoạt dụng. Không lâu, bọn hắn đã đến chỗ kia tiểu học phụ cận. Chúng ta như thế nên ngang, có thể hay không bị phát hiện? Mã Chí Cao có chút bận tâm.
Sẽ không.
Trần Ký nói, ta mang các ngươi đi con đường này bọn hắn sẽ không đi, hơn nữa lúc này bọn hắn sẽ không tại kể bên này hoạt động. Trần Ký đã tính trước mang theo đại gia đến hắn giám thị điểm phụ cận. Làm mọi người thấy cái kia dấu ở trong đống rác phá chăn đông lúc, mới biết được Trần Kỳ cho tới nay có cỡ nào vất vả. Má ơi, ta cuối cùng biết trên người ngươi mùi hôi chua từ đầu tới. Mã Chí Cao cảm thán.
Chương 471, trong đống rác, chương 471, trong đống rác.
Tần Mục Dương bọn hắn đội ngũ 11 người, tăng thêm Mã Chí Cao bên kia 15 người, dòng giá 26 người đội ngũ, phân tán ẩn nấp tại Trần Kỳ bình thường chỗ ẩn thân bốn phía. Bốn phía đều là đủ loại rác rưởi cùng zombie thi thể, mùi thối tràn ngập xoắn núi, mà lục nhức đầu con rồi thì là bị kinh động bắt đầu khắp nơi bay loạn, phát ra khiến lòng người phiền ý loạn tiếng ông ông. Có chút trên thi thể còn có thể nhìn thấy chưa biến thành con rồi dòi bọ, to to nhỏ nhỏ đều có chút là hạt gạo tầm thường màu trắng, có chút thì là lại mập lại đen. Còn có một loại cái đầu rất lớn ấu trùng, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài thần tốc ngọ ngoại, để đại gia cảm giác trên thân đều có chút tê tê, tựa như những này dòi bọ là trên người mình vặn mèo. Con rồi từ ấu trùng đến thành trùng từng cái hình thái, đều có thể tại cái này một mảnh trong đống rác tìm tới. May mắn vừa rồi Tần Mục Dương Mã Chí Cao bọn hắn phân phát khẩu trang, cũng nói cho bọn hắn đeo khẩu trang tầm quan trọng. Nếu là không có tầng này khẩu trang cản trở, đoán chừng thật nhiều người hiện tại cũng đã nôn. Có khẩu trang che chắn, trên tâm lý muốn dễ chịu rất nhiều, hơn nữa mùi cũng không có như vậy xuống tới. Càng quan trọng hơn là, rồi xanh tại bay loạn thời điểm, sẽ không đột nhiên dừng ở trên môi, sẽ chỉ lưu lại tại trần trụi da thịt hoặc là trên quần áo. Cái này cũng đã đủ buồn nôn, bọn họ có thể là vừa vặn tại hư thối trên thi thể bỏ qua, hốt liếm lắp qua thì thối. Nhưng vì hôm nay kế hoạch lớn, không có người phàn nàn, chỉ là riêng phần mình tìm kiếm lấy thích hợp bản thân ẩn thân chỗ trốn giấu đi. Tại trong đống rác tìm kiếm ẩn nút địa phương, tự nhiên sẽ không có quá tốt kết quả. Không phải trước mắt một đống loạn thất bát tao xanh xanh đỏ đỏ rất rưởi, chính là một khối đã biến thành nước bùn đồng dạng thì tối. Lại hoặc là thi thể trừng đen nhánh, chống rông viên mắt, nhìn về phía thâm không. Đại gia trầm mặc tiềm phục tại nơi này, nhìn xem ròi bọ tại trước mặt lúc đích, nghe lấy con ròi tại đỉnh đầu bay lượn, chịu đựng nắng gắt cùng mùi hôi, yên tĩnh chờ đợi Vương Hàn cho bọn hắn phát ra tín hiệu. Thỉnh thoảng, có người thực tế chịu đựng không nổi, sẽ phát ra một hai tiếng nôn khan. Trần Kỳ rất chi kỷ đem chính mình dùng để nằm sấp phá chăn đông mở rộng, để các nữ hải ở tại phía trên. Nếu mà so sánh, phá chăn đông hôi chua so đống rác mùi hôi một tốt. Ghé vào bẩn chăn đông bên trên, cũng so ở tại có thịt thối rác rưởi bên trong cường. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là con rồi vẫn là có thể bay đến chăn đông phía trên đến, thỉnh thoảng lưu lại tại các nàng đen nhánh trên sợi tóc, sau đó dưới ánh mặt trời, phản xạ lam lục ánh sáng. Ngày hôm qua còn tại bị Tần Mục Dương ghét bỏ hôi chua chăn đông, tại lúc này thành bánh trái thơm ngon. Bất quá không có người đi cùng đám nữ hải tử tranh đoạt cái kia một giường chăn đông. Bảy cái nữ hải lẫn nhau khiêm lượng, cuối cùng toàn bộ đều ghé vào phía trên. Nhìn xem các nàng chen tại một giường rộng 2 mét chăn đông bên trên, Tần Mục Dương mới cảm giác được, các nữ hải đều rất gầy. Tần thế dinh dưỡng không đầy đủ cùng 43, để các nàng gầy đến đáng sợ. Cái kia tinh tế cánh tay, tựa như chính mình tùy tiện nắm một cái liền có thể cho các nàng bẻ gãy. Tần Mục Dương thở dài, lại nghĩ tới một chuyện khác, một kiện các nữ hải khả năng sẽ không quá tốt ý tứ ở trước mặt mọi người đề cập sự tình. Tần Mục Dương là cái mẫu thai độc thân cậu, không hiểu rõ lắm loại này sự tình, nhưng trước kia học sinh vật thời điểm, cũng nghe lão sư đề cập qua. Nữ hải mỗi tháng bình thường sinh lý hiện tượng, kinh nguyệt. Nghe nói có chút nữ hải sẽ rất thống khổ, rất khó chịu. Nhưng đội ngũ bên trong nữ hải chưa từng có biểu hiện ra ngoài qua. Có phải là chính mình đối với các nàng quan tâm không quá đủ? Xem như lĩnh đội, rất nhiều chuyện có lẽ quan tâm. Loại này sự tình các nữ hải mỗi tháng đều muốn kinh lịch, chính mình có phải hay không có chút quá qua loa? Có thể là, nếu như chính mình quan tâm, làm như thế nào quan tâm? Trong hoàng hốt nhớ tới trước đây nhìn tin tức, có nhiều chỗ bị nạn lụt, có nữ tính là thai khu quên giúp đại lượng kinh nguyện vật dụng. Chẳng lẽ mình đi tìm một chút loại này vật tư, tự tay giao cho các nàng? Như thế nào cảm giác chính mình có chút biến thái? Nhưng nếu chính mình nghĩ tới rồi loại này sự tình, bỏ mặc không để ý tới cũng không quá tốt ta. Các nữ hải là đội ngũ trả giá rất nhiều, mình quan tâm một cái làm sao vậy? Tần Mục Dương vào giờ phút như thế này, trong đầu bắt đầu chạy xe lửa, hơn nữa dần dần có chút đỏ mặt. Cao Phi tại bên cạnh hắn thọc hắn, uy, lão Tần, ngươi mặt có chút hồng, không phải là bị cảm nắng đi? Cao Phi hỏi lên như vậy, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn hướng Tần Mục Dương, dù sao hắn thuộc về là đoàn đội chủ tâm cốt một trong, nếu là thật sinh bệnh, tiếp xuống tập kích người ngoại quốc doanh địa sự tình liền thật không tốt xử lý. Tần Mục Dương tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, chỉ là có chút quá nóng. Mùa hè đến, đại gia không nói gì, quan sát hắn một cái, lại yên lặng quay đầu đi. Lúc này, Tần Mục Dương chọc vào Cao Phi lập tức, lão Cao, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu nói ngươi là nữ sinh, ngươi tới kinh nguyệt lời nói, hy vọng ta như thế nào đối ngươi? Cao Phi, lão Tần, ngươi còn nói ngươi không có trung nóng, ngươi đều sốt mê man. Cao Phi kèm chút nhảy dựng lên. Tần Mục Dương cũng cảm giác chính mình vừa rồi hình như quỷ nhập vào người, cũng không biết thế nào hỏi vấn đề này, hắn cười hắc hắc một cái, không có việc gì, ta hóa giải một chút ngươi tâm tình khẩn trương. Cao Phi, chúng ta sai lầm a, cái này không thông thường đều là nhiệm vụ của ta sao? Tần Mục Dương cười khan hai tiếng, không nói gì thêm, trong đầu nhưng lại lần nữa bắt đầu chạy xe lửa. Chính mình đội ngũ bên trong có Chu Dã bác sĩ này, nàng hẳn là sẽ trợ giúp các nữ sinh giải quyết vấn đề này. Mã Chí Cao bọn hắn đội ngũ thì là mới từ căn cứ tị nạn đi ra không lâu, căn cứ tị nạn nữ tính không phải số ít, hẳn là cũng sẽ có quan tâm đến vấn đề này. Cho dù là hiện tại, bọn hắn đội ngũ bên trong còn có cái dám làm dám nói dù lì tại, vấn đề này hẳn là cũng có thể giải quyết. Cho nên chính mình kỳ thật xem như là lo lắng vô ích, ngày nào quanh co lòng vòng nâng một câu chuyện này, bày tỏ một cái sự quan tâm của mình có lẽ là được rồi. Tần Mục Dương chính nghĩ như vậy, đột nhiên nghe đến một cái giọng nữ ở bên tai vang lên, đại gia nhận rất nhiều khổ, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, kinh nguyệt đã không có chuẩn như vậy, ta hỏi qua, các nàng đã có người nhanh 3 tháng không có tới. Tần Mục Dương đỏ mặt nghiêng đầu, nhìn thấy Dụ Lì không biết lúc nào rút sắp bên cạnh mình, căn bản không có cùng các nữ hài cùng một chỗ. Hơn nữa, nàng tựa như nghe đến vừa rồi chính mình cùng Cao Phi đối thoại. Tần Mục Dương cảm giác chính mình nhẹ nhàng nát. Đây không phải bình thường mất mặt ta huy. May mắn Dụ Lì còn cho hắn bảo vệ mặt mũi, nàng nói rất nhỏ giọng, cũng không có những người khác nghe thấy. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, chính mình làm một cái đội ngũ lĩnh đội, không nên biểu hiện như thế ngây ngô. Huống hồ Dụ Lì cũng là rất bằng phẳng bộ dạng, liền khôi phục chấn định. Ngươi như thế nào đến tới bên này? Tần Mục Dương hỏi. A, ta nghĩ bên cạnh ngươi. Dụ Lì lại là bằng phẳng trả lời. Tần Mục Dương còn không có biểu hiện ra cái gì, Cao Phi liền đã há to miệng, ngoa tào. Dụ Lì ngươi sẽ không phải là thích Lao Tần a? Đúng a, có vấn đề gì sao? Dụ Lì hỏi lại. Tần Mục Dương mặt mo một cái lại đỏ lên. Chương 472, ta thích ngươi. Chương 472, ta thích ngươi. Nằm dạp trên mặt đất chờ đợi Vương Hàn phát tín hiệu rất buồn chán. Trần Kỳ nói người ngoại quốc muốn 5 giờ chiều về sau mới về doanh địa, đến lúc đó mới là mọi người cùng tập hợp có thể tận diện thời điểm. Mà bây giờ mới 4 điểm, bọn hắn ít nhất còn phải đợi 1 giờ mới có thể hành động. Phía trước Cao Phi đề nghị nói tại doanh địa ở lâu thêm, muộn một chút đến bên này. Nhưng Trần Kỳ nói muộn một chút rất có thể sẽ tại trên đường cùng trở về những người ngoại quốc kia gặp. Hơn nữa cũng có khả năng sẽ bỏ lỡ Vương Hàn phát tín hiệu, cho nên chỉ có thể sớm một chút đến trong đống rác yên tĩnh chờ đợi. Chờ quá trình xác thực rất buồn chán, đại gia bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, hoặc là uốn éo một cái bởi vì bảo trì một cái tư thế quá lâu mà có chút người cứng ngắc. Nhưng giống Dụ Lì dạng này đột nhiên dựa đến người khác bên cạnh, sau đó mở miệng thổ lộ người, còn là sẽ có vẻ hơi nổi bật. Làm nàng nói ra câu kia nàng thích Tần Mục Dương về sau, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến nàng cùng Tần Mục Dương trên thân. Cao Phi ghé vào Tần Mục Dương bên cạnh, một mặt bắt quái biểu lộ, hận không thể có thể từ trong túi láo lấy ra một cái hạt dưa đến vừa ăn vừa nhìn. Tần Mục Dương đã là mồ hôi đầm địa, không biết ứng đối ra sao trước mắt tình huống này. Trang chính mình không nghe thấy a, nói không chừng Dụ Lì sẽ còn lặp lại lần nữa. Có thể là nếu như phải trả lời, cái kia hẳn là hồi phục cái gì. Nhân gia nói thích chính mình, chẳng lẽ mình về một câu biết? Lâm Vũ ở bên cạnh nhìn đến đều có chút thay Tần Mục Dương gấp gáp, vội vàng giúp hắn giải vây. Dụ Lì, chúng ta một hồi liền muốn đi tập kích phía dưới người ngoại quốc căn cứ, nếu không chuyện này chậm chút nói sau đi. Lâm Vũ có khả năng lấy dũng khí giúp Tần Mục Dương nói một câu nói như vậy đã rất không dễ dàng. Nào biết Dụ Lì nhìn chằm chằm Lâm Vũ một cái, nói ra, chính là bởi vì một hồi chúng ta muốn đi chiến đấu, cho nên ta mới muốn hiện tại đem lời này nói ra. Ai biết ta một hồi còn có hay không mệnh trở về, a thích chính là muốn nói ra nha, không phải vậy nín chết chính mình sao? Ta chính là thích hắn, ta chính là thích Tần Mục Dương, làm sao vậy? Hắn hài hước khôi hài, thông minh thiện lương, hơn nữa cường đại. Ta thích cường giả có vấn đề gì sao? Thích liền muốn biểu đạt, có vấn đề gì sao? Tần Mục Dương mặt đã theo màu đỏ biến thành tử sắc. Lâm Vũ cái này giúp đỡ nửa ngày còn không bằng không giúp. Tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn xấu hổ tới. Nhưng Dụ Lì xem thường, các ngươi bản thổ người chính là như vậy, thích đều là sợ hãi rụt rè thích, lớn mật nói ra không tốt sao? Nếu như hai người lẫn nhau có ý liền ở cùng nhau, nếu như thực tế vô ý, vậy liền riêng phần mình lại đi tìm kiếm thích người chính là. Nói ví dụ như hội trưởng ngươi, rõ ràng thích mưa nhỏ, vì cái gì không nói? Suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó. A, đang nhìn náo nhiệt Mã Chí Cao một cái liền bối rối. Không phải tại ăn Tần Mục Dương dưa sao, như thế nào đột nhiên liền ăn đến trên người mình? Mã Chí Cao nhìn thoáng qua mưa nhỏ, phát hiện mưa nhỏ mặt hồng hồng. Mã Chí Cao vội vàng nói, "Dụ Lì, ngươi cũng đừng ở nơi này nói mỏ. Ngươi nói ngươi sự tình. Ta đã nói xong, ta chính là thích Tần Mục Dương, thích thưởng thức hắn loại này cường đại người. Thích loại người này làm bạn trai ta." Dụ Lì vẫn như cũ nói là đến rất thẳng thắn. Tần Mục Dương cảm giác nếu không phải trước mắt là một cái hư thối giỏm bị thi thể, hắn thật rất muốn đem vùi đầu đi vào. Lâm Vũ rất gấp, tiếp tục suy nghĩ giúp Tần Mục Dương giải vây. "Dụ Lì, hai chúng ta chi đội ngũ mới nhận biết mấy ngày, ngươi căn bản không hiểu rõ Lao Tần. Mấy ngày làm sao vậy? Chẳng lẽ đại gia không phải rõ như ban ngày hắn tại nhà kho thời điểm hảo tâm cho chúng ta sợi dây cứu chúng ta? Chẳng lẽ không phải hắn dạy cho chúng ta giết zombie? Chẳng lẽ hắn không cường đại không thông minh?" Dụ Lì mấy câu cho Lâm Vũ hỏi đến á khẩu không trả lời được. Thích liền muốn biểu đạt, muốn ca ngợi, muốn tranh thủ. Không phải vậy sống làm gì? Vân vân dạ dạ sợ hãi rụt rè sống cả một đời, còn không bằng thống thống khoái khoái tiêu tiêu sái sái sống một hồi đây. Dụ Lì lần thứ nhất cảm giác được chính mình tiếng Trung cũng có thể nói như thế tốt, thế là lại hỏi lại Lâm Vũ, "Chẳng lẽ ngươi không có thích người sao?" Lâm Vũ phản xạ có điều kiện hướng về Hứa Mạn Thư bên kia nhìn sang, lại phát hiện Hứa Mạn Thư con mắt nhìn chằm chằm phía dưới tiểu học, căn bản là không có để ý bọn hắn bên này nói nội dung. Lâm Vũ có chút khó chịu thu hồi ánh mắt. "Dụ Lì, ngươi rất lớn mật, ta ủng hộ ngươi." Lâm Vũ chứng chạc đàng hoàng nói. "Đúng không? Ngươi liền hỗ trợ nàng." "Vậy ta đâu?" Tần Mục Dương khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt hỗn loạn tràn diện. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Viễn Phàm, muốn tìm hắn xin giúp đỡ giải vây, sau đó Giang Viễn Phàm ngay tại cực lực rụt lại thân thể, không nghĩ đụng phải xung quanh tất cả đồ vật. Tần Mục Dương kém chút quên đi, Giang Viễn Phàm hắn là cái bệnh thích sạch sẽ. Để hắn ẩn thân ở loại địa phương này, hắn chỗ nào còn có rảnh rỗi quản đại gia đang nói cái gì tình tình ái ái sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn từ trong đống rác biến mất. Tần Mục Dương xem xét người bên cạnh đều dựa vào không được, đành phải cố gắng chống lên một cái mỉm cười, giả bộ chính mình rất bình tĩnh bộ dáng nhìn xem Julie, "Julie, ta minh bạch tâm ý của ngươi." Hắn chỉ nói một câu nói như vậy liền không có lại nói. Tần Mục Dương thừa nhận chính mình thưởng thức Julie, nàng nhiệt tình hoạt bát, độc lập tự cường, hơn nữa cũng rất hiền lành, dáng dấp còn không tệ, cùng pho tượng giống như. Nhưng mình đối nàng tình cảm cũng vẹn vẹn lưu lại đang thưởng thức mà thôi, vẫn chưa tới cảm thấy có thể phát triển thành tình lữ quan hệ tình trạng. Trong sinh hoạt có đôi khi sẽ gặp phải rất nhiều tốt đẹp như vậy nữ hải, nhưng không thể gặp một cái đã cảm thấy có khả năng phát triển thành tình lữ. Nếu như Tần Mục Dương là cái người xấu, hiện tại nên trực tiếp đáp ứng Dụ Ly. Giống nàng dạng này nữ hải, có tiện nghi không chiếm vậy đơn giản quá đáng tiếc. Nhưng mà Tần Mục Dương là chính nhân quân tử, có đôi khi trong lòng đối nữ hải cũng có một ít ảo tưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không tại hành động bên trên vượt rào. Cũng may hắn phồng lên dũng khí đối Dụ Ly nói chuyện về sau, Dụ Ly cũng không có tiếp tục nói nữa. Rất hiển nhiên, Dụ Ly cũng giống chính nàng nói như vậy, chỉ là muốn biểu đạt chính mình thích, biểu đạt chính mình hy vọng Tần Mục Dương là bạn trai của mình. Nhưng nàng sẽ không cưỡng cầu. Tần Mục Dương thừa cơ tranh thủ thời gian chuyển biến chủ đề, "Hội trưởng, chúng ta sắp hợp tác làm đại sự, ta có kiện sự tình muốn thừa nhận. Ngày đó cả chuôn là chúng ta trộm, nhưng không phải ta trộm, là hắn." Tần Mục Dương chỉ bên cạnh Cao Phi. "Tiểu tử này, vừa rồi đặt nơi đó xem náo nhiệt, Tần Mục Dương hiện tại cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt." Nhưng mà Mã Chí Cao không hưng lắm nói, "Ta đã sớm biết." "Tần Mục Dương, không phải, làm sao ngươi biết?" "Ngày đó từ nhà kho lúc đi ra, ta nhìn thấy Cao Phi trên khóe miệng dính cái cà chua hạt." Mã Chí Cao nói. "Cạ." Cao Phi nói, "Lần sau An Vụng lão tử nhất định đem miệng lau sạch điểm." Mã Chí Cao không nói thêm gì nữa, hắn có chút không làm rõ ràng được, vì cái gì mưa nhỏ vừa rồi hình như rất tức giận nhìn chính mình một cái. Nàng là không thích mình thích nàng sao? Mã Chí Cao rất thương tâm. Nhưng đội ngũ bầu không khí lại bởi vì sự tình vừa rồi mà buông lỏng không ít, đại gia động tác đều không giống phía trước như vậy cứng ngắc lại. Bất quá khẩn trương vẫn phải có, loại này khẩn trương có thể làm cho bọn hắn bảo trì một loại cảnh giác, là Giang Viễn Phàm cảm thấy rất cần loại kia. Liên tại Mã Chí Cao thương tâm thời điểm, bọn hắn nhìn thấy phía dưới tiểu học cửa trường học, có mấy cái người ngoại quốc bắt đầu leo tường tiến vào. Chương 473, ẩn nút đêm, chương 473, ẩn nút đêm. Có tình huống. Cao Phi chỉ phía dưới, dùng chỉ có bọn hắn có thể nghe được âm lượng nói, toàn bộ đều cầm xuống đây. Nói đến đây, hắn trở về rụt, tựa hồ đang lo lắng lại đột nhiên có viên đạn bay tới, đánh xuyên qua đầu của hắn. Đại gia đừng lộn xộn, không muốn nói chuyện lớn tiếng. Trần Kỳ dặn dò, Vương Hàn nếu là nhịn không được hướng nơi này nhìn, chúng ta rất dễ dàng bại lộ. Vương Hàn giờ phút này chính lăn lộn tại đám kia ra ngoài trong đội ngũ ở giữa, từ trên cửa sắt hướng trường học bên trong lật. Hắn nhất định biết Mã Chí Cao bọn hắn ở bên ngoài mai phục tốt chờ đợi hắn phát tín hiệu. Hắn rất bình tĩnh, động tác bên trên nhìn không ra một điểm khẩn trương, hơn nữa còn đang cố gắng chứa HK một chút cứng nhắc hóa động tác, để người lại không chút nào hoài nghi hắn vậy mà là bản thổ người ngụy trang. Đương nhiên, hắn gái kia một thân dám đen làn da cùng trời sinh liền tương đối dày bờ môi là hắn giống HK nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không biết hắn là đồng bào của mình, mấy người đều có một loại muốn bạo nện hắn một trận cảm giác. Hắn mô phỏng theo những cái kia HK hèn mọn động tác hạ lưu, thực sự là học được tinh túy. Tần Mục Dương rất bội phục hắn tâm lý tố chất, thế mà trường hợp này bên dưới còn có thể đem một người da đen diễn rất sống động. Hắn nhưng là tùy thời chuẩn bị làm một cái trước mắt những người nước ngoài này, nhưng bây giờ còn có thể cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Mọi người nhìn Vương Hàn cùng mấy cái kia người ngoại quốc công thương đi vào trường học kiến trúc bên trong, sau đó liền không còn có người đi ra qua. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu tái đi. Mặt trời đã sớm biến mất đến thành thị kiến trúc phía sau, chỉ để lại chân trời một mảnh màu đỏ căng mây, dán tại trên đường chân trời. Càng lên cao, cái kia tranh hồng càng nhạt, mãi đến kéo dài đến bầu trời chỗ, chính là một mảnh trong suốt lam. Có mấy viên sáng tỏ ngôi sao thưa thớt treo ở bầu trời màu lam bên trong, tựa như một viên kim cương. Trần Kỳ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ngôi sao, nói ra, thường ngày lúc này, ta đã bắt đầu đi trở về. Bọn hắn sau khi trở về liền sẽ lại không đi ra, mãi đến sáng ngày thứ hai. Bọn hắn không nhìn thấy sáng ngày thứ hai mặt trời. Mã Chí Cao nắm tay bên trong một thanh đại khảm đao, đây là hắn từ một cái khác đồng đội trong tay đổi lấy. Hắn cho rằng đại khảm đao rất phù hợp khí chất của hắn, mà Tân Mục Dương cũng nói hắn dùng khảm đao dùng đến so ống thép gì đó tốt. Vương Hàn lúc nào sẽ cho chúng ta tái đi hảo? Ghé vào Mã Chí Cao bên người một cái nam sinh hỏi. Không biết. Có lẽ chờ trời tối đi. Mã Chí Cao tùy tiện phỏng đoán, bọn hắn lúc này mới vừa đi vào, bỏ súng xuống, lại tẩy rửa tay ăn cơm, sau đó trò chuyện một ít ngày, lại phân tán ra đi ngủ. Vậy chúng ta chẳng phải là còn muốn tại chỗ này nằm sấp thật lâu? Nam sinh hơi có chút phàn nàn. Bọn hắn đã tại nơi này chờ hơn phân nửa buổi chiều, cuối cùng nhìn thấy hôm nay phải đối mặt địch nhân. Nhưng lúc này còn không thể hành động, còn muốn tiếp tục chờ đi xuống, rất nhiều người trong lòng đều có chút nôn nóng bất an. Cao Phi vội vàng bắt đầu phát huy hắn chất xúc tác tác dụng, đem sự chú ý của mọi người dẫn tới một phương hướng khác. Các ngươi nói một hồi Vương Hàn tái đi hảo đến cùng là thế nào phát? Là loại kia một cái xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau loại kia sao? Cao Phi nói. Vừa rồi rõ ràng còn có chút phàn nàn nam sinh lập tức nói tiếp, đây không phải là chính mình bại lộ chính mình sao? Dạng này đối phương liền biết Vương Hàn có vấn đề đi. Vậy ngươi nói như thế nào tái đi hảo? Cao Phi hỏi. Huýt sáo a. Lâm Vũ cũng gia nhập Cao Phi, hắn lý giải Cao Phi đang làm cái gì, thổi cái công kích hảo âm thanh loại hình. Các ngươi lĩnh đội như vậy thông minh như vậy đứng đắn, như thế nào các ngươi chỉ nghĩ đến những này chẳng biết tại sao đồ vật? Nam sinh kia nói. Tần Mục Dương ở bên cạnh thấp túi đầu. Trong lòng tự đủ ta muốn nói là Vương Hàn bắn một phát gió đông chuyển phát nhanh làm ám hiệu đâu, làm sao hiện tại lĩnh đội cái này thân phận hạn chế ta phát huy, chỉ có thể yên lặng tại chỗ này giả vờ đứng đắn. Giang Viễn Phàm tựa hồ cũng nghĩ đến Tần Mục Dương nội tâm suy nghĩ, ở bên cạnh đột nhiên nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Cao Phi nghiêng đầu đi nhìn Giang Viễn Phàm, "Lão Giang, ngươi cười cái gì? Người nào đó muốn dùng gió đông chuyển phát nhanh làm ám hiệu?" Giang Viễn Phàm nghiêm túc nói, "Ngươi lúc nào cũng học xấu." Cao Phi vui vẻ, tiếp lấy Giang Viễn Phàm lời nói đi xuống, "Bất quá mấy cái này tạp toái, căn bản không xứng với gió đông chuyển phát nhanh." Căn bản không cần cái đồ chơi này cũng có thể diệt bọn hắn. Tâm tình của mọi người không hiểu bị điều động, nhộn nhịp thấp giọng phát biểu dụng tâm thấy, thảo luận như thế nào xử lý những người này. Bất quá đều là chút ảo tưởng mười phân ý kiến, nói ví dụ như cái gì nếu là tại cổ đại, bọn hắn bị đánh đến năng cước, cái gì nước ta võ thuật nghiền ép bọn hắn quyền cước, loại hình. Đại gia nói đến vui vẻ, cũng liền quên đi lo nghĩ cùng không kiên nhẫn. Nhưng có mấy cái người lại là một mực chăm chú nhìn phía dưới trường học. Trần Kỳ, Giang Viết Phạm, Chu Gia cùng Tần Mục Dương. Bốn người này dưới loại trạng thái này biểu hiện ra một loại dị thường thanh tỉnh, căn bản không hề bị lay động. Tại đại gia thiên mã hành không trong tưởng tượng, sắc trời hoàn toàn đêm đen tới. Bốn phía lâm vào vô biên vô tận hắc ám bên trong, liền những cái kia tại trên thi thể bay một buổi chiều rồi xanh cũng không biết lúc nào hoàn toàn không thấy. Gió đêm cạo qua đến, có thể nghe đến chỗ gần có cái gì rác rưởi bị tạo động, phát ra thanh âm huyền náo. Cũng may nơi này không có zombie dạo chơi tới, không phải vậy hơn nửa đêm, khả năng sẽ để người rất bất an. Phía dưới trường học bên trong có ánh sáng sáng lên, nhìn qua không giống như là đèn tin ánh sáng hoặc là ngọn nến loại hình, càng giống là doanh địa đèn hoặc là đèn ma ngồng loại hình, hơi phát sáng một chút. Bất quá chỉ có một chiếc dạng này ánh sáng, những người ngoại quốc kia chiếu sáng tài nguyên cũng không có như vậy phong phú. Thừa dịp cảnh đêm, Tần Mục Dương đứng dậy, lấy ra đèn tin, dùng đã sớm chuẩn bị xong loại kia có chút thông sáng vải vóc che tại đèn tin bên trên, sau đó mở ra đèn tin. Vầng sáng ngông lung phát ra, có khả năng mơ hồ chiếu sáng trước mắt một khối nhỏ khu vực, dùng để lâm thời xung làm chiếu sáng rất đủ, hơn nữa cách xa căn bản nhìn không thấy, sẽ tưởng lầm là thứ gì ở trong màn đêm phản quang, lại hoặc là sẽ cho rằng là một cái màu trắng rất rưỡi, trong đêm tối có vẻ hơi dễ thấy mà thôi. Ở trong màn đêm, luôn có chút chất liệu cùng nhan sắc đồ vật sẽ có vẻ dị thường chói mắt, cái này rất bình thường, sẽ không gây nên nghi ngờ. Đây cũng là Tần Mục Dương dám làm như vậy nguyên nhân. Hắn lợi dụng bị bao lại đèn tin chiếu sáng, đi về phía trước mấy bước, phát hiện căn bản sẽ không ảnh hưởng nhìn đường, liền rất hài lòng im lặng nở nụ cười, tựa hồ tại bội phục mình thông minh tài trí đồng dạng. Lão Tần, ngươi có lẽ đổi tên kêu Tống Quang Minh. Cao Phi rủi rủi con mắt, cảm ơn ngươi vì mọi người đưa tới Quang Minh. Có chút ánh sáng cảm giác tốt nhiều, vừa rồi đen như mực, ta thật sợ từ nơi nào nhảy ra một cái quỷ. Có người nói. Cao Phi lập tức nói, hàng thật giá thật tồn tại zombie ngươi không lo lắng, ngươi lo lắng căn bản không có khả năng xuất hiện quỷ. Mắt thấy đại gia liền muốn liền có quỷ hay không cái đề tài này mở rộng thảo luận, đánh gãy đại gia nói chuyện, thấp giọng nói, tại gió thổi, gió sẽ đem âm thanh đưa ra ngoài, chớ nói chuyện. Tất cả đứng lên, theo ta đi. Hắn muốn mang đại gia thừa dịp lúc ban đêm sát chuyển rời đến Vương Hàn đánh dấu điểm đột phá đi, từ nơi nào đi vào trường học, có khả năng càng mau vào hơn đi tập kích. Nhưng địa điểm kia, ban ngày là rất dễ dàng phát hiện, hiện tại chính là ẩn nút đi qua cơ hội tốt. Chương 474, như vậy tín hiệu, chương 474, như vậy tín hiệu. Trong đống rác, sáng lên mấy chi đèn tin. Mỗi một chi đèn tin đều là dùng thông sáng miếng vải đèn che lên. Đây là xuất phát phía trước Tần Mục Dương liền để đại gia làm tốt chuẩn bị. Trần Kỳ rất quen thuộc cái này một mảnh, hắn ở phía trước dẫn đường. Tần Mục Dương theo sát ở bên cạnh hắn, chú ý đến một chút dễ dàng bị Trần Kỳ xem nhẹ đồ vật. Cái này để Trần Kỳ cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Đại gia đi xuống cao điểm, dọc theo trường học tường rào đi vòng qua phía sau. Nơi này tới gần trường học giáo chức công trực ban ký túc xá, leo tường đi vào rất nhanh liền có thể chui vào. Vương Hàn đưa ra đến vẽ tay trên bản đồ, tiêu chú những người nước ngoài này liền ở tại giáo chức công túc xá bên trong, bất quá bọn hắn thường xuyên ngươi cùng ta ngủ ta cùng ngươi ngủ, rất loạn, chỉ có thể biết đại khái những cái kia gian phòng nhiều người, những cái kia gian phòng ít người. Gian kia bắn súng chi gian phòng thì là đang dạy công nhân viên ký túc xá tận cùng bên trong nhất, hai bên trái phải ở đều là đại gia tương đối tín nhiệm lại tương đối có uy tín hai cái nước Mỹ chẳng hạn. Không biết dưới loại tình huống này, Vương Hàn như thế nào đối những cái kia khẩu súng dở trò. Hắn còn nói muốn tại những này người ngoại quốc trên thân dùng điểm hỏng, cũng không biết hắn làm sao có thể làm đến. Tần Mục Dương bọn hắn tiềm phục tại tường rào đuổi theo, từng cái nín thở ngưng thần không dám động. Có zombie dạo chơi tới, bị Tần Mục Dương bọn hắn người đâm chết sau đó, còn sẽ có người chuyên môn đem zombie thi thể tiếp lấy, chậm rãi thả tới trên đất, tránh cho phát ra động tĩnh quá lớn. Lo lắng bỏ lỡ Vương Hàn phát tin tức, Cao Phi xung phong nhận việc bỏ tới trên tường rào, ở phía trên không núp nhích trang thi thể, một mực nhìn chăm chú lên trong trường học kiến trúc, lắng nghe động tĩnh bên trong. Tường rào bên cạnh lục hóa cây cùng một chút dây leo rất tốt che đậy thân thể của hắn, để hắn không đến mức sẽ bạo lộ ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm càng thêm thâm trầm, nhưng bọn hắn không có nhận đến Vương Hàn phát thám hiệu. Lúc này, có người bắt đầu hoài nghi Vương Hàn có thể hay không đã làm phản, tại cùng người ngoại quốc thương lượng muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Lập tức, người này liền bị mưa nhỏ mắng một trận. Nếu như Vương Hàn muốn hại bọn hắn, còn cần đem bọn hắn lừa gạt đến nơi đây sao? Ngày đó tại nhà kho, hắn hoàn toàn liền có thể nói nhà kho bên trong giấu người, để những người ngoại quốc kia hướng trên người bọn họ quét hai con toy liền được, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy. Người ngoại quốc trong tay có súng, đó là đại sát khí, đối phó bọn hắn căn bản không cần quanh co lòng vòng. Cứ việc mưa nhỏ như vậy giải thích, vẫn là có người hỏi, kia có phải hay không là Vương Hàn không có muốn hại chết bọn hắn, chính là đùa bọn hắn vui lùa một chút. Cao Phi nghe không nổi nữa, thứ trên đầu tường nhảy xuống mắng một chập. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Người nào không có việc gì bất chấp nguy hiểm cho ngươi đưa tờ giấy đi ra đùa người chơi. Ăn no dỗi việc đến đâu. Ngươi cứ như vậy đối đãi người một nhà. Cao Phi trực tiếp cho người một chầu thoá mạng, tại chỗ này ở mấy giờ thì không chịu nổi. Liên bắt đầu hoài nghi mình huynh đệ. Người kia lắc đầu, cái này Vương Hàn ta không quen, không phải huynh đệ ta không thể tin được hắn. Ta tin tưởng hội trưởng, tin tưởng mưa nhỏ bọn hắn, tin tưởng các người, chính là không tin Vương Hàn, hắn mỗi ngày cùng người ngoại quốc lăn lộn cùng một chỗ. Đừng nói nữa. Tần Mục Dương đột nhiên dùng sức hít mũi một cái. Thanh âm của hắn âm u có lực, Cao Phi cùng nam sinh kia đồng thời ngậm miệng. Tần Mục Dương lại hít mũi một cái, các ngươi nghe được cái gì khí vị không có? Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người bắt đầu hút cái mũi, chỉ có Cao Phi nói, ngươi không phải là lén lút thả cái giám, muốn để chúng ta hút sạch sẽ à? Không phải, là gỗ thiêu đốt mùi. Dù Lý nói, là gỗ đang thiêu đốt. Đây là Vương Hàn phát tín hiệu. Tần Mục Dương nói. Cao Phi nghe vậy, lập tức lại lần nữa xoay người bên trên tường. Cách đó không xa giáo chức công túc xá ngay tại toát ra khói đặc, bên trong còn có lấm ta lấm tấm ánh lửa đang nhún nhảy. Những cái kia khói đặc tại trong nháy mắt liền tăng lên rất nhiều, nhìn qua tựa như điện ảnh bên trong không chân thật cái chủng loại kia tình cảnh. Ngoá, bên trong cháy rồi. Cao Phi ghé vào trên tường đều. Quả nhiên, là Vương Hàn tín hiệu. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đồng thời nói xong, hai người đều tại hướng đầu tường bò. Tần Mục Dương một cái liền nhảy lên đi, Giang Viễn Phàm chậm chạp một cái, hơi phí đi một điểm sức lực mới thành công đi lên. Khoảng thời gian này Giang Viễn Phàm một mực đang vô tình hay cố ý rèn luyện chính mình, hắn đã không tại giống phía trước như thế, bỏ cái tường còn muốn đạp đồng đội bả vai hoặc là phần lưng. Hắn hiện tại cũng có thể chính mình vượt qua đầu tường, tham gia loại này đại hôn chiến. Tần Mục Dương nhảy lên đầu tường sau đó, mới hướng về phía đại gia hô, đây chính là cơ hội, theo kế hoạch làm việc, chúng ta hướng bên trong hướng, trực tiếp qua bên kia. Ngồi xổm tại dưới tường mọi người lập tức đứng dậy, bắt đầu hướng trên tường vượt qua. Phía trước tại doanh địa liền đã hoạch định xong lộ tuyến, Vương Hàn chỉ cần một phát tín hiệu, bọn hắn liền từ đi vào, chạy thẳng tới giáo chức công túc xá, cái gì cũng không cần quản, tiểm hộ Tần Mục Dương cùng Cao Phi, Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên bốn người đến giáo chức công túc xá chỗ sâu nhất, trước khống chế lại để vũ khí gian phòng hai bên trái phải chẳng hắn, sau đó nghĩ biện pháp đem súng chi đoạt tới tay. Chỉ cần khống chế được hai người này cùng khẩu súng, tất cả liền dễ làm nhiều. Đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng trải qua khảo nghiệm người, treo tường đầu đối với bọn họ đến nói một bữa ăn sáng, rất nhanh, hơn 20 người toàn bộ đều tiến vào tường giáo bên trong. Giáo chức công túc xá bên kia khói đặc cùng ánh lửa ngút trời mà lên, gần như toàn bộ ký túc xá đều bị bao phủ tại ánh lửa bên trong. Tần Mục Dương một cái có chút trợn tròn mắt. Vương Hàn nói hắn sẽ làm ra chút động tĩnh, phát ra tín hiệu, thế nhưng không nghĩ tới động tĩnh này sẽ lớn như vậy. Toàn bộ giáo chức công túc xá lầu đều phát hỏa, bọn hắn căn bản là không có cách dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Như thế lớn hỏa, những người ngoại quốc kia đến cùng tình huống như thế nào? Vương Hàn làm ra động tĩnh lớn như vậy thật không có vấn đề. Đại gia không muốn dựa vào đám cháy quá gần. Tần Mục Dương bản năng phán đoán lửa cháy thế sẽ không thay đổi nhỏ, mà là sẽ biến lớn, thế là dặn dò, trước cam đoan an toàn của mình, báo thủ sự tỉnh chậm rãi bàn lại. Lúc này, giáo chức công túc xá trong lâu bắt đầu truyền đến tiếng kêu to, có người từ trong khói dày đặc vật ra, liền y phục cũng không mặc, có người thì là trực tiếp mở cửa sổ ra từ lầu 2 nhảy xuống tới. Người tới cũng không có chú ý tới trường học đã xâm nhập vào người, mà là hướng thẳng đến Tần Mục Dương bọn hắn phương hướng chạy tới. Ánh lửa là Tần Mục Dương bọn hắn cung cấp có thể cung cấp quan sát tia sáng, mà chạy ra đến người bởi vì gấp gáp, chỉ lo rời đi làm cháy, mà không có cẩn thận quan sát hoàn cảnh. Phút, phút, làm sao sẽ bốc cháy? Phút, ta làm sao biết? Ta ngủ rất say. Xịt, cái kia hắc ám có vấn đề. Hắn cho ta ăn cái gì, ta ngủ đến kém chút vẫn chưa tỉnh lại. Hắn hôm nay thân tỉnh một điểm xăng. Phút, sớm biết chúng ta có lẽ sớm một chút xử lý hắn. Thương đâu? Đừng quản cái gì thương, trước bảo vệ mạng nhỏ đi. Người ngoại quốc vừa mắng, một bên giống khỉ hình người đồng dạng chạy trốn từ phía. Đừng để bọn hắn chạy. Tần Mục Dương quyết định thật nhanh hô, đại gia tự mình tổ đội, thừa cơ xử lý bọn hắn không có vũ khí, còn không có mặc quần áo. Cao Phi bổ sung nói, đại gia biệt khuất một buổi chiều, tại trong đống rác mai phục, lòng tin vài lần dao động, hiện tại cuối cùng nhịn không được, hướng về những cái kia chạy trốn người ngoại quốc mánh hổ đồng dạng nào tới. Chương 475, Vương Hàn kế sách, chương 475, Vương Hàn kế sách. Tần Mục Dương như thế nào đều không nghĩ tới, lúc đầu cho rằng rất khó đánh một trận chiến, vậy mà biến thành đại gia cầm trong tay vũ khí truy đuổi một đám không mặc quần áo người. Vương Hàn đem bọn hắn nghĩ đến quá yếu nhỏ, vì bọn họ làm quá nhiều công tác. Giáo chức công túc xá trước sau đều không ngừng có người đang chạy đi ra, những người này đều là vừa chạy vừa mắng, hoặc là quần áo không chỉnh tề, hoặc là toàn thân hun đến tối đen. Tần Mục Dương bọn hắn nghĩ tới những thứ này, người ngoại quốc hại như vậy nhiều đồng bào, tại trên đất nước của mình làm sàng làm bậy, lại thêm lúc đầu phía trước Giang Viễn Phàm cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết qua một phen, đại gia lại tại bên ngoài đau khổ nắng nửa ngày mặt trời còn chờ đến nửa đêm. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, bọn hắn hiện tại chỉ muốn bắt đến những người nước ngoài này, sau đó xử lý. Đại gia bắt đầu phân tán hành động, tầm 2-3 người ngắm chuẩn một mục tiêu xông đi lên, phối hợp hết sức ăn ý. Tần Mục Dương đổi kịp một người ngoại quốc bộ pháp, giơ lên trong tay ống thép đang muốn công kích, đột nhiên phát hiện nét mặt của hắn có chút không đúng, tựa hồ ngay tại kiệt lực nhẫn mại cái gì. Phút, buổi tối đến cùng ăn thứ gì? Người ngoại quốc vừa mắng, một bên ngồi xổm xuống, liền ngăn cản Tần Mục Dương công kích động tác đều không có. Ngay sau đó, người nước ngoài kia trên thân có hôi thối chuyển đến. Hắn vậy mà tại loại này thời điểm tiêu chảy, hơn nữa liền quần đều không có thoát. Vương Đức Phát, Tần Mục Dương khiếp sợ. Tuy nói hôm nay đã tại trong đống rác ngửi nửa ngày mùi thối, nhưng người nước ngoài này tiêu chảy mùi vẫn là để hắn nhịn không được nôn ra một trận. Hắn do dự muốn hay không kêu Cao Phi tới đối phó người nước ngoài này, liền nghe đến bên kia Mã Chí Cao trong đội ngũ có người hô, lão tử đem người ngoại quốc phân đều dọa đi ra. Ngoa tạo, vẫn là hiếm. Ta bên này cái này cũng là, những người nước ngoài này như thế không khỏi dọa. Bọn hắn ăn tức sao, kéo đến như thế thối. Bọn hắn kéo đến vốn chính là phân á huynh đệ. Tần Mục Dương cảm giác sự tình có chút không đơn giản, cái này cực độ có thể là Vương Hàn làm sự tình. Không phải vậy làm sao sẽ trùng hợp như vậy, đột nhiên sẽ có nhiều như thế người ngoại quốc cũng bắt đầu tiêu chảy, mà lại là tại không sai biệt lắm thời gian bên trong. Cái này Vương Hàn không thể không nói có ác thú vị a. Cho những người nước ngoài này hạ thuốc ngủ, lại cho bọn hắn làm có thể tiêu chảy đồ vật. Hắn là muốn để bọn hắn thể nghiệm một cái một bên ngủ một bên kéo căng giường cảm giác sao? Có thể là, hắn có suy nghĩ qua hay không, những người nước ngoài này nếu là kéo đến đầy người đều là, chính mình đồng đội đến lúc đó nên như thế nào đối phó bọn hắn? Cái này cùng một cái dùng đồ lau nhà dính phân người đánh nhau khác nhau ở chỗ nào? Vương Hàn nưu kế để người mở rộng tầm mắt. Trước mặt người nước ngoài kia dùng không đến 2 giây liền đã kéo xong, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta lưỡi, để người hoài nghi Vương Hàn có phải hay không là trực tiếp cho hắn đổ thuốc nhuộm chàng. Ánh lửa chiếu rọi, Tần Mục Dương nhìn thấy hắn đem quần cởi ra, không biết là chuẩn bị dùng để chùi đít vẫn là dùng để làm vũ khí. Tần Mục Dương lo lắng nhận đến phụ ma vũ khí công kích, quyết định thật nhanh hướng về người ngoại quốc trên đầu Mao đủ sức lực rút một mũi côn. Người ngoại quốc ứng thanh ngã xuống đất, trong tay còn đang nắm một đầu dính phân của lót. Tần Mục Dương sợ hắn sẽ còn tỉnh lại, một hồi đối với chính mình hoặc là đồng đội bất lợi, thế là lại bổ một mũi côn. Người ngoại quốc trên đầu lập tức xẹp một khối, toàn bộ đầu nhìn qua giống như là bị bóp biến hình bóng bàn. Lần này sẽ không có chuyện gì, một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Tần Mục Dương lẩm bẩm nói một câu, liền bắt đầu đi tìm cái khác đối thủ. Những người nước ngoài này lúc này mới kịp phản ứng có người xa lạ xâm lấn trường học. Có người tại dùng tiếng Anh hô to địch tập, cũng có người đang khóc thiên hàm địa kêu cứu mạng. Người ngoại quốc tựa hồ từ lửa cháy trong lâu trốn ra được về sau liền không có hoảng loạn như vậy, ngoại trừ những cái kia đang điên cuồng tiêu chạy, còn lại đã tại tìm kiếm khắp nơi có khả năng xem như vũ khí đồ vật cùng Tần Mục Dương bọn hắn chống lại. Giang Viễn Phàm nghe đến một người ngoại quốc hô, những người này là căn cứ tị nạn bên trong trốn ra được những cái kia buồn quốc nữ nhân nói đúng, Hắc Ám quả nhiên có vấn đề, khẳng định tại thông đồng bọn hắn. Hắc Ám cho chúng ta hạ độc. Giang Viễn Phàm chính âm thầm nghĩ đến, may mắn những người nước ngoài này vào lúc này mới phát hiện Vương Hàn có vấn đề, nếu là phía trước liền phát hiện, Vương Hàn nhưng là không làm được nội ứng, chủ hoạch không được những chuyện này. Còn tốt, hắn lập tức liền muốn bình an. Đang muốn đến nơi đây, liền nghe đến một cái khác người ngoại quốc nói ra, ta đã sớm cảm thấy cái kia Hắc Ám có vấn đề, vừa rồi ta phát hiện cháy rồi hắn vậy mà không trốn, còn muốn đi đốt vật tư kho, ta cho hắn một côn, cho hắn đánh ngất xỉu. Nghe đến đó, Giang Viễn Phàm trong lòng lập tức biết Vương Hàn đã giữ nhiều lành ít. Giáo chức công túc xá lầu có hơn phân nửa đều bị hỏa diễm cùng khói đặc thôn phệ, có khả năng trốn ra được người gần như đều trốn ra được, thế nhưng bọn hắn lại không có phát hiện Vương Hàn bóng dáng. Giang Viễn Phàm nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh vừa vặn đẩy ngã một người ngoại quốc Tần Mục Dương, đối hắn hô, "Lao Tần, Vương Hàn có thể không có." "Cái gì gọi là không có?" Mã Chí Cao tại phụ cận nghe đến Giang Viễn Phàm lời nói, là vừa rồi người nước ngoài kia nói. "Mẹ nó, bọn hắn đem Vương Hàn giết, bị vây ở trong lâu." Giang Viễn Phàm vững tin người ngoại quốc đánh ngất xỉu Vương Hàn, nhất định chưa kịp giết chết hắn, thế nhưng bị vây ở lửa cháy trong lâu, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Lão tử muốn đi cứu hắn. Mã Chí Cao lời nói đi ra đồng thời, đã xông về lửa cháy giáo chức công túc xá lầu. Mã Chí Cao vẫn là như thế, bình thường biểu hiện sợ sợ, có thể là vì đồng đội, vì đồng bào, có thể cái gì đều không để ý. Tần Mục Dương nhìn một chút Giang Viễn Phàm, ngươi có thể được sao? Giang Viễn Phàm phẩy tay bên trong ống thép, mới vừa liên thủ với Lương Đông Thăng thả lật một cái. Tần Mục Dương gật đầu, ta đi nhìn Mã Chí Cao. Giang Viễn Phàm, Vương Hàn là cái người tốt. Tần Mục Dương ngừ một tiếng, xông đi lên truy Mã Chí Cao. Giang Viễn Phàm tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình trở nên càng thêm có tình vị, muốn đi cứu vớt Vương Hàn. Hắn là vì Vương Hàn là một cái rất tốt có thể dựng nên hình tượng. Vương Hàn nếu như có thể còn sống sót, sẽ lây nhiễm rất nhiều người, sẽ để cho Tần Mục Dương cùng Mã Chí Cao bọn hắn cái này một cái đội ngũ khổng lồ càng thêm đoàn kết chặt chẽ. Tại một cái có trí tuệ, gan lớn, thận trọng, ái quốc cùng thiện lương đồng đội quang hoàn phía dưới, tất cả mọi người sẽ không nhịn được muốn cùng hắn dựa vào, muốn trở nên càng tốt hơn, cái này rất sắc bén tại một đội ngũ phát triển. Giang Viễn Phàm muốn một cái còn sống điển hình, hắn muốn mở rộng Tần Mục Dương chi đội ngũ này, đem đại gia đoàn kết cùng một chỗ. Hơn nữa, Giang Viễn Phàm chỉ đem lời này nói cho Tần Mục Dương, là muốn để Tần Mục Dương đi làm chuyện này, đi cứu Vương Hàn, sau đó thu hoạch được tất cả mọi người thật lòng tán thành, nhất là Mã Chí Cao bên kia người tán thành. Giang Viễn Phàm không lo lắng Tần Mục Dương đi cứu người sẽ bất động não, Tần Mục Dương tuyệt đối sẽ cân nhắc tất cả mọi chuyện trọng lượng. Hắn sẽ lượng sức mà đi, có thể cứu tuyệt không qua loa, không thể cứu cũng sẽ không tùy ý dùng tính mạng của mình mạo hiểm. Nhưng Giang Viễn Phàm không nghĩ tới Mã Chí Cao sẽ nghe được hắn lời nói. Giang Viễn Phàm chỉ hy vọng Tần Mục Dương có khả năng thuận lợi đem Mã Chí Cao cản lại. Chương 476, một tràng loạn đấu, chương 476, một tràng loạn đấu. Tần Mục Dương hướng về Mã Chí Cao bóng lưng đuổi theo, nhưng rất nhanh hắn liền mất dấu. Hiện trường quá mức hỗn loạn, những người ngoại quốc kia không phải ngồi xổm trên mặt đất mãnh liệt tiêu chảy, chính là nâng cái gì tại cùng Tần Mục Dương bọn hắn bên này người đánh nhau, thì chính là một phương đang phi nước đại, một phương khác ở phía sau đuổi theo, sợ người nào chạy trốn thành cá lọt lưới. Có cái người ngoại quốc hoảng hốt chạy bừa, chạy tới Tần Mục Dương trước mặt, còn tưởng rằng Tần Mục Dương là đồng bạn của mình. Bởi vì Tần Mục Dương cũng không có giống như người khác khắp nơi truy đuổi hoặc là tìm người đánh nhau. Nhìn thấy tự chui đầu vào lưới, Tần Mục Dương đương nhiên sẽ không mềm tay, đưa tay liền cầm trong tay ống thép quất lên. Người ngoại quốc cũng là rất linh hoạt, nâng một cái không biết từ nơi nào lấy ra bàn gỗ chân lập tức bắt đầu đón đỡ, miễn cưỡng đỡ được Tần Mục Dương cái này một kích. Tần Mục Dương biết những người nước ngoài này đều là lượt qua, cũng không có xem nhẹ bọn hắn, hắn cấp tốc thu hồi ống thép, đổi đánh thành đâm, tận dụng mọi thứ cho đối phương bả vai tới lập tức. Sắc bén ống thép lập tức đâm vào người ngoại quốc da thịt bên trong. Vì từ nơi để hàng trốn ra được, người nước ngoài này toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu quần lót, địa phương khác đều phơi bày làn da. Không có quần áo bảo vệ, yếu ớt làn da rất dễ dàng bị ống thép đâm rách. Tần Mục Dương đâm rách da thịt của hắn sau đó cũng không có lập tức rút ra ống thép, mà là càng thêm dùng sức hướng bên trong thọc. Hắn nhưng không biết lần tiếp theo có cơ hội hay không lại đâm đến người nước ngoài này, đương nhiên muốn thừa cơ lưu lại một cái sâu một chút vết thương. Người ngoại quốc bị đâm đến gầm thét lên tiếng, đột nhiên lui về sau một bước. Sau đó, hắn liền cảm giác trên đầu chịu một mũi côn. Là Du Lì rút đến một côn này. Mã Chí Cao bên kia người đều rất am hiểu rút người khác một côn, đây là từ dọn bì trên thân thực tiến đến. Đem hắn giao cho ta. Du Lì nhìn xem Tần Mục Dương, ta có thể giải quyết. Ta cùng hắn còn có một khoản có thể coi là. Tần Mục Dương hướng nàng nhẹ gật đầu, không có hoài nghi thực lực của nàng. Quần áo của nàng phía dưới có khả năng nhìn thấy trên cánh tay tốt đẹp mà bắp thịt rắn chắc đường cong, hơn nữa hạ thủ căn bản không chần chờ cùng hoảng hốt. Nhìn xung quanh, Tần Mục Dương phát hiện từ đám cháy bên trong trốn ra được người ngoại quốc số lượng cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhiều, bọn hắn áp lực cũng không lớn, tất cả mọi người là kết bạn mà đi đối phó những người ngoại quốc kia, chỉ có số rất ít mấy cái năng lực cường người là tại đơn đả độc đấu. Liên Giang Viễn Phàm cũng cùng Lương Đông Thăng kết bạn mà đi, ngay tại cuồng ẩu một cái cao lớn bền chắc tóc vàng nam nhân. Tần Mục Dương yên tâm đi tìm Mã Chí Cao cùng Vương Hàn. Hắn vọt tới đám cháy phía trước, cảm nhận được sóng nhiệt xung kích. Trước trán có chút dài tóc lập tức ở nhiệt độ cao dưới có chút cong lên, gò má càng là bị nướng đến đau nhức. Hắn lập tức hướng bên cạnh đi, hướng về hiện tại còn chưa bị đại hỏa lan đến gần lầu ký túc xá bên kia đi đến. Mã Chí Cao tuy nói có chút ngoe, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế đại hỏa còn vọt thẳng đi vào, hắn liền tính muốn đi vào tìm Vương Hàn, khẳng định cũng sẽ từ bên kia tìm kiếm chỗ đột phá. Tần Mục Dương một bên đi, một bên nhìn xung quanh, tìm kiếm Mã Chí Cao thân ảnh. Lúc này, Tần Mục Dương bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh to lớn, chấn động đến lỗ tai hắn đau nhức. Dưới chân thổ địa đều run rẩy một cái, bên cạnh rầm rầm tại rơi xi măng khối, đó là theo bên cạnh một bên giáo chức công túc xá trong lâu rơi xuống. Tần Mục Dương tại bạo tạc phát sinh đồng thời, dựa vào bản năng hướng bên cạnh nhào một cái, né tránh đại lượng rơi xuống xi măng khối. Hắn xoay người lại nhìn về phía giáo chức công túc xá lầu, phát hiện bên kia nửa tòa lầu đều sập, thép xi măng khắp nơi phơi bày, bụi mù nổi lên bốn phía, ngược lại là giảm bớt một chút thế lửa. Hắn bị sặc đến kịch liệt ho khan một tiếng, lập tức đứng dậy cách xa bạo tạc hiện trường. Đây nhất định cũng là Vương Hàn làm. Tần Mục Dương khi nghe đến cái này tiếng nổ thời điểm, trong đầu lập tức liền nghĩ đến Vương Hàn vì mọi người làm đủ vạn toàn chuẩn bị, hắn hẳn là lợi dụng bình gas loại hình đồ vật, tại đám cháy bên trong đã dẫn phát bạo tạc. Bạo tạc cũng không phải là vì nổ chết những người nước ngoài này, đây chỉ là trong đó một điểm nhỏ nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn lợi dụng âm thanh hấp dẫn đến đại lượng zombie, dạng này tuy nói đối Mã Chí Cao bọn hắn đến nói là một loại uy hiếp, nhưng cũng là một loại bảo vệ. Tần Mục Dương xoa xoa bị cho bụi mê hoặc con mắt, nhìn thấy vừa rồi ngay tại đánh nhau tất cả mọi người nhịn không được dừng lại sức sở. Nhưng phát hiện bạo tạc chỉ có một tiếng, hơn nữa cũng không có phát sinh ảnh hưởng gì đến bọn hắn sự tình về sau, đại gia lại lâm vào quyết tử đấu tranh bên trong. Tần Mục Dương lo lắng Mã Chí Cao sẽ bị vừa rồi bạo tạc vùi lấp, lập tức lại lần nữa tới gần đám cháy, lại nhìn thấy một cái quen thuộc nữ tính thân ảnh tại trong bụi mù bò lên. Là Đỗ Tư Vi. Cứ việc nàng hiện tại bẩn thỉu, sắc mặt xám trắng, nhưng nàng động tác cùng dáng người là loại kia một cái liền có thể nhận ra. Dùng Trương Cẩn lời nói đến nói chính là kỵ nữ bên trong kỵ nữ khí, chả nói chả ngữ bộ dạng. Nàng vừa mới từ trong lâu đi ra, bạo tạc để tầng 2 biến thành tầng 1, lại để bị nhốt nàng có cơ hội chạy thoát. Tần Mục Dương tuy nói trong lòng một mực khuyên bảo chính mình đừng đối nữ nhân động thủ, nhưng nghĩ tới nữ nhân này phía trước tại trong đội ngũ châm ngòi ly gián không được, lại đến người ngoại quốc bên kia đi đủ loại đổ thêm dầu vào lửa không nói, còn giống như tại tối hậu quan đầu bán Vương Hàn. Nàng hiện tại không chỉ là một cái nữ nhân, nàng càng là một cái phản bội người trong nước Hàn gian. Tần Mục Dương trực tiếp đi qua bay lên một chân đem Đỗ Tư Vi gạt ngã tại trên mặt đất, hoàn toàn không có đem nàng xem như nữ nhân, căn bản không lưu một tia thể diện. Vương Hàn ở đâu? Tần Mục Dương ép hỏi. Ngươi làm đau ta? Nơi này rất đáng sợ. Những người nước ngoài này rất đáng sợ, bọn hắn đối ta thật không tốt, bọn hắn tra tấn ta, vũ nhục ta, ngươi cũng muốn giống bọn hắn như thế sao? Đỗ Tư Vi nằm trên mặt đất ho khan mấy tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, lông mày hơi nhíu, biểu lộ rất có một loại quyến rũ mê người bể tan cảnh cảm giác. Nếu không phải biết nàng làm bao nhiêu buồn nôn sự tình, Tần Mục Dương cảm giác chính mình khả năng sẽ bị loại này biểu lộ mê hoặc. Khó trách nàng có khả năng tại nam nhân đắp bên trong như cá gặp nước, liền vẻ mặt này, nếu để cho Trương Cẩn cái gì luyện cả một đời cũng không đuổi kịp 1/10. Bất quá vẫn là Trương Cẩn, dù lý loại này mạnh mẽ trừ sảng nữ hài tốt. Tần Mục Dương đem chân chậm rãi nâng lên, giẫm tại Đỗ Tư Vi trên ngực. Đối phó loại này nữ nhân, nhất định phải thật hạ quyết tâm, không phải vậy rất dễ dàng bị nàng mang chạy. Vương Hàn ở đâu? Ta hỏi một câu cuối cùng, ngươi nếu là nói cái khác, ta liền đạp gãy ngươi sườn sườn. Dẫm đi. Dù sao lúc trước các ngươi đem ta một cái nhược nữ tử đổi ra đội ngũ, không phải liền là để ta tự sinh tự diệt sao? Không phải liền là muốn giết ta sao? Đạp gãy xương sườn cùng cái này so ra được cho là cái gì a? Đỗ Tư Vi một bên nói, một bên bày ra càng để cho người đau lòng bộ dáng tới. Nhưng Tần Mục Dương không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn hiện tại cảm thấy nữ nhân này đẩy mặt đều viết hán gian cùng trà xanh. Tần Mục Dương dưới chân bắt đầu dùng sức. Hắn kỳ thật cũng không muốn đối xử với Đỗ Tư Vi như thế, hắn cảm thấy chính mình gọn gàng mà linh hoạt giết người có thể, thế nhưng tra tấn người thật không làm được. Đã dạng này, hắn hôm nay cần phải đạp gãy Đỗ Tư Vi xương sườn không thể. Chương 477, nên tính sổ, chương 477, nên tính sổ. Đỗ Tư Vi bắt đầu hét dầm lên. Nàng bắt đầu phát ra không có ý nghĩa chửi mắng, rốt cuộc duy trì không được trên mặt loại kêu biểu diễn thần thái. Vương Hàn đã chết hẳn. Đỗ Tư Vi nói. Tuy nói trong lòng kỳ thật đã có suy đoán này, có thể nghe đến Đỗ Tư Vi nói Vương Hàn thật chết rồi, Tần Mục Dương trong lòng có chút khó chịu. Cùng Vương Hàn tuy nói không có chân chính trên ý nghĩa từng quen biết, có thể hắn là loại kia mười phần chọc người yêu thích người, tuy nói dài đến không thế nào lấy thích, thế nhưng tính cách gì đó các phương diện đều để người làm danh xưng khen. Tần Mục Dương tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, thậm chí đã đem hắn trở thành hảo huynh đệ đồng dạng. Vương Hàn như vậy thông minh, không có khả năng tùy tiện bại lộ, hắn đến cùng chết như thế nào? Tần Mục Dương ác thanh hỏi đến, dưới chân lực lượng nhịn không được lại tăng lên rất nhiều. Một tiếng không quá rõ ràng đôm nốt âm thanh, dưới chân cũng rõ ràng cảm giác được thứ gì đứt gãy. Là Đỗ Tư Vi một cái sương sườn. Chính hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nguyên lai mình kinh khủng là cái này bộ dáng sao? Khuôn mặt dữ tợn, đối mặt nữ hài đồng dạng có khả năng hạ thủ được, hơn nữa còn sẽ tra tấn người. Các đồng đội có chú ý đến hay không chính mình bộ dạng? Bọn hắn sẽ sợ sao? Tần Mục Dương trong đầu tại lúc này suy nghĩ rất nhiều thứ, hắn biết mình là thay đổi, thế giới này để hắn thần tốc trưởng thành, trên người hắn rốt cuộc không nhìn thấy lúc trước cái kia trong suốt ngu xuẩn bộ dáng. Mà Mã Chí Cao bọn hắn chính là từ phía trước chính mình. Hắn rõ ràng rất nhanh liền có thể rời đi nơi này, cùng hắn chân chính đồng đội sinh hoạt chung một chỗ. Tần Mục Dương nói, ha ha ha, phải không? Vậy hắn tại sao không có đi ra? Đỗ Tư Vi chảo phúng. Chu Giá không biết đi lúc nào tới. Nàng toàn thân trên dưới làm cho bẩn thỉu, nhìn xem Tần Mục Dương giẫm tại trên người Đỗ Tư Vi chân, nàng đi lên ngăn cản Tần Mục Dương, "Để cho ta tới à, ngươi không nên làm loại này sự tình." Tần Mục Dương cảm kích nhìn nàng một cái, tin tưởng nàng tự có phân tức, liền buông lòng ra chân. Nếu như Chu Giá không đến, hắn muốn tự mình xử lý rơi Đỗ Tư Vi, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút chướng ngại. Biết Vương Hàn chết như thế nào sao? Đỗ Tư Vi ho khan một tiếng nói, "Ta nghĩ để những người ngoại quốc kia tín nhiệm ta, đương nhiên phải lộ ra một chút liên quan tới hắn sự tình." Đáng tiếc những người ngoại quốc kia quá ngu, từ đầu đến cuối nghĩ không ra Vương Hàn sẽ là ngụy trang. Khụ khụ. Bất quá, cuối cùng hỏa thiêu lúc thức dậy, bọn họ nghĩ tới rồi Vương Hàn rất nhiều sơ hở. Ha 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 ha, hỏa đều bốc cháy, mới nghĩ tới những thứ này, không khôi hài sao? Càng buồn cười hơn chính là, hắn có cơ hội giết ta, thế nhưng hắn buông tha ta. Quả nhiên là ngươi hại Vương Hàn. Tần Mục Dương nắm tay bên trong ống thép, nhưng Chu Giá nhìn hắn một cái, hắn liền minh bạch, Chu Giá cùng Đỗ Tư Vi còn có sổ sách có thể coi là. Cũng không phải ta hại Vương Hàn, ta chỉ là trần thuật một số việc thực không phải sao? Đỗ Tư Vi phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt vậy mà lộ ra mỉm cười, thoạt nhìn rất khiếp người, như cái từ đầu đến đuôi người điên. Chu Gia đá nàng một chân, ngậm miệng, "Chúng ta sổ sách nên thật tốt tính một chút. Ta đã nhịn ngươi quá lâu." Tần Mục Dương nghe đến đó, liền chậm rãi đi ra. Hiện tại giáo chức công tốc xá có một nửa sụt xuống, thế lửa ngược lại được đến khống chế, hắn định tìm cái địa phương đột phá vào đi xem một chút, nếu như bên trong may mắn tổn người ngoại quốc liền xử lý bọn hắn, nếu như tìm tới Mã Chí Cao liền dẫn hắn đi ra. Nếu như có thể phát hiện Vương Hàn thi thể, Tần Mục Dương cũng là chuẩn bị mang ra an táng. Hắn đạp phế tích, bò vào nửa sụp xuống trong lâu. Chu Giác tại Tần Mục Dương rời đi về sau, học hắn bộ dáng giẫm tại Đỗ Tư Vi ngực. Bởi vì ngực có tổn thương nguyên nhân, Đỗ Tư Vi mặt lại dữ tợn, tại ánh lửa chiếu rọi, lại khuôn mặt đẹp giờ phút này cũng lộ ra giống ác quỷ. "Chu Giác, ngươi lại có cái gì sổ sách có thể coi là?" Chu Giác cúi đầu, "Ngươi từ trước đến nay không có kêu lên ta một tiếng tỷ tỷ." Ta nhổ vào, "Ngươi là cái gì tỷ tỷ? Ngươi không có ta giải đến đẹp mắt, không có gia cảnh ta tốt, không có ta nhận người thích. Có thể ta muốn từ trước đến nay đều chỉ là một chút tỷ muội ở giữa tình cảm." Chu Giác nói. Nàng đối với Đỗ Tư Vi có căm hận, hẳn là trước đây phát sinh qua cái gì, nhưng sâu trong nội tâm lại là chờ mong có một phần thân tình vẫn tồn tại. Không có mẫu thân, phụ thân là cái người tàn tật, may mà Đỗ Tư Vi phụ mẫu đối nàng cũng không tệ lắm, để nàng có thể thể diện sống tới ngày nay. Nàng một mực khát vọng có khả năng cùng Đỗ Tư Vi ở giữa có loại kia bình thường tỷ muội tình cảm, nhưng Đỗ Tư Vi từ trước đến nay không dạng này. Khi còn bé đủ loại ước hiếp nàng, cướp nàng đồ vật, đánh nàng, làm chuyện xấu toàn bộ đều đẩy tới trên người nàng. Những này đều xem như là việc nhỏ, Chu Giá có thể tha thứ. Có thể 2 năm trước, Chu Giá lần thứ nhất yêu đương, thích một cái nam sinh, Đỗ Tư Vi lại dùng hết đủ loại thủ đoạn cản trở, ở sau lưng nói hết Chu Giá lời nói xấu, đồng thời dẫn dụ nam sinh kia. Chu Giá cho rằng nếu nam sinh này dễ nổi giận như vậy chính mình, vậy khẳng định không phải thích hợp bản thân. Nhưng tình cảm bên trên nhận tổn thương, nàng vẫn là rất thương tâm. Nàng không nghĩ tới chính là, Đỗ Tư Vi không những làm thất bại nàng cùng nam sinh kia tình cảm, còn chạy đến phụ thân nàng trước mặt nói lung tung, nói nàng ở bên ngoài không có thật tốt đọc sách, cũng không phải đang đi làm, mà là đang bán, tại khắp nơi thông đồng nam nhân. Phụ thân khí bệnh, đem Chu Giá đuổi ra khỏi gia môn. Chu Giá cứ như vậy rời khỏi nhà, không có trở về, nghĩ đến chờ phụ thân hết giận lại trở về, nhưng giọng bị bạo phát. Chuyện này, tại nàng ngày đó gặp phải Đỗ Tư Vi thời điểm, lúc đầu nghĩ giả vợ như điềm nhiên như không có việc gì, muốn đem những này đều quên. Dù sao tận thế, Đỗ Tư Vi nói cái gì đều là cùng chính mình có liên hệ máu mủ thân nhân. Huống hồ, nàng một mực nhớ kỹ cứu mụ ân tình, muốn vì bọn họ bảo lưu lại Đỗ Tư Vi cái này huyết mạch. Nhưng Đỗ Tư Vi tại trong đội ngũ châm ngòi ly gián, hiện tại lại làm ra loại này sự tình. Cái này không chỉ là nàng cá nhân trên tình cảm vấn đề, nói lớn một chút, nàng chính là tại phản quốc, chính là cái hán gian. Vì bản thân tư dục, bán đồng bào của mình, giật dây người ngoại quốc cùng Tần Mục Dương bọn hắn khai chiến. Chu Giã nhìn xem Đỗ Tư Vi mặt, có lẽ trên thế giới này ta chỉ còn lại ngươi người thân này. Cho nên ngươi tính toán buông tha ta sao? Đỗ Tư Vi hỏi. Chu Giã lắc đầu, ngươi đừng quên ta là thế nào rời nhà. Đỗ Tư Vi cười lạnh, chính ngươi làm không muốn mặt sự tình, trách ta. Vậy cũng là ngươi bịa đặt nói dối. Đúng, đúng vậy, là ta bịa đặt. Có thể là tất cả mọi người tin tưởng đây. Từ nhỏ đến lớn, không có ta không lấy được đồ vật. Ý thể phục, đồ chơi, nam nhân. Hắn dựa vào cái gì thích ngươi không thích ta? Dựa vào cái gì phụ mẫu của ta muốn đối ngươi tốt? Dựa vào cái gì ngươi tại tận thế có thể có như thế tốt đồng đội, đại gia lại coi nhẹ ta? Không chiếm được đồ vật, chỉ có thể hủy diệt. Ta không có, người khác cũng không cho phép có. Không quản là đồng đội, là nam nhân, là y phục, vẫn là mỹ mạo. Chu Gia nhớ tới khi còn bé có một lần Đỗ Tư Vi cùng nàng chơi, kém chút dùng dao vạch mặt của nàng. Bây giờ nghĩ lại, vậy căn bản không phải không cẩn thận, chính là cố ý. Khi đó, Đỗ Tư Vi bất quá mới mấy tuổi, vậy mà liền đã có loại này tâm tư. Khi đó, thậm chí Chu Giá cũng còn không có đạt được Đỗ Tư Vi phụ mẫu giúp đỡ. Người đã không cứu nổi. Chu Giá nói. Chương 478, tìm kiếm Vương Hàn, chương 478, tìm kiếm Vương Hàn. Dù Ly nâng ống thép, một cái tại quất một cái ngoại quốc nam nhân. Nam nhân bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, trên thân da chóc thịt bong. Đương nhiên, cái này da chóc thịt bong có một nửa đều là bởi vì nam nhân từ đám cháy bên trong trốn ra được về sau, trên thân đã diện tích lớn bỏng. Bởi vậy, mới được lạc đàn Dù Ly bắt được cơ hội, đem hắn chế phục. Nam nhân một bên thống khổ chu lên, một bên dùng tiếng Anh nói, "Dụ Ly, chúng ta mới là đồng bào của ngươi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Các ngươi làm phân biệt chủng tộc, các ngươi giết nhiều người như vậy, ta hổ thẹn tại cùng các ngươi làm bạn. Có thể ngươi bây giờ không phải tại giết ta sao? Ta giết là gia súc." Dụ Ly không chút do dự, một lần cuối cùng đem ống thép đập vào nam nhân trên đầu. Cao Phi đuổi theo một cái không có mặc quần người ngoại quốc đi qua, vẫn không quên cho dù lì giơ ngón tay cái, xinh đẹp dù lì hành hung đồng bào nam, xoái cao phi đánh tàn bạo người ngoại quốc. Ta thật là có tài, đáng tiếc dù lì ngươi nghe không hiểu ta lời nói bác đại tinh thầm. Dù lì trận nhìn cao phi một cái, lạc hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy tổng trưởng thiên một màu. Cao phi, vẫn là ngươi lợi hại. Đây là các ngươi ngữ văn bài khóa bên trong học. Dù lì nói, ta như thế nào không nhớ rõ. Cao phi sờ lên đầu, chạy xa. Tại khoảng cách dù lì chỗ không xa, Lâm Vũ cùng Hứa Mạn Thư hai người sóng vai mà đi, hợp tác tác chiến. Bởi vì trong đội ngũ nữ tính đều là cùng nam sinh hoặc là cái khác nữ sinh kết bạn tác chiến, nhưng Tần Mục Dương bọn hắn bên này Chu Giã xử lý Đỗ Tư Vi sự tình đi, Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên hai người căn bản không xa rời nhau, cho nên Hứa Mạn Thư rơi xuống đơn. Lâm Vũ lo lắng nàng sẽ thụ thương, một mực theo thật sát bên cạnh nàng, hai người bọn họ đã liên thủ giết một người ngoại quốc. Ấm áp huyết dịch tràn ra đến thời điểm, Hứa Mạn Thư biểu lộ rất nghiêm trọng. Lâm Vũ cho rằng nàng sẽ sợ, sẽ thét lên, nàng lại chỉ là thản nhiên nói, không biết hắn đến tụt cùng giết mấy cái đồng bào, hắn chỉ có thể chết một lần, thật sự là tiện nghi hắn. Tại hai người sóng vai hành động bên trong, luôn là Lâm Vũ xuất lực nhiều một ít, nhưng hắn sẽ chiếu cố Hứa Mạn Thư cảm xúc, tại không nguy hiểm thời điểm làm ra chính mình sơ sót bộ dạng, để Hứa Mạn Thư bổ mấy côn. Lâm Vũ tự cho là làm đến thiên ý vô phùng, nhưng Hứa Mạn Thư lại đã sớm phát giác, chỉ là không có vạch trần. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn là một đôi tiểu tình lữ. Mà Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên chuyện này đối với tiểu tình lữ liền hoàn toàn khác nhau, hai người đều tại cước làm, đều sợ đối phương mệt đến hoặc là thụ thương, cho nên cùng như bị điên người cản giết người, Phật cản giết Phật, đem những người ngoại quốc kia đầu đập đến bang bang vang, liền cùng tại vườn rau bên trong hái dưa hấu đồng dạng. Mặt khác một chi đội ngũ, Mưa Nhỏ vốn là cùng đồng đội cùng một chỗ, thế nhưng vừa rồi bạo tạc sau khi phát sinh, nàng vì tránh né bay tới một chút xi măng khối cùng đại gia thất lạc. Bốn phía bụi mù bao quanh, nàng cố gắng mở to mắt muốn tìm được đồng đội thân ảnh, đã thấy có người vội vã hướng về nàng chạy tới, trên mặt lo lắng căn bản không che giấu chút nào. Mưa Nhỏ, người không sao chứ? Mã Chí Cao vọt tới Mưa Nhỏ trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Phía sau hắn là vừa vặn mới phát sinh bạo tạc giáo chức công túc xá, ánh lửa còn tại nhảy lên, xung quanh có người ngoại quốc tại chạy trốn, đám zombie có lẽ bị âm thanh hấp dẫn lấy, đang đến gần bên này, nhưng hắn trong mắt cũng chỉ có Mưa Nhỏ một người. Mưa Nhỏ còn có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng, Mã Chí Cao nhịn không được dùng tay đỡ lấy Mưa Nhỏ bả vai. Người thụ thương. Gặp Mưa Nhỏ lắc đầu, hắn mới chậm rãi buông lòng tay ra. Ta lúc đầu muốn đi tìm Vương Hàn, thế nhưng phát sinh bạo tạc, ta lo lắng ngươi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Mã Chí Cao nói, ngươi đi tìm người khác kết bạn, ta phải đi trong lâu. Mưa Nhỏ kéo một cái hắn, chú ý an toàn. Mã Chí Cao trùng điệp nhẹ gật đầu, xoay người lại hướng về phế tích tiến lên, trong lòng lại có chút đắc ý, chính hắn cũng không làm rõ ràng được là vì cái gì. Sụp xuống một nửa giáo chức công túc xá lầu lộ ra rất nhiều trống trơn cửa sổ cùng tường động, Mã Chí Cao tùy tiện lựa chọn một cái liền chui đi vào. Hắn nhớ tới Vương Hàn truyền ra ngoài vẽ tay trên bản vẽ đánh dấu gian phòng vị trí, hắn biết Vương Hàn gian phòng ở nơi nào. Hy vọng Vương Hàn còn ở tại trong phòng của mình đi, hoặc là trốn ra được cũng tốt. Mã Chí Cao trong lòng yên lặng mong mỏi, hướng về trong trí nhớ vẽ tay trên bản đồ gian phòng đi đến. Khắp nơi đều là xi măng khối, gạch vỡ đầu còn có cho bụi, bên này không có bị đại hỏa đốt tới, chỉ có thể nghe được một chút mùi thuốc lá, tạm thời không có nguy hiểm. Mã Chí Cao gặp gần đi, rốt cuộc tìm được thuộc về Vương Hàn gian phòng. Một tấm cũ nát sắc nghệ thuật giường, phía trên ném một chút Vương Hàn quần áo, một cái bàn bông, để đó một ly còn chưa uống xong nước. Một cái liền có thể thấy rõ trong phòng tất cả bày biện, căn bản không có Vương Hàn thân ảnh, nhưng Mã Chí Cao vẫn là nghiêm túc đem trong phòng tìm kiếm một lần, chống rông trong chăn đắp hắn run lên đến mấy lần, tựa như dạng này liền có thể nhìn thấy Vương Hàn đột nhiên xuất hiện tại trên giường đồng dạng. Cuối cùng, Mã Chí Cao không thể không tiếp thu Vương Hàn không tại gian phòng sự thật. Không tại gian phòng, lại nên đi chỗ nào tìm hắn đâu? Mã Chí Cao lui đi ra, tại trong lâu tùy ý tìm kiếm lấy, phàm là gặp phải gian phòng, liền vào xem tình huống bên trong. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới Vương Hàn thân ảnh. Không có lửa cháy bên này gần như đã bị hắn tìm xong, Mã Chí Cao nhìn về phía hành lang đầu kia bị khói đặc hun sấy gian phòng. Muốn đi qua sao? Hắn đã bắt đầu tại ho khan. Mẹ nó, vì anh hùng, nếu là quá nguy hiểm, ta lập tức rút lui. Mã Chí Cao lẩm bẩm nói một câu, liền xông về hành lang bên kia. Mà Vương Hàn cửa gian phòng, vào lúc này lại một lần nữa bị mở ra. Lần này mở cửa là Tần Mục Dương. Hắn thần tốc nhìn lướt qua gian phòng, thấy không người sau đó liền lui đi ra, bắt đầu suy nghĩ có lẽ đi nơi nào tìm người. Lấy Vương Hàn chỉ số IQ, hắn phóng hỏa thời điểm đầu tiên muốn đốt khẳng định là cất giữ xung cái gian phòng kia nhà. Phía trước Tần Mục Dương bọn hắn từ tường rào nơi đó nhìn thấy có khói xuất hiện thời điểm, đã là mấy gian phòng đều đang bốc khói, Tần Mục Dương nhớ đến lúc ấy liền có nhìn thấy cất giữ xung trong phòng có ánh lửa đang nhảy nhót. Nếu không phải dạng này, hắn căn bản không dám gọi đại gia xuống tới, cùng những cái kia chạy trốn đi ra người ngoại quốc đối kháng. Mà người ngoại quốc tất cả đều là tay không trốn ra được, cũng xác nhận bọn hắn không những không có thời gian đi lấy thương, càng là không dám đi cầm. Vương Hàn thành công phóng hỏa, lại không thể trốn ra được, nói rõ hắn hẳn là phóng hỏa thành công về sau không lâu liền bị phát hiện, hoặc là bị Đỗ Tư Vi vạch trần, bị người ngoại quốc tổn thương. Nói như vậy, Vương Hàn gặp nạn vị trí, có lẽ khoảng cách ban đầu bốc cháy địa phương rất gần. Tần Mục Dương ngẩng đầu nhìn về phía hành lang chỗ sâu, bên kia có quần quần khói đặc đang bốc lên, đại đa số theo hành lang từ lầu chót tràn ra đi, còn có một bộ phận theo hành lang tại trong lâu khắp nơi phiêu tán. Ngần ấy khói, nếu như động tác khá nhanh lời nói, sẽ không xảy ra chuyện. Tần Mục Dương lại lần nữa trở lại Vương Hàn gian phòng, trực tiếp dùng nước trong chén tưới nước một tấm vải, che tại miệng mũi bên trên. Sau đó, hắn vọt thẳng hướng về phía hành lang chỗ sâu, xông về khói đặc đến chỗ. Chương 479, đám cháy cứu người, chương 479, đám cháy cứu người. Miệng mũi có vài ướt che chắn, không tại giống vừa rồi như thế hô hấp mấy lần liền không nhịn được ho khan mấy tiếng. Nhưng bây giờ có rất rõ ràng hô hấp bị ngăn trở cảm giác, Tần Mục Dương biết hành động của mình nhất định phải nhanh. hắn vùi đầu không lưng, tận lực giảm xuống thân thể, dán vào bên cạnh vách tường thần tốc hướng phía trước đi xuyên. Đi qua mỗi cái gian phòng, hắn đều sẽ thò đầu đi vào nhìn một chút. Hắn phát hiện những này cửa phòng toàn bộ đều mở ra, thậm chí nhìn thấy có cái trong phòng nằm một bộ người ngoại quốc thi thể. Nhìn qua giống như là ngạt thở mà chết, nhưng trên đầu lại bị người nào cắm một đao. Tại bạo tạc phát sinh phía trước, bên này có lẽ khắp nơi đều tràn đầy khói đặc, nhìn xem hun đen vách tường liền có thể nhìn ra. Nhưng bạo tạc về sau, phòng ốc khắp nơi đều là lỗ thủng, khói đặc một lần nữa tìm tới đường ra, những này phía trước tràn ngập khói đặc địa phương liền chậm rãi hiện lộ ra. Vách tường có chút nóng một chút, Tần Mục Dương trên thân mãnh liệt ra mồ hôi. Hắn dùng mu bàn tay lau trán một cái bên trên sắp nhỏ giọt trong mắt mồ hôi, cảm giác mồ hôi rất sền sệt, tựa như trong thân thể mình dầu chân bị nướng ra tới đồng dạng. Người này hẳn là hội trưởng bổ đao, hắn cũng đến tới bên này. Phải tranh thủ thời gian tìm tới hắn rời đi nơi này. Rất nguy hiểm. Tần Mục Dương bắt đầu lẩm bẩm đọc lên nội tâm ý nghĩ. Bởi vì quá mức khô nóng, hắn cảm giác suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, nhất định phải đem ý nghĩ nói ra âm thanh, mới có thể chỉnh lý ra một đầu mạch suy nghĩ. Cái này đích xác là hội trưởng đao trong tay mới có thể dấu vết lưu lại, ta vừa rồi gặp hắn thời điểm, hắn liền cầm lấy thanh đao này. Phía trước đã cách khu lửa vực rất gần, rất có thể người sẽ bất chi bất giác liền mất đi, nhất định muốn nhanh lên hành động. Khói có kịch độc, tại trong khói dày đặc chỉ cần mười mấy giây liền sẽ để người hoàn toàn mất đi ý thức. Hỏa diễm thiêu đốt cần đại lượng dưỡng khí. Hai cái này sẽ dùng đám cháy không khí xung quanh trở nên rất bất lợi ta hành động. Ân, chỉ cần một cảm giác không thoải mái, liền lập tức rút lui, tuyệt đối không thể do dự. Không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Hội trường đến cùng chạy đi đâu, ngu ngốc cũng không đến mức ngốc đến mức trực tiếp hướng đám cháy bên trong sông lên đi. Hắn quan tâm Vương Hàn sốt ruột, cũng không phải làm không được loại này sự tình. Có thể là hắn không hề biết Vương Hàn đã chết. Vừa rồi Đỗ Tư Vi giao phó Vương Hàn chết thời điểm, Mã Chí Cao đã sớm chạy xa. Đi cứu một cái tưởng rằng hôn mê tại đám cháy đồng đội, hội trưởng hoàn toàn có thể vứt bỏ an nguy của mình tại không để ý. Tần Mục Dương nghĩ đến ngày đó tại trong kho hàng, làm đại gia bỏ đến trên sàn ngang, phía dưới chỉ còn lại một cái đồng đội thời điểm, Mã Chí Cao thậm chí nghĩ chính mình nhảy đi xuống dùng sinh mệnh đổi lấy cái kia đồng đội được cứu vớt. Nếu như không phải cuối cùng cái kia kệ hàng bị zombie va sụt, Mã Chí Cao rất có thể đã đổi mệnh thành công. Bốn phía đều là thiêu đốt phát ra đôm đốp âm thanh cùng hô hô âm thanh, còn có thể mơ hồ nghe phía bên ngoài cao phi bọn hắn tại cùng những cái kia chạy đi người ngoại quốc dây dưa âm thanh. Người ngoại quốc rất nhiều đều rất biết đánh, vừa mới bắt đầu có khả năng bỗng chốc bị xử lý mấy cái kia, hoàn toàn là bởi vì tại đám cháy bên trong bị thương, hoặc là kinh hoàng trốn đi không có phản ứng kịp. Nhanh giải quyết bên này đi ra hỗ trợ. Tần Mục Dương hướng về phía trước nhìn quanh một cái, không có nghe được lầu này bên trong còn có người sống phát ra âm thanh, hắn tính toán kêu một cái Mã Chí Cao danh tự. Lúc này, phía trước cách đó không xa trong phòng đột nhiên có cái thân ảnh lảo đảo vào ra, mà lại là hướng thẳng đến khói nồng đậm phương hướng tiến lên. Tần Mục Dương xem xét, đây chẳng phải là Mã Chí Cao sao? Hắn thoạt nhìn như là bị hút ngất, có chút không phân rõ phương hướng bộ dáng. Đang muốn mở miệng gọi hắn, liền thấy trong phòng lại lao ra một người. Người này toàn thân trên dưới đen như mực, xem xét chính là bị khói đặc hút đến. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng hắn cái kia cao lớn dáng người cùng một đầu đốn tóc vẫn là để Tần Mục Dương rất nhanh kết luận đây là cái người ngoại quốc, mà lại là phía trước cùng Trần Kỳ cùng một chỗ nằm vùng thời điểm thấy qua một cái. Người nước ngoài này tựa hồ là bị vây ở trong lâu, kinh lịch bạo tạc sau đó có chút mơ hồ. Thế nhưng nhìn thấy Mã Chí Cao loại này kẻ xông vào, hắn vẫn là cầm vũ khí lên ra sức đuổi theo. Vũ khí của hắn một trong căn gậy bóng chảy, phía trên cuốn một đống tơ thép. Nếu là Mã Chí Cao trúng vào như thế một cái, đoán chừng có thể trực tiếp thăng thiên. Khó trách cứ việc trong tay cầm một cái đại đao, Mã Chí Cao vẫn là chỉ có bị đuổi theo chạy phần. Hắn ngược lại là rất rõ ràng chính mình định vị, tuyệt đối đánh không lại cái này người ngoại quốc, liền xem như cầm khảm đao cũng không được. Tần Mục Dương không làm kinh động hai người bọn họ, ở ngoại quốc lao trong tay gậy bóng chảy khoảng cách Mã Chí Cao cái hốt chỉ có 0.01cm thời điểm, hắn trực tiếp nhảy lên cho người ngoại quốc một mũi côn. Dùng hết toàn lực một mũi côn. Cũng không biết cái này một mũi côn là đánh vào người ngoại quốc tê dại gần bên trên, còn là hắn chứng động kinh đột nhiên phạm vào, chỉ thấy hắn đông nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rất có một loại tuổi trẻ chính là tốt, nằm xuống liền ngủ cảm giác. Sau đó, thứ chi của hắn bắt đầu điên cuồng co quắp. Mã Chí Cao nhìn xem giống như thiên thần giáng lâm Tần Mục Dương, cảm động, huynh đệ, ngươi thật tốt. Đừng chỉnh bộ này, nhanh đi ra ngoài. Trong này quá nguy hiểm. Thế nhưng còn không có tìm tới Vương Hàn, không thể bỏ xuống hắn không quản, cậu vật này cũng còn sống, Vương Hàn khẳng định cũng sống, hắn như vậy thông minh. Mã Chí Cao nói chuyện đồng thời, dùng chân đá một cái còn tại trên đất nằm co giật uốn tóc người ngoại quốc. Uốn tóc lão bị hắn đá một chân về sau, đình chỉ run rẩy, vậy mà chậm rãi mở mắt, tựa hồ thanh tỉnh. Cái kia, ở đâu? Mã Chí Cao lúc đầu muốn hỏi chính là cái kia Vương Hàn ở đâu, nhưng nghĩ tới đối phương có thể không hề biết Vương Hàn là ai, thậm chí có khả năng liền tiếng phổ thông đều nghe không hiểu, cho nên trực tiếp tóm tắt hai chữ này. Bất quá cái này uốn tóc lao tựa hồ một cái liền hiểu hắn ý tứ. Mua gở. Chết. Uốn tóc lao dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông trả lời, một cái tay khác còn hướng. Tần Mục Dương nhìn Mã Chí Cao một cái, đừng nói nhảm, giết chết hắn, trực tiếp đi. Mã Chí Cao như không nghe gặp Tần Mục Dương lời nói đồng dạng, chết rồi. Làm sao sẽ chết rồi? Hắn lập tức liền hướng uốn tóc lao ngón tay phương hướng chạy đi. Tần Mục Dương không kịp ngăn hắn, một chân dẫm tại uốn tóc lão ngực, trong tay ống thép nhắm ngay uốn tóc lão viền mắt liền hung ác đâm đi vào. Không như trong tưởng tượng khó như vậy giết, cứ như vậy một cái, uốn tóc lão tay chân liền một cái mở rộng ra đến, mất đi động tĩnh. Tần Mục Dương cấp tốc rút lên ống thép đuổi theo Mã Chí Cao, Mã Chí Cao đã biến mất ở trước mắt. Mẹ nó ngu xuẩn. Tần Mục Dương nhịn không được chửi bậy. Hắn thật muốn cứ như vậy bỏ mặc Mã Chí Cao đi chịu chết, nhưng nghĩ tới Mã Chí Cao làm cử động này cũng không phải là vì chính mình, mà là vì đồng đội, hắn hung ác nhận tâm đuổi theo. Không thoải mái liền từ bỏ, liền chạy. Tần Mục Dương lại lần nữa nói khẽ với chính mình nói. hắn lảo đảo chạy hướng uốn tóc lao chỉ phương hướng, khói đã nồng nặc lên, con mắt bị hun đau nhức, có chút không mở ra được, không thể không dựa vào hai tay đi lục lọi tìm kiếm phương hướng. Vách tường càng ngày càng nóng, Tần Mục Dương nghĩ đến chính mình học qua phòng cháy chữa cháy tri thức. Tại đám cháy bên trên, muốn dùng mu bàn tay đi chạm đến đồ vật, dạng này liền tính không cẩn thận bị bỏng, cũng chỉ là bị bỏng mu bàn tay, sẽ không ảnh hưởng tay cầm nắm năng lực. Hắn cấp tốc phản qua tay đến, dùng mu bàn tay đụng vào tiến lên. Chương 480, lại lần nữa bạo tạc, chương 480, lại lần nữa bạo tạc. Tần Mục Dương tay đập đến một khối mặt tường lõm địa phương, cảm thấy có chút kỳ quái, đem con mắt dán đi lên nhìn, phát hiện vậy mà là một cái phòng cháy chữa cháy cái chốt. Phòng cháy chữa cháy quạnh bên ngoài thủy tinh tại bạo tạc bên trong bị chấn bể, đồ vật bên trong trực tiếp trần trụi đi ra. Tần Mục Dương trong lòng vui mừng, lập tức ngồi xổm xuống tìm kiếm. Tần thế trước mắt, phòng cháy chữa cháy cái chốt khẳng định là cùng nào đó tiểu khu phòng cháy chữa cháy cái chốt đồng dạng không có nước, nhưng Tần Mục Dương tìm không phải nước, mà là đặt tại trong ngăn tủ loại bỏ thức phòng cháy chữa cháy mặt nạ cùng dập lửa thảm. Bất quá hắn cũng không có tìm tới dập lửa thảm, mà là mò tới hai cái hộp vuông. Là phòng cháy chữa cháy mặt nạ. Tần Mục Dương thần tốc lấy ra hộp vuông bên trong đồ vật, bằng vào ký ức bắt đầu sử dụng. Trường học làm phòng cháy chữa cháy diễn tập thời điểm dạy qua thế nào sử dụng loại này phòng cháy chữa cháy mặt nạ, Tần Mục Dương lúc ấy học được rất chân thành. Nhưng phàm là cứu mạng đồ vật, hắn đều là rất chân thành đối đãi. Hắn nhớ đến lúc ấy cái kia nhân viên chữa cháy nói bốn chữ, mở, rút, bộ, kéo. Nhớ kỹ bốn chữ này, tại cầm tới phòng cháy chữa cháy mặt nạ thời điểm liền sẽ không bởi vì hoảng sợ mà không biết thế nào sử dụng. Mở là mở ra trang phòng cháy chữa cháy mặt nạ hộp đóng gói, đem mặt nạ lấy ra. Rút là rút ra phòng cháy chữa cháy trên mặt nạ lọc độc hộp nhét, dạng này mới có thể loại bỏ khói. Bộ thì là đem mặt nạ từ đỉnh đầu hướng xuống bộ vào đầu. Kéo là đem trên mặt nạ sợi dây kéo căng, khiến cho nó có thể một mực bao trùm đầu. Lúc ấy hắn hình như nhớ tới chuyên môn nói qua, cái này sợi dây kéo căng chủ yếu là vì phòng ngừa người khác cướp đoạt người phòng cháy chữa cháy mặt nạ. Tại hỏa thai bên trong, rất nhiều người sẽ đi cướp đoạt người khác phòng cháy chữa cháy mặt nạ, mà kéo căng cái này sợi dây liền có thể hữu hiệu phòng ngừa bị cướp đoạt. Hiện tại nơi này trong lâu cũng chỉ có Tần Mục Dương cùng Mã Chí Cao, đồng thời vừa vặn tìm tới hai cái phòng cháy chữa cháy mặt nạ, cũng không cần lo lắng có người cướp đoạt. Nhưng Tần Mục Dương vẫn là dựa theo sở học, từng bước một nghiêm túc hoàn thành, cuối cùng kéo chặt sợi dây, mang tốt cái này phòng khói mặt nạ về sau, trong lòng hắn cảm giác an toàn tăng gấp bội. Loại này mặt nạ có khả năng tại trong khói mù liên tục sử dụng nửa giờ, còn hắn thì tính toán trong vòng 10 phút kết thúc tất cả những thứ này. Trên đầu mang theo một cái phòng cháy chữa cháy mặt nạ, trong tay còn cầm một cái, Tần Mục Dương thần tốc hướng về phía trước đi đến. Tại tới gần minh hỏa biên giới chỗ, hắn nghe đến một trận tiếng ho khan kịch liệt. Đẩy ra bên cạnh nửa đại cửa, hắn nhìn thấy Mã Chí Cao một bên ho đến toàn thân phát run, một bên đang cố gắng di chuyển trên đất một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia đã bị hung đen, hơn nữa một cánh tay xương rõ ràng bị bỏng qua bộ dáng. Đó là Vương Hàn thi thể. Tần Mục Dương bước nhanh đi tới, cầm trong tay phòng cháy chữa cháy mặt nạ mở ra, nhét vào Mã Chí Cao trong tay. Mã Chí Cao tựa hồ cũng là trải qua huấn luyện, một nắm bắt tới tay liền lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, thuần thục thao tác hướng trên đầu đeo. Nhưng hắn thoạt nhìn đã nhanh không tiếp tục kiên trì được bộ dạng, Tần Mục Dương để hắn ở bên cạnh đeo phòng cháy chữa cháy mặt nạ, chính mình thì là ngồi xổm xuống cong lên Vương Hàn thi thể. "Đi, mau rời đi nơi này." Tần Mục Dương trên lưng Vương Hàn đã dẫn đầu đường cũ trở về, Mã Chí Cao theo thật sát. Hai người bọn họ vừa vặn cách xa bên kia điểm cháy, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó sau lưng một trận sóng nhiệt đánh tới, dưới chân sàn gác chấn động kịch liệt. Lại một lần bạo tạc. Vương Hàn đến tột cùng làm bao nhiêu cái bình gas ở bên kia trang súng trong phòng? Không kịp nghĩ nhiều, Tần Mục Dương tại bạo tạc phát sinh đồng thời, đem Mã Chí Cao từ lần trước bạo tạc nổ hỏng cửa sổ bên trong đẩy đi ra, chính mình theo sát lấy cũng nhảy xuống. Nhảy lên máy mắt, sau lưng có thật nhiều xi măng khối đi theo bay ra ngoài. Trên lưng Vương Hàn thi thể hỗ trợ chặn lại một chút xung kích, Tần Mục Dương ngã ở bên ngoài bồn hoa bên trong. Cuối xuân thời tiết, bồn hoa bên trong mọc ra bụi cây mở rộng non mềm cảnh cho một cái giảm sóc, Tần Mục Dương cũng không có cảm thấy chính mình ngã rất nặng, trên thân đau một chút cảm giác đều không có, lại nhất thời ở giữa tay chân đều không bị khống chế. Mã Chí Cao ngã muốn càng xa một chút, không có nhận đến phía sau đánh tới tạp vật xung kích, nhưng tình huống thoạt nhìn không hề quá tốt, Tần Mục Dương nhìn thấy hắn nằm dạp trên mặt đất rất khó khăn di động tới tứ chi, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng từ đầu đến cuối bất lực. Mã Chí Cao phía trước cách đó không xa có cái người ngoại quốc cũng ngã ở nơi đó, không biết sống hay chết, thậm chí không biết hắn là vốn là gục ở chỗ này, vẫn là vừa vặn bạo tạc lúc từ trong lâu lao ra. Xung quanh không ngừng có thể nghe đến đại gia tiếng hô hoán, có người đang gọi Tần Mục Dương danh tự, có người đang lớn tiếng hô hào hội trưởng, có người đang gọi ngoại tảo, còn có người ngoại quốc còn không ngừng phụt dịu hoặc là xịt bọn hắn mắng chửi người từ ngữ quá mức bần cùng. Tần Mục Dương há to miệng muốn trả lời, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách phát ra lớn tiếng đáp lại, chỉ có thể phát ra một chút không có chút ý nghĩa nào khí âm thanh, nghe tới tựa như trước khi chết rên rỉ đồng dạng. Trên thân vẫn là không có cảm giác được đau, chỉ muốn mau dậy nói cho đại gia, chính mình không có việc gì, muốn đi xem Mã Chí Cao tình huống. Mã Chí Cao còn không có bỏ dậy, trước người hắn người ngoại quốc lại bỗng lúc ních, đột nhiên ngồi dậy. Không phải biến thành zombie, là người sống. Người nước ngoài này còn sống. Người ngoại quốc ngồi sững sốt có 2-3 giây, đại khái nghe rõ ràng xung quanh trong tiếng kêu ầm ĩ càng nhiều hơn chính là người xa lạ âm thanh, đang gọi cũng là hắn nghe không biết rõ tiếng phổ thông, nháy mắt tỉnh ngộ lại hiện tại chính mình thân ở chỗ rất bất lợi, lập tức đứng dậy muốn chạy. Coi hắn khập khiễng từ Mã Chí Cao bên cạnh trải qua thời điểm, Mã Chí Cao đột nhiên vươn tay bắt lấy hắn chân. "Ngươi, mẹ ngươi, nghĩ muốn chạy? Không có cửa đâu." Mã Chí Cao đứt quãng nói xong, một bên nói một bên tại hít vào khí lạnh. Người ngoại quốc bị bắt một cái, không có đứng vững lại lần nữa té lăn trên đất, hắn lại dãy rủa lấy bò lên, nhưng Mã Chí Cao một mực nắm lấy cổ chân của hắn. Lão tử, làm giết chết ngươi. Tần Mục Dương ngẩng đầu chỉ có thể nhìn Mã Chí Cao bắt lấy đối phương, nhưng căn bản không có cách nào đi qua hỗ trợ. Hắn chỉ có thể cố gắng phát ra âm thanh, để hắn đi, hội trưởng, thả hắn đi. Tần Mục Dương cũng không muốn thả cái này người ngoại quốc đi, hắn chỉ là sợ Mã Chí Cao thụ thương, người nước ngoài kia đã tại trên đất tìm tòi, tựa hồ nghĩ nhặt tảng đá nện Mã Chí Cao bộ dạng. Nhưng Mã Chí Cao toàn cơ bắp, căn bản không để ý tới Tần Mục Dương. Hội trưởng, thả hắn đi. Tần Mục Dương lại lần nữa hô. Người ngoại quốc sờ lên một cái xi măng khối, nện ở Mã Chí Cao trên tay, máu tươi lập tức chảy ra. Bị cho bụi nhiễm đến biến thành màu cho tàn trên tay, như vậy đỏ tươi vô cùng chói mắt. Mã Chí Cao vẫn như cũng là nắm lấy người ngoại quốc cổ chân, giết chết ngươi. Người ngoại quốc lại đi sờ xi măng khối. Tần Mục Dương ra sức gào thét, thả hắn đi, ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Ngay tại phụ cận cùng mọi người cùng nhau tìm kiếm Tần Mục Dương, Vũ Sinh đột nhiên nghe đến phế tích bên trong bụi mù truyền đến Tần Mục Dương âm thanh, lập tức hô lớn một câu ở chỗ này liền hướng về Tần Mục Dương xông lại. Người ngoại quốc ngay tại ngồi xổm xuống nhặt xi măng khối, quần của hắn bên trong tựa hồ có người thứ gì cấn hắn một cái, trên mặt hắn chỉ mờ mịt một giây, lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn từ bỏ nhặt xi măng khối, đứng lên, từ trong túi quần lấy ra một cây súng lục. Chương 481, chịu không được, chương 481, chịu không được. Vương Hàn tại những này người ngoại quốc trong đồ ăn hạ thuốc ngủ, để bọn hắn ngủ rất say, để tại hắn hướng vũ khí trong phòng chuyển bình gas. Nhưng hắn đến tuột cùng rời mấy cái, không có ai biết, lại không người biết rõ là những người nước ngoài này bên trong, vậy mà còn có người trên thân lén lút giấu một cây súng lục. Đen ngòm súng lục chống đỡ tại Mã Chí Cao cái chán. Mã Chí Cao tựa hồ không hề biết hoặc là cũng không để ý thanh này chống đỡ tại cái chán súng lục, vẫn như cũ tóm chặt lấy người ngoại quốc cổ chân, sợ hắn chạy mất. Cho dù người nước ngoài này đi ra ngoài khả năng sẽ bị Cao Phi bọn hắn bắt lấy giết chết, lại hoặc là đi ra ngoài trực tiếp chạy vào đống giòm bị bên trong bị cắn chết. Nhưng Mã Chí Cao muốn nhìn đến là cái này người ngoại quốc quả thật chết rồi, mà không phải phỏng đoán. Người ngoại quốc bóp cò. Súng văng lên. Có người ngã xuống. Ngã xuống chính là Vũ Sinh. Tại bóp phía trước một giây, Vũ Sinh liền xông ra ngoài. Hắn vừa rồi vốn là nghe đến Tần Mục Dương âm thanh, theo tiếng mà đến. Mà vừa tới, hắn liền thấy tại Tần Mục Dương trước mặt phát sinh một màn này. Ta túi láo bên trong có súng. Tần Mục Dương nhắc nhở Vũ Sinh, muốn để hắn dùng chi tiết chỉ còn một viên đạn súng lục đối phó người nước ngoài kia. Khoảng cách gần như thế, liền tính Vũ Sinh không phải tay súng thiện xạ, một thương đánh không chết người nước ngoài kia, cũng khẳng định có thể đả thương hắn, tranh thủ một tia chuyển cơ. Nhưng người ngoại quốc móc súng lục ra đến thời điểm, Vũ Sinh thậm chí đều không có thời gian đi Tần Mục Dương trong túi láo cầm chi kia súng lục, cũng không kịp suy nghĩ, liền thả người nhào tới. Đại khái là chưa từng có chân chính đối mặt qua thương uy hiếp, lại hoặc là bản thân dưới loại tình huống này khó mà suy nghĩ ứng đối ra sao, cho nên Vũ Sinh dựa vào bản năng xông tới, nào vào Mã Chí Cao trên thân bảo vệ hắn. Súng vang lên sau đó, Vũ Sinh hình như cũng không có cảm giác được cái gì đau đớn, chỉ cảm thấy hình như có cái gì ở trước mắt đột nhiên nổ tung, cho nên lỗ tai nghe không được. Tần Mục Dương nhìn thấy Vũ Sinh mềm nhũn đổ vào Mã Chí Cao bên cạnh, mà người ngoại quốc đang chuẩn bị mở một cái khác thương. Vũ Sinh trạng thái kích thích Tần Mục Dương, Tần Mục Dương cơ hồ là gào thét đi ra hai chữ Vũ Sinh. Sau đó, hắn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp bổ nhào vào người ngoại quốc trên thân, đem hắn ngửa mặt chỉ lên trời ép té xuống đất bên trên. Người ngoại quốc đại khái là không nghĩ tới Tần Mục Dương vừa rồi một bộ suy yếu đến không động được bộ dạng, nhưng bây giờ có thể trực tiếp bật lên đến bổ nhào chính mình, hơn nữa đè ở trên người lực đạo còn như thế lớn. Hắn cấp tốc đem miệng súng nhắm ngay Tần Mục Dương. Hắn nhanh, nhưng Tần Mục Dương tốc độ càng nhanh. Tần Mục Dương tại áp đảo hắn đồng thời, đã là đưa tay từ trong túi quần áo lấy ra chi kia súng lục. Họng súng chống đỡ ở ngoại quốc người trên trán, căn bản không có cho người nước ngoài kia bất cứ cơ hội nào, Tần Mục Dương cũng không chút nào do dự bóp cò súng. Ầm. Vật ấm áp tung tóe đến Tần Mục Dương trên mặt, Tần Mục Dương nhắm lại mắt, cảm giác được có máu tươi bao trùm mí mắt của mình. Hắn đưa tay lau một cái mới mở to mắt. Người ngoại quốc triệt để chết hẳn, sau khi chúng đạn hắn toàn bộ đầu gần như nổ tung, đầy đất đỏ trắng đồ vật. Đã từng, Tần Mục Dương nhìn thấy trường hợp này sẽ cảm thấy có chút khó chịu, sẽ khó chịu, thậm chí muốn nói. Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy trước mắt trường hợp này, cũng chỉ có phẫn nộ, chỉ có muốn tiên thi xúc động. Vũ Sinh. Vũ Sinh bị hắn giết. Tần Mục Dương trong đầu cảm xúc đan xen, nghĩ đến Đậu Đậu tấm kia ra vẻ thành thục mặt. Hắn làm như thế nào cho Đậu Đậu ra phó? Vừa rồi không cảm giác được đau đớn thân thể, bởi vì trái tim khó chịu mà toàn bộ đều một mạch phát tác. Tay chân, lưng eo, ngực, đầu, trên thân mỗi cái địa phương không một không đau. Tần Mục Dương nhịn không được kêu rên một tiếng. Không biết cái này kêu rên là vì đau đớn, còn là bởi vì Vũ Sinh cứ như vậy chết tại trước mặt để hắn khó mà tiếp thu. Giờ khắc này, Tần Mục Dương trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái gì ra cửu quốc hận, hắn căn bản tham dự không được loại này sự tình, hắn lo lắng vĩnh viễn chỉ có đồng đội an nguy. Hắn không giống Mã Chí Cao, có khả năng thản nhiên đối mặt những chuyện này, có khả năng mang theo chính mình đồng đội xông pha chiến đấu. Đồng thời tại Vương Hàn chết tại đám cháy về sau, chỉ nghĩ đến đem đồng đội thi thể mang đi, mà không suy nghĩ cái gì khác. Có chiến đấu liền sẽ có hy sinh, đồng đội hy sinh liền đi chôn, những người còn lại tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống thật tốt đi xuống. Đây chính là Mã Chí Cao đơn giản nhất ý nghĩ. Nhưng đây không phải là Tần Mục Dương ý nghĩ. Tần Mục Dương đánh mất loại kia nhiệt huyết, hắn muốn bảo vệ cùng Mã Chí Cao không giống. Hắn không có nghĩ qua muốn đi giữ gìn nhiều đồ như vậy. Hắn nghĩ vẹn vẹn những này các đồng đội thế nào sống sót. Phía trước bọn hắn còn thương lượng qua, giải quyết bên này người ngoại quốc về sau, để Vương Hàn lại ngụy trang một chút. Nghĩ cách tiến vào sân vận động bên kia người ngoại quốc nội bộ, lại cho những người ngoại quốc kia đến cái đâm lưng. Nhưng Tần Mục Dương hiện tại cảm thấy, hắn sẽ không còn mang theo đồng đội đi bước lên cái kia nguy hiểm. Những người ngoại quốc kia liền để bọn hắn tại nơi đó à, chỉ cần không nguy hại chính mình đồng đội liền được. Mặc dù những người ngoại quốc kia giết rất nhiều đồng bào, hơn nữa có thể sẽ còn giết hại người khác. Tần Mục Dương cảm thấy chính mình cũng không thể tiếp nhận đồng đội đổ vào trước mặt mình bộ dáng, tuyệt đối không thể tiếp nhận, loại này sự tình tuyệt đối không muốn lại phát sinh. Hắn lại một lần thống khổ há miệng, giống như là bị cái gì giữ lại yết hầu đồng dạng gào thét một tiếng. Là vận mệnh. Vận mệnh giữ lại yết hầu của hắn. Nếu như không có đội ngũ tồn tại, Tần Mục Dương có thể đơn đả độc đấu, hắn có lẽ sẽ chủ động đi đối phó những người ngoại quốc kia. Nhưng thân là lĩnh đội, bên cạnh có nhiều như vậy đồng đội, Tần Mục Dương muốn đối bọn hắn phụ trách. Bọn hắn tồn tại để Tần Mục Dương càng mạnh mẽ hơn, càng có mềm dẻo nội tâm, cũng càng nhát gan. Tiếng súng đem cao phi bọn hắn hấp dẫn tới, không có bị chiến đấu ngăn trở người đều thần tốc hướng về bên này tới gần. Làm bọn họ nhìn thấy nằm dưới đất Vũ Sinh, bị nổ đầu người ngoại quốc, còn có tại khó khăn dễ rủa lấy đứng dậy Mã Chí Cao, toàn bộ đều có chút sửng sợ. Tần Mục Dương nhìn mọi người một cái, biểu lộ lạnh lùng lại điên cuồng từ ngã xuống đất người ngoại quốc trong tay lấy ra chi kia súng lục, sau đó tiện tay đem trong tay mình băng đạn đã chống không chi kia ném ra ngoài. Hắn đứng dậy khập khiễng gạt mở đám người đi lên phía trước. Nhảy lên ánh lửa cùng không quá sáng tỏ đèn tin chiếu vào trên người hắn, hắn bộ dáng giống như là ngay tại tiến lên lấy mạng ác quỷ. Cao Phi đi lên kêu một tiếng lao Tần Mục Dương chỉ là câm cuống họng nói một câu đi ra. Cao Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Viễn Phàm, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn xem Giang Viễn Phàm. Giang Viễn Phàm lắc đầu, để hắn đi thôi. Hắn khi còn bé liền thỉnh thoảng dạng này, có đôi khi người nào đều ngăn không được hắn, thế nhưng chờ phát xong điên rồi, tỉnh táo lại liền tốt. Hắn biết nặng nhẹ. Giang Viễn Phàm ánh mắt không có lưu lại tại trên người Tần Mục Dương, mà là nhìn hướng Mã Chí Cao bên kia, đi xem bọn họ một chút. Chu Dã đã nhanh chân đi tới. Nàng là trong đội ngũ y thuật đảm đương, gặp phải trường hợp này chạy nhanh nhất luôn là nàng. Nàng trước đi hỏi thăm Mã Chí Cao một vài vấn đề, để hắn phân biệt giật giật tay, chân, cái cổ, thân thể, sau đó phán đoán tình hình vết thương của hắn. Cuối cùng cho ra kết luận là không có gãy xương cùng nội thương, có chút mô mềm làm tổn thương, không nghiêm trọng. Có thể là Vũ Sinh. Mã Chí Cao chỉ nằm ở bên cạnh Vũ Sinh, hắn thay ta chịu một thương, nạp mạng. Nói xong, Mã Chí Cao nước mắt liền chảy xuống. Chương 482, lão Tần điên rồi, chương 482, lão Tần điên rồi. Mã Chí Cao người này rất kỳ quái. Có đôi khi ngươi sẽ cảm thấy hắn là cái thuần gia môn nhi. Ví dụ như hắn gắt gao bắt lấy người nước ngoài kia cổ chân, bị súng lục chống đỡ cũng không buông tay thời điểm. Có đôi khi ngươi lại có cảm giác hắn so với ai khác đều yếu ớt, so với ai khác đều thích khóc. Ví dụ như mỗi lần có đồng đội qua đời, hắn đều sẽ khóc đến không kềm chế được. Chu Giã xông lại trước nhìn Mã Chí Cao tình huống, cũng là bởi vì Mã Chí Cao còn sống, nàng trước hết bận tâm người sống. Đây là nàng chuẩn tắc. Rất nhiều người có thể đều sẽ trước quan tâm đã qua đời đồng đội a, nhưng Chu Giã không thể dạng này. Đừng khóc. Chu Giã không biết an ủi ra sao Mã Chí Cao, liền đem con mắt chuyển qua bên cạnh Vũ Sinh trên thân, nàng cảm giác Vũ Sinh trạng thái có chút kỳ quái. Chu Giã quan tâm Vũ Sinh thời điểm, những người khác đã dựa đi tới, tại cùng Mã Chí Cao hỏi thăm cụ thể phát sinh cái gì, Mã Chí Cao nói đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Chu Giã hoàn toàn không có đi nghe Mã Chí Cao lời nói. Nàng nhìn thấy Vũ Sinh sắc mặt tạm đạm, dưới thân tất cả đều là đỏ sẫm huyết dịch, tại đèn tin dưới ánh sáng phản xạ không quá ánh sáng sáng tỏ. Thân thể của hắn rất mềm, rất bằng phẳng nằm ở nơi đó. Chu Giã phát hiện lồng ngực của hắn tại có chút chập trùng. Nàng dùng hai cái ngón tay thăm dò một cái Vũ Sinh động mạch cổ, phát hiện mạch đập của hắn ngay tại yếu ớt nhảy lên. Vũ Sinh còn sống. Thương hẳn là không có đánh vào chỗ yếu hại của hắn bên trên, không phải vậy hắn không có khả năng còn sống. Nhưng hắn dưới thân chảy như thế máu, nếu như không tranh thủ thời gian cầm máu, hắn cách cái chết cũng không xa. Phải tìm đến vết thương của hắn ở nơi nào, phải nhanh. Chu Giã lập tức quay đầu hô, đến cái người hỗ trợ. Cao Phi lập tức nhích lại gần, là muốn đem Vũ Sinh cõng trở về sao? Ta đến. Cao Phi cho rằng Vũ Sinh đã chết. Không chỉ là Cao Phi, ngoại trừ Chu Giã, tất cả mọi người tưởng rằng hắn đã chết. Chu Giã lắc đầu, hắn còn sống. Đem hắn y phục cởi xuống, ta muốn nhìn trên người hắn nơi nào có tổn thương. Mọi người nghe vậy, mới vừa rồi còn phàn nàn trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mã Chí Cao cũng là nháy mắt liền không khóc, nâng lên tối đen tay tùy tiện ở trên mặt sờ soạn một cái, lấy ra một cái vai mặt hòa đến, Vũ Sinh. Huynh đệ, ngươi phải kiên trì lên, ngươi không thể chết. Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, nhi tử ngươi chính là nhi tử ta. Ở một bên mọi người hoài nghi Vũ Sinh hiện tại nếu là thanh tỉnh, khả năng sẽ nhảy lên đánh Mã Chí Cao. Nhưng Mã Chí Cao đúng là xuất phát từ nội tâm đang nói câu nói này. Huynh đệ, ngươi chịu đựng, nhi tử của chúng ta cần ngươi. Ngươi trước mở miệng. Cao Phi nói. Cao Phi đang chuyển động Vũ Sinh, tìm kiếm miệng vết thương trên người hắn lúc, Chu Gia đã bắt đầu tại xé vải, hỏi đại gia muốn tương đối quần áo sạch sẽ, tính toán một hồi để dùng cho Vũ Sinh cầm máu. Vết thương đạn bắn sẽ lưu lại độc khẩu, cần sạch sẽ một chút vải nhét vào trong vết thương, nếu như còn có cái khác tổn thương, liền còn phải làm càng nhiều tính toán. Cao Phi hai tay chép tại Vũ Sinh kéo kẹt ở phía dưới, lập tức cảm giác được phía dưới vô cùng ẩm ướt sền sệt. Hắn trực tiếp một cái xé ra Vũ Sinh ống tay áo, nhìn thấy Vũ Sinh cánh tay tới gần nách chỗ có một cái sâu sắc lỗ máu, ngay tại da bên ngoài quần của đứa ra máu. Ta tìm tới vết thương. Cao Phi kêu to lên, đồng thời xê dịch một cái Vũ Sinh cánh tay. Máu đông nhiên cách một cái kia sâu sắc lỗ máu biến thành một cái xuyên qua tổn thương bộ dạng. Cao Phi cái này mới nhìn rõ ràng, Vũ Sinh cánh tay không phải bị đánh ra một cái hố, mà là trực tiếp bị đánh ra xuyên qua tổn thương. Mẹ nó, tay cho đánh xuyên qua. Cao Phi mang lấy. Chu Giã lập tức dựa đi tới, nhìn một chút vết thương, không chút do dự đem chuẩn bị xong vải trực tiếp nhét vào cái kia xuyên qua lỗ máu bên trong, gắt gao ngăn chặn. Sau đó, nàng dùng một cái khác vải bắt đầu từ bên ngoài băng bó, một bên phân phó Cao Phi tiếp tục cởi quần áo, nhìn xem có hay không cái khác tổn thương, đừng dùng lực xê dịch hắn. Cao Phi nhẹ gật đầu. Phía trước đi theo Chu Giã học qua, có chút thương binh không thể tùy tiện xê dịch, nếu như trên người hắn có nội thương rất nghiêm trọng, hoặc là xương sườn gãy mất loại hình, xê dịch sẽ tăng thêm thương thế, thậm chí trực tiếp hại chết đối phương. Cao Phi trên tay động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng vẫn là rất mau đưa Vũ Sinh toàn thân trên dưới đều lột sạch. Vũ Sinh trên thân ngoại trừ lưng eo bên trên phía trước bị Tần Mục Dương khe hở đi ra đại nô công bên ngoài, còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết sẹo. Mà chân chính nghiêm trọng tổn thương cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là buổi tối hôm nay trong chiến đấu lưu lại một chút máu ứ động sưng đỏ, hoặc là nhẹ nhàng chảy ra. Nghiêm trọng nhất chính là trên cánh tay chỗ kia vết thương đã bắn, chảy quá nhiều máu, hiện tại đã đem Chu Giã cột lên đi vài hoàn toàn thấm ướt. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian trở về. Chu Giã nhìn xem Giang Viễn Phàm, hắn cần sạch sẽ vài xô cầm máu, cần cầm máu thuốc, cần yên tĩnh nằm. Không phải vậy, thật không cứu về được. Giang Viễn Phàm nhẹ gật đầu, tốt, chuẩn bị rút lui. Cao Phi, đi gọi Lão Tần, nói cho hắn muốn bảo Vũ Sinh mệnh. Lâm Vũ, Hạ Cường, hỗ trợ đem tất cả còn không có giải quyết vấn đề giải quyết. Mấy người bọn hắn tại chỗ này thời điểm, Lương Đông Thăng, Lý Minh Xuyên cùng một bộ phận mã trí cao bên kia người đều còn tại chiến đấu bên trong. Giang Viễn Phàm để Lâm Vũ cùng Hạ Cường đi hỗ trợ thần tốc giải quyết những thứ này. Giang Viễn Phàm mới vừa nói xong, liền nghe đến phụ cận truyền đến phanh một tiếng súng vang. Ngay sau đó, lại là phanh phanh mấy tiếng. Lão Tần, Giang Viễn Phàm thấp giọng nói. Tần Mục Dương vừa rồi từ nơi này lấy đi người ngoại quốc thương lao ra về sau, liền giống như bị điên bắt đầu đổ sát. Nhìn thấy người ngoại quốc cũng không cần mệnh dùng trong tay ống thép đi nện, bổ, đâm, điên phải đem những người ngoại quốc kia đều trấn trụ. Người ngoại quốc là muốn mạng sống, mà Tần Mục Dương thì là liều mạng cảm giác, người ngoại quốc tự nhiên chiếm hạ phong, trên khí thế liền thua một đoạn. Lại thêm trên người bọn họ vốn là có từ đám cháy bên trong trốn ra được tổn thương, lại kinh lịch vừa rồi cùng người khác chiến đấu, cho nên tất cả đều bị Tần Mục Dương chế trụ. Tần Mục Dương xử lý cái này đến cái khác người ngoại quốc, trên người trên mặt tất cả đều là máu tươi, thịt nát. Vừa mới bắt đầu trên chân của hắn còn gập ghềnh, nhưng làm hắn nhìn thấy Mã Chí Cao bên kia mấy cái nam sinh ngay tại vây công một cái cao lớn cường tráng người ngoại quốc, đồng thời liên tiếp ăn quả đắng, sắp đối mặt uy hiếp tính mạng, Tần Mục Dương vọt thẳng tới, nhấc lên trong tay ống thép liền hướng ra ngoại quốc lao phần cổ đâm tới. Người nước ngoài kia bị đánh một cái, trên cổ bị chọc ra một cái động, vẫn như cũ tránh thoát muốn chạy trốn. Tần Mục Dương đổi hai bước, trực tiếp đưa tay dùng trong tay súng lục nắm chuẩn người ngoại quốc đầu. Lần này, hắn chuẩn xác đánh trúng, nhìn thấy cái kia đầu ở trước mắt bị viên đạn xuyên thủng. Đây là Tần Mục Dương lần thứ nhất dùng thương dùng đến chuẩn như vậy, tựa như Giang Viễn Phàm phụ thể. Tần Mục Dương không có đi để ý vừa vặn bị xử lý người ngoại quốc, quay người nhìn hướng một phương hướng khác. Có hai cái người ngoại quốc đã trốn ra bọn hắn vây quanh tường, đến tường rào bên kia. Tần Mục Dương đưa tay lại là hai phát, hai người ứng thanh ngã gục. Tần Mục Dương khỏe miệng nâng lên một tia cười lạnh, nhưng trong lòng lại không có thoải mái cảm giác. Liên tính giết sạch nơi này tất cả người ngoại quốc, thì phải làm thế nào đây? Vũ Sinh đã mất rồi. Hắn vừa vặn nghĩ như vậy, liền nghe đến Cao Phi hô to, "Lão Tần, Vũ Sinh còn có thể cứu, chúng ta đến rút lui." Chương 483, coi chừng thân thể, chương 483, coi chừng thân thể. Tần Mục Dương có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nhưng Cao Phi sẽ không mở loại này vui đùa. Hắn bình thường cà lơ phất phơ, cũng tuyệt đối không phải loại này cái gì đều có thể dùng để nói đùa người. Tựa hồ gặp Tần Mục Dương đang suy nghĩ một người đã chết tại sao lại sống lại, Cao Phi vội vàng giải thích, không có tổn thương tại yếu hại, Chu Giã nói hắn là quá kích động cùng hoảng hốt, tăng thêm mất máu quá nhiều, cho nên mất đi. Cao Phi tại kéo kẹt dưới tổ mặt khoa tay một cái, nơi này, đạn bắn vào nơi này. Lúc ấy Vũ Sinh bổ nhào qua, động tác rất nhanh, Tần Mục Dương cũng không có thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Súng vang lên về sau, Vũ Sinh trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất, Tần Mục Dương liền cho rằng hắn bị một kích bị mất mạng. Bây giờ nghĩ lại, chính mình lúc ấy cũng chỉ là nhìn thấy Vũ Sinh ảm đạm mặt cùng dưới thân một vũng máu, căn bản không có chú ý tới vết thương tại nơi nào. Vũ Sinh bình thường tồn tại cảm cũng không phải là rất cao, hắn không quá tham dự ý kiến, không quá hoa bát, sức chiến đấu cũng không phải tối cường, càng không phải là yếu nhất. Lá gan không quá lớn, nhưng thời khắc tất yếu kiểu gì cũng sẽ buộc phát ra một loại kiên nghị lực lượng. Ví dụ như luôn là sẽ tại cần phải có người hy sinh thời khắc đứng ra. Nhưng hắn đứng ra về sau, còn là sẽ bởi vì trong lòng hoảng hốt mà run rẩy. Người ngoại quốc móc súng ngắm chuẩn Mã Chí Cao, mà hắn xông đi lên, lúc kia hắn cũng không phải là không có hoảng hốt. Thậm chí bởi vì súng vang lên thời điểm, trong tiềm thức cho rằng chính mình bị đánh trúng yếu hại, chết chắc, mà trực tiếp ngất đi. Mà cuối cùng hắn cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà đã hôn mê. Bước lên cảm xúc vào lúc đó che đậy Tần Mục Dương con mắt, hắn thậm chí đều quên kiểm tra một chút Vũ Sinh tình huống. Nếu là đội ngũ bên trong không có Chu Giã loại người này tồn tại, Vũ Sinh nói không chừng liền phải nằm ở nơi đó, đợi đến mất máu quá nhiều bị choáng, sau đó chân chính tử vong. Đến lúc đó đại gia con thi thể của hắn, có thể sẽ còn khóc lóc kể lệ người nước ngoài kia tàn nhẫn, lại thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một thương đánh vào trên cánh tay sẽ muốn một người mệnh. Tần Mục Dương nhìn thấy trên sân còn có thể đứng thẳng đứng lên người ngoại quốc đều bị đánh ngã, chỉ còn lại hai cái đang bị Lâm Vũ cùng Hạ Cường cổ đầu, liền lập tức thu tay lại thương, rút lui. Để đại gia chuẩn bị sẵn sàng, ta đi phía trước mở đường. Tần Mục Dương nâng đèn tin hướng bọn hắn leo tường đi vào địa phương đi. Đi vài bước, nhìn thấy trên đất một cỗ thi thể, là Đỗ Tử Vi. Cổ của nàng bị xuyên thủng, khí quản trần trụi ở bên ngoài, động mạch cắt ra, khắp nơi đều là phun ra máu tươi cùng ngưng kết cục máu. Chu Giã rất biết làm sao giết chết một người. Tần Mục Dương không biết Chu Giã cùng Đỗ Tử Vi ở giữa có phải là có cái gì rất cụ thể thù hận, nhưng hắn biết, chỉ là Đỗ Tử Vi châm ngòi đội ngũ, thậm chí để người ngoại quốc tới đối phó bọn hắn, cũng đủ để cho người nổi sát tâm. Huống hồ Đỗ Tử Vi lúc ấy ánh mắt ngắm chuẩn chính là Lâm Vũ. Chu Giã cảm nhận được Hứa Mạn Thư vì vậy mà bắt đầu sinh khó chịu cùng tự ti. Hứa Mạn Thư có lẽ là trên thế giới này Chu Giã duy nhất có khả năng chạm đến bằng hữu tốt nhất, các nàng là ban đầu cùng một chỗ từ dưới mặt đất công sự phòng ngự trốn ra được. Mà Hứa Mạn Thư vì để cho nàng sống sót, cũng trả giá qua rất nhiều. Chu Giã đối Đỗ Tử Vi có thể đã không thể nhịn được nữa đi. Tần Mục Dương lại lần nữa liếc qua cố thi thể kia, người đã chết, như trước vẫn là đẹp, lúc đầu có thể sống sót, lại hết lần này tới lần khác một tay bài tốt đánh đến nát bét. Lúc trước không tại đội ngũ bên trong gây sự, có lẽ sẽ chậm rãi dung nhập cái đội ngũ này à? Không, cậu không đổi được căn cước. Tần Mục Dương đi nhanh ra, hướng đi tường rào nơi đó. Lão Tần. Giang Viễn Phàm âm thanh sau lưng hắn vang lên, ngươi thế nào? Tần Mục Dương mới vừa hơi nghi hoặc một chút, liền nghe đến tường vây bên ngoài truyền đến sột soạt tiếng bước chân, còn có giọng bị trầm thấp tiếng giống. Đúng, vừa rồi nổ tung hai lần, hơn nữa hắn mở mấy thương, những âm thanh này có khả năng tại yên tĩnh trong thành thị truyền lại rất xa, nhất định đem phủ cận giọng bị đều hấp dẫn tới. Nếu không phải Giang Viễn Phàm gọi lại chính mình, hắn nhất định sẽ không chút do dự leo tường đi qua muốn tại bên kia tiếp ứng đại gia. Kể từ đó, hắn sẽ chỉ trực tiếp nhảy vào trong đám thi thể. Mà trên người hắn còn mang theo nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, quả thực chính là đem một khối mỹ vị bánh bông lan đưa đến vài ngày chưa có ăn quỷ thèm ăn trước mặt. Tần Mục Dương biết, chính mình cảm xúc vẫn là không có bình phục lại. Tuy nói Vũ Sinh hiện tại còn sống, nhưng không nhất định có thể bảo chứng hắn có thể thật sống sót. Sân vận động bên kia người ngoại quốc cũng là một cái phiền phải lớn. Bọn hắn liền xem như không chủ động đi trêu chọc, chờ những người ngoại quốc kia phát hiện bên này xảy ra chuyện về sau, khẳng định cũng sẽ chủ động công kích bọn hắn. Tần Mục Dương nhớ tới Vương Hàn truyền ra ngoài thông tin nói qua, ngày mai sẽ là hai phe bọn họ muốn bàn bạc có hay không hợp nhất cùng một chỗ thời gian. Ngày mai, mặt khác đám kia người ngoại quốc liền sẽ phát hiện nơi này đã bị hủy đi. Không chỉ là những chuyện này để Tần Mục Dương cảm xúc không ổn định, điểm trọng yếu nhất là Tần Mục Dương hiện tại cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức. Phía trước tựa hồ cảm thấy chính mình cũng không có bị thương gì, nhưng bây giờ hắn cảm giác chính mình có thể một giây sau liền muốn ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Không thể ngã bên dưới, ít nhất hiện tại không thể ngã bên dưới. Tần Mục Dương con mắt đảo qua mọi người, phát hiện tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít bị thương, trên thân bị bụi mù làm cho tối như mực, hoặc là khập khiễng, hoặc là che lại một cái không lớn không nhỏ vết thương, hay là một mặt nhịn đau biểu lộ. Mình nếu là ngã xuống, như thế nào dẫn mọi người trở về? Ban đêm thành thị tuy nói cùng ban ngày so sánh tính nguy hiểm có thể không kém là bao nhiêu, nhưng nơi này từng có kịch liệt tiếng vang xung kích, phụ cận tụ tập rất nhiều zombie. Tần Mục Dương giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng xoay người, lão Giang, không có ngươi thật không được, ta đều quên chuyện này. Hiện tại cái này bên ngoài khẳng định tụ mãn zombie, chúng ta phải theo cửa trước đi. Bên kia cách nơi này xa một chút, zombie có lẽ sẽ không bỏ gần tìm xa, bọn họ sẽ chỉ hướng âm thanh phát ra tới phương hướng tới gần. Nói xong, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm gặp thoáng qua, hướng đi một phương hướng khác. Coi chừng thân thể. Tần Mục Dương nghe đến Giang Viễn Phàm thấp giọng nói, ta sẽ không nói cho đại gia. Đến ổn định đại gia tâm. Giang Viễn Phàm biết, hắn đều biết rõ, Tần Mục Dương thụ thương, bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ miễn cưỡng còn có thể hành động. Hắn không thể vào lúc này vạch trần Tần Mục Dương, không phải vậy đội ngũ khẳng định sẽ loạn. Tất cả mọi người có tổn thương, còn muốn xuyên qua có thể đã dày đặc dòm bị khu phố trở về, nhất định phải để trong lòng bọn họ không hoảng hốt. Tần Mục Dương đối Giang Viễn Phàm khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía đại gia dặn dò, mang lên Vũ Sinh, còn có Vương Hàn thi thể, chúng ta xuất phát. Nếu như nếu ai tổn thương nặng, cảm thấy chính mình không được, đi không được rồi, thì nói nhanh lên đi ra, đừng sợ phiền phức đồng đội, chúng ta sẽ dẫn ngươi trở về. Đúng vậy, cái này hai đội nhân mã lâm thời tổ hợp lên một chi đội ngũ, tại đối mặt loại này sự tình thời điểm, cũng không phải là đại gia phàn nàn từ chối không nghĩ gánh vác thụ thương đồng đội, mà là chắc chắn sẽ có người bị thương che giấu thương thế, lo lắng liên lụy đồng đội. Trên một điểm này, Tần Mục Dương bọn hắn cùng Mã Chí Cao bọn hắn là giống nhau, đều là chân thành đối đãi người một nhà, đều là trong miệng người khác trong suốt người ngu xuẩn. Chương 484, mang thương đảm bệnh, chương 484, mang thương đảm bệnh. Còn có hành động lực người đều đi sát Tần Mục Dương sau lưng, chuẩn bị đối mặt dòm bị xung kích. Lâm Vũ, Cao Phi, Lương Đông Thăng, Lý Minh Xuyên, Hạ Cường, còn có hai cái Mã Chí Cao đội ngũ bên trong nam sinh, bọn hắn đứng tại sau lưng Tần Mục Dương. Ở giữa là một chút thương binh cùng không có năng lực hành động người, ví dụ như bị hai người nhấc tại một khối cánh cửa bên trên Vũ Sinh, bị cong tại trên lưng Mã Chí Cao, còn có Vương Hàn. Một chút dắt dịu nhau đi bộ người, ví dụ như Hứa Mạn Thư cùng Trương Cẩn, Mưa Nhỏ cùng một cái giọng nói rất thanh thúy nữ sinh, Mã Chí Cao đội ngũ bên trong mấy cái nam sinh đều là khập khiễng. Phía sau cùng là có sức chiến đấu, nhưng đã rất mệt mỏi vết thương nhẹ nhân viên, Giang Viễn Phạm liền tại bọn hắn liệt kê. Trên người mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm máu tươi, có chút là thuộc về mình, có chút là thuộc về những người ngoại quốc kia, có cả hai kiêm hữu. Lao đi đa số vết máu, bọn hắn vòng qua bốc cháy giáo chức công túc xá, xuyên qua một mảnh vườn hoa khu vực, lại vòng qua lầu dạy học cùng thao trường, cuối cùng nhìn thấy phía trước cửa sắt lớn. Đèn tin cầm tay tia sáng xuyên qua cửa sắt trên hàng rào khe hở, bọn hắn nhìn thấy phía ngoài zombie. Số lượng không nhiều, nhưng đều rất hưng phấn, miệng mở rộng phát ra gầm nhẹ, xám xanh cánh tay không ngừng vung dậy. Tần Mục Dương dừng lại một chút, đại gia vết thương trên người toàn bộ đều băng bó kỹ sao? Tốt. Mọi người trăm miệng một lời trả lời. Tần Mục Dương gật gật đầu. Nếu có trần trụi vết thương ở bên ngoài, hắn không dám hứa chắc một hồi cùng zombie thời điểm chiến đấu, có thể hay không có người vết thương bắn lên zombie trên thân chất lỏng, lây dính virus zombie, cuối cùng liền cùng trước mấy ngày hai cái kia cách ly trùng chuyển hóa thành zombie đồng đội đồng dạng. Nói là băng bó vết thương, kỳ thật chính là vì ứng đối trước mắt trường hợp này, đại gia từ trên thân hoặc là từ những người ngoại quốc kia trên thi thể làm đến một chút tương đối sạch sẽ y phục, sau đó đem trần trụi vết thương cuốn lấy vết thương có khả năng lợi dụng áp lực cầm máu, cũng có thể phòng ngừa virus zombie lây nhiễm. Cửa trường mở không ra, lỗ khóa sớm đã dỉ xét, nhưng lại không tới có khả năng tùy tiện phá hư tình trạng. Lương Đông Thăng đi lên dùng sức lung lay, dỉ xét cửa sắt không nhúc nhích tí nào. Phía ngoài zombie nghe được trên người bọn họ mùi máu tươi, trong cổ họng phát ra để người run rẩy tiếng giống, từ cửa sắt hàng rào khoảng cách bên trong đem bàn tay vào. Lương Đông Thăng tranh thủ thời gian nhảy ra, co lại đến phía sau đi. Tần Mục Dương nhìn cửa sắt nơi đó, lại từ cửa sắt bên cạnh bò lên trên đầu tường. Trường học này đầu tường không hề cao, Tần Mục Dương cho dù toàn thân đau đớn, cũng có thể tùy tiện leo đi lên. Đèn tin hướng phía dưới chiếu một cái, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là rải rác zombie, có chút tại hướng trường học phía sau lửa cháy địa phương tới gần, có thì là bị Tần Mục Dương bọn hắn bên này người hấp dẫn lấy. Càng có một chút giòm bị tựa hồ phát giác được trên tường ngồi xuống người, vậy mà chậm rãi ngẩng đầu, dùng cái kia cá chết đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Tần Mục Dương. Tần Mục Dương hạ đầu tường, lập tức bắt đầu an bài. Các ngươi từ đầu tường đi, ta tại chỗ này làm chút động tĩnh đi ra. Tần Mục Dương xách theo ống thép, ở trường trên cửa đánh một cái. Kim loại cùng kim loại va chạm âm thanh rất thanh thúy, có khả năng truyền đi rất xa, đám giòm bị một cái liền bị hấp dẫn lấy. Nhưng tất cả mọi người không có động. Mã Chí Cao ghé vào một cái đồng đội trên lưng, cố gắng há miệng nói ra, huynh đệ, ngươi không thể cứ như vậy hy sinh chính mình. Đánh rắm. Cao Phi đánh gây hắn lời nói, lao tần là chúng ta chỉ hoãn chạy trốn thời gian, nhanh lên hành động đi. Tại Giang Viễn Phàm cùng Cao Phi thúc giục phía dưới, đại gia bắt đầu leo tường chạy trốn, Tần Mục Dương thì là hết sức đập cửa sắt, dùng đám giòm bị lực chú ý đều tập trung ở cửa sắt cùng trên người hắn. Cao Phi cùng Lâm Vũ trước nhảy ra tường đi tiếp ứng đại gia, ngoài tường đã không có mấy cái zombie, gần như đều vây đến cửa sắt nơi đó. Lâm Vũ xử lý những cái kia zombie, cùng Cao Phi cùng một chỗ trước tiên đem thương binh tiếp đi ra. Nhưng bọn hắn trên thân mang theo mùi máu tươi, Tần Mục Dương đánh rất nhanh liền mất hiệu lực. Những cái kia zombie bị mùi máu tươi hấp dẫn lấy, mắt thấy là phải rời đi cửa sắt vây quanh đi qua, Tần Mục Dương hung ác nhẫn tâm, đem cánh tay bên trên một cái che chắn lên vết thương nháy mắt xé ra. Máu tươi chảy ra, bị Tần Mục Dương bôi một chút tại trên cửa sắt, lại bôi một chút tại trên ống thép. Hắn đem ống thép vươn đi ra hấp dẫn những cái kia zombie. Đám giòm bị rất nhanh bị gần ngay trước mắt mùi máu tươi mê hoặc. Có giòm bị trực tiếp đối với ống thép lại gặm lại cắn, có một chút thì là ghé vào trên cửa sắt, liếm láp Tần Mục Dương xoa đi máu tươi, như vậy thoạt nhìn giữ tận lại đáng sợ. Tại Tần Mục Dương hấp dẫn phía dưới, đám giòm bị tụ lại đến, một cái đều không có rời đi. Tần Mục Dương thỉnh thoảng liền làm một điểm máu tươi đem chúng nó lưu lại, cho bên kia đồng đội lưu lại đầy đủ rút lui thời gian. Đại gia trên thân đều mang tổn thương, leo tường đảo mệnh cũng không có lật lúc tiến vào lanh lẹ như vậy. Thật vất vả, bọn hắn đều chạy ra ngoài, Tần Mục Dương cái này mới một lần nữa cột chặt vết thương, rời đi cửa trường nơi đó. Theo bên cạnh một bên trên tường lật ra đi. Cửa trường bên kia lưu lại mùi máu tươi bị liếm láp sạch sẽ, đám giòm bị ánh mắt lại rời về phía đại bộ đội. Nhiều như thế thương binh tụ tập cùng một chỗ, trên thân máu tươi vị đối giòm bị đến nói là mê hoặc chí mạng. Giòm bị vây quanh, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Tần Mục Dương cấp tốc đi tới đội ngũ đằng trước, một bên xử lý cản đường giòm bị, một bên tìm kiếm lấy về doanh địa đường. Sau lưng giòm bị theo đuổi không bỏ, mà đại gia thụ thương chờ đường rút phạt thiệt mại. Cuối cùng Tần Mục Dương không thể không để Giang Viễn Phàm cùng Lâm Vũ ở phía trước dẫn đường, còn hắn thì cùng Cao Phi bọn hắn cùng một chỗ ở phía sau đoàn hậu, xử lý những cái kia đuổi theo zombie. Sau 20 phút, con đường phía trước zombie tựa hồ không có bao nhiêu, Giang Viễn Phàm bọn hắn mở đường không hề khó khăn, nhưng sau lưng zombie số lượng nhưng thật giống như cũng không có giảm bớt qua. Cứ việc Tần Mục Dương kỳ thật đã xử lý rất nhiều chỉ. Hắn bắt đầu có chút đầu góc phình to, trước mắt hoa mắt. Đau đớn trên người đã sâu tận xương thủy, tựa hồ rốt cuộc nhịn không được. Nhưng bọn hắn trên thân mùi máu tươi chỉ dẫn zombie đi theo, Tần Mục Dương biết chính mình còn không thể ngã xuống, không thể nghỉ ngơi. Không thể để đại gia nhìn ra hắn đã không tốt. Nếu như trên thân không có mùi máu tươi liền tốt, dạng này zombie sẽ không đổi đến dạng này gấp, điên cuồng như vậy, cũng sẽ không lại dẫn đến mới zombie. Vừa vặn bên trên mùi máu tươi muốn đi trừ bỏ, trừ phi có thể thật tốt tắm rửa, từ đầu tới đuôi dùng sức cọ rửa sạch sẽ. Nếu không, cái kia mùi máu tươi sẽ một mực quanh quẩn. Ầm ầm. Lão Thiên tựa hồ nghe đến Tần Mục Dương đáy lòng âm thanh, trên bầu trời một tiếng sấm nổ, thiểm điện giống ngân xá vạch qua. Mưa như chút nước, rầm rầm từ trên trời tới rơi. Mưa như chút nước, nước mưa trong một phút ngắn ngủi đem Tần Mục Dương bọn hắn toàn thân trên dưới toàn bộ đều tới đấu, máu loang hỗn hợp có nước mưa khắp nơi chảy xuôi. Một chàng không có dấu hiệu nào giông tố cứ như vậy đột nhiên giáng lâm. Tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi đan vào, nhiễu loạn giòm bị cảm giác. Hỗn hợp tại nước mưa bên trong khắp nơi chảy xuôi máu, càng làm cho giòm bị tản đi khắp nơi ra, đoán không được bọn họ chân chính thú săn đến tuột cùng ở phương nào. Theo sau lưng giòm bị cuối cùng chậm rãi tản ra, cuối cùng chỉ còn lại 3 năm chỉ, bị Cao Phi toàn bộ đều xử lý. Được cứu. Cao Phi cảm thán một tiếng, may mắn mà có Vương Hàn huynh đệ. Cho những cái này người nước ngoài bên trên đốt, lại hạ độc chụp vào cái suy yếu, không phải vậy trận chiến này nhất định rất khó đánh. Chương 485, lão Tần ngã xuống, chương 485, lão Tần ngã xuống. Nếu không có Vương Hàn thả cái này một mùi lửa, đại gia đối mặt khả năng là mang theo thương người ngoại quốc. Dưới tình huống đó, số thương vong lượng nhưng là không phải hiện tại có thể so sánh. Bất quá Vương Hàn có thể đem Tần Mục Dương bọn hắn nghĩ đến quá yếu, lo lắng bọn hắn cùng Mã Chí Cao đội ngũ không sai biệt lắm, đánh không lại những người ngoại quốc kia, cho nên chuẩn bị bình gas loại này đổ vỡ, muốn lợi dụng bình gas bạo tạc suy yếu một cái người ngoại quốc, lại hấp dẫn đến zombie hỗ trợ nhiễu loạn hiện trường. Kết quả bình gas bạo tạc hơi trễ, người ngoại quốc gần như đều trốn ra được, dẫn tới zombie ngược lại kém chút vây khốn Tần Mục Dương bọn hắn. Hơn nữa Tần Mục Dương cùng Mã Chí Cao còn nhận đến bình gas bạo tạc xung kích. Mã Chí Cao còn tốt chút, Tần Mục Dương gần như đã không tiếp tục kiên trì được. Lúc ấy nếu không phải Tần Mục Dương trên lưng còn đeo Vương Hàn thi thể chống cự một chút xung kích, sợ rằng sẽ tại chỗ trực tiếp mất đi. Vương Hàn thi thể tại bạo tạc xung kích phía dưới đã có chút biến hình, trên thân xé rách rất lắm lời, nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ. Thân thể của hắn đã lạnh, cứng ngắt lại. Nhưng các đồng đội thay phiên cóng thi thể của hắn, không có một tia ghét bỏ, cũng không có một tia phàn nàn. Vũ Sinh bởi vì còn không có tiếp thu hoàn toàn kiểm tra, không thể luận động, Chu Giá để đại gia dùng cánh cửa nhấc lên hắn. Mưa to vừa rơi xuống đến, có người lập tức cởi xuống trên thân chống nước áo khoác giúp hắn phủ lên vết thương trên cánh tay cửa ra vào cùng mặt, không cho hắn trọng yếu bộ vị bị nước mưa ướt nhẹp. Nước mưa làm lẫn lộn zombie cảm giác, bọn hắn dần dần an toàn. Nhưng hành tẩu tại dạng này trong mưa to, đối thủ thương bọn hắn đến nói cũng là một cái khiêu chiến. Đèn tin phá hỏng mấy chi, chiếu sáng kia sáng trở nên rất tối. Nhưng thỉnh thoảng sáng lên tiệm điện cũng có thể xung làm chiếu sáng tác dụng, mặc dù chỉ có một cái mắt cũng đã đủ. Thường xuyên tiệm điện bên trong, bốn phía công trình kiến trúc ném xuống đủ loại góc độ cái bóng, giống như quỷ mị. đội ngũ bên trong có mấy cái sợ tối người, tại vừa vặn kinh lịch sinh tử đảo vong về sau, cũng đối trước mắt trường hợp này thờ ơ. Bước lên mưa to tại sấm sét vang dội bên trong tiến lên, thỉnh thoảng còn sẽ có lôi điện cách người không xa khoảng cách gần nổ vang. Cao Phi đề nghị, nếu không chúng ta đi bên cạnh trên đường phố tránh mưa. Đoạn đường này đi ra, lại là zombie lại là mưa to, chúng ta cũng quá khó khăn. Sớm biết vừa rồi không theo trường học đi ra, tùy tiện tìm phòng học qua đêm cũng được a đúng không? Con lửa. Cao Phi một bên nói còn vừa đang tìm kiếm đồng đội đồng ý. Lương Đông Thăng cơ hồ là chuyện gì đều sẽ khen cùng Cao Phi, bởi vậy liên tục gật đầu. Cao Phi tiếp tục nói, trường học kia tường rào tuy nói không cao, nhưng zombie căn bản vào không được. Hơn nữa thế lửa cũng không lớn, lúc này còn trời mưa, khẳng định hỏa đã diệt. Chúng ta ở trường học qua đêm, đợi đến buổi sáng, phía ngoài zombie tản đi trở lại, không phải rất là khéo sao? Lão Tần, ngươi có hay không cảm thấy ta dài đầu óc? Cao Phi quay đầu lại, mượn tiệm điện chỉ xem đến Tần Mục Dương nghiêm túc mà giữ tần mặt. Vũ Sinh đang chảy máu, chết mãi nữa sẽ chết, trở về mới có chữa bệnh điều kiện. Tần Mục Dương mới vừa nói xong câu đó, liền không có dấu hiệu nào thẳng tắp té xuống đất đi xuống. Lão Tần, Cao Phi sắc mặt đại biến, phản ứng lại không có vì vậy mà trở nên chậm, trực tiếp xông lên đi lấy một góc độ quái lạ tiếp nhận sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật Tần Mục Dương. Lão Tần, ngươi thế nào? Ngươi cũng đừng đùa ta chơi a. Cao Phi dùng sức lung lay Tần Mục Dương thân thể, nhưng Tần Mục Dương nhắm chặt hai mắt, nước mưa tới rơi vào hắn ảm đạm trên mặt, thậm chí có chút theo xoang mũi rớt vào, hắn cũng không phản ứng chút nào. Cao Phi vội vàng điều chỉnh động tác, để Tần Mục Dương đợi đến có thể dễ chịu một chút. Lâm Vũ cùng Giang Viễn Phàm cơ hồ là đồng thời vây quanh, cái khác người đều còn không có kịp phản ứng. Tần Mục Dương ngã xuống. Tần Mục Dương làm sao sẽ ngã xuống? Rất nhiều người trong lòng đều tại bồi hồi câu nói này. Tần Mục Dương cho tới nay biểu hiện ra năng lực, để đại gia cảm thấy hắn có một loại gần như thần minh cảm giác, không nghĩ tới hắn cũng sẽ ngã xuống. Cao Phi, Lâm Vũ cùng Giang Viễn Phàm ba người đem Tần Mục Dương vây quanh, la lên Tần Mục Dương danh tự, đồng thời đưa tay đi sờ trên cổ hắn mạch đập. Những này bọn hắn đều là cùng Chu Giá học, làm đến cũng là ra dáng. Chu Giá đã kịp phản ứng Tần Mục Dương đúng là ngã xuống, nàng thần tốc tới gần, Lâm Vũ cùng Giang Viễn Phàm nhìn thấy nàng liền lập tức tránh ra, cho nàng có khả năng xem xét Tần Mục Dương không gian. Chu Giá thần tốc kiểm tra một chút Tần Mục Dương tình huống, lập tức kết luận, nhiều chỗ gãy xương, còn có đại lượng mất máu. Chu Giá tay giơ lên cho đại gia nhìn, trong lòng bàn tay của nàng tất cả đều là Tần Mục Dương máu, là vừa vặn tại Tần Mục Dương trên lưng sờ được. Bạo tạc phát sinh lúc, một cái đứt rời thép bay ra ngoài xuyên thấu Vương Hàn thân thể, lại tại Tần Mục Dương trên lưng vạch một cái. Tần Mục Dương đứng lên đi công kích cái kia tổn thương Vũ Sinh người ngoại quốc lúc, căn bản không có chú ý tới cái này tổn thương. Vết thương một mực đang chảy máu. Đây cũng là vì cái gì ở trường cửa nơi đó, Tần Mục Dương một người có thể hấp dẫn lấy như vậy nhiều zombie. Trên người hắn mùi máu tươi quá nồng, hắn cho rằng chỉ là hắn bôi ở trên cửa sắt cái kia một điểm tại hấp dẫn zombie chú ý, căn bản không biết chính mình một mực đang chảy máu. Chỉ có dạng này đầy đủ nồng đậm mùi máu tươi, mới có thể để cho như vậy nhiều zombie lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, mà không phải bên cạnh leo tường đi ra rất nhiều đồng đội. Chúng ta đến mau mau trở về. Chu Gia nói với Giang Viễn Phàm, hắn không kiên trì được bao lâu, Vũ Sinh cũng thế. Ta có hắn đi. Lương Đông Thăng lập tức ngồi xổm xuống muốn đi lưng Tần Mục Dương, bị Chu Gia ngăn lại. Gãy xương, tùy tiện loạn động vỡ vụn xương khả năng sẽ cắt đứt thần kinh, đến lúc đó liền phế đi. Đi tìm có khả năng nhấc hắn đồ vật. Chu Gia nói. Đèn tin còn có thể dùng người một cái tản đi khắp nơi ra, tìm kiếm lấy có khả năng nhấc Tần Mục Dương đồ vật. Dù Lý đi tới nhìn một chút Tần Mục Dương, nhíu nhíu mày cầm trong tay ống thép đưa tới, cho hắn cột lên. Dù Lý nói, nàng tuy nói đối chữa bệnh gì đó không hiểu nhiều, nhưng cũng biết gãy xương muốn lên thanh nẹp gì đó. Chu Giã nhìn một chút cái kia ống thép, phía trên dính một chút dọn bì trên thân vết bẩn. Không được, khả năng sẽ lây nhiễm. Hơn nữa quá nhỏ. Chu Giã trực tiếp cự tuyệt. Biết. Dù Lý đi ra, rất nhanh lại cầm hai cây sạch sẽ cây côn trở về, là nàng mới vừa đi ven đường gãy. Tuy nói cái này hai cây cây côn không hề quá thô, nhưng đủ cứng. Mà lại là thẳng tắp cái chủng loại kia, Lâm Thời Xung làm một cái thanh nẹp cũng tạm được. Dù Lý giúp Chu Giã cho Tần Mục Dương một đầu gãy xương chân cột lên cây côn, hai người một bên làm đồng thời, hôn mê Tần Mục Dương còn tại không ngừng nhíu mày. Hắn có lẽ rất đau a, nhưng từ đầu đến cuối không có phát ra rên gì. Toàn thân trên dưới như vậy nhiều tổn thương, một cái chân gãy xương, xương sườn gãy mất hai cây, hắn vậy mà có thể từ trường học bên trong kiên trì đi đến nơi này. Ngoại trừ té xỉu phía trước nét mặt của hắn hơi có chút dữ tợn. Trên đường đi hắn không có hô qua một câu đau, trên mặt cũng không có biểu hiện qua chịu đựng không nổi bộ dạng. Đến tột cùng là cái gì lực lượng chống đỡ lấy hắn dạng này đi xuống? Ngoại trừ adrenaline, nhất định còn có cái gì khác đang chống đỡ hắn. Từ bạo tạc sau đó, những này tổn thương liền tồn tại, mà hắn lại có thể bỏ dậy giết chết mấy người ngoại quốc, dẫn mọi người đi đến nơi này. Chương 486, xử lý vết thương, chương 486, xử lý vết thương. Các nam sinh tại bên đường hủy đi một cái có chút cũ nát biển quảng cáo trở về, có khả năng tạm thời xung làm một cái cáng cứu thương. Đại gia tận lực ôn nhu đem Tần Mục Dương mang lên trên cáng cứu thương, Cao Phi, Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ đều bày tỏ muốn đi nhấc Tần Mục Dương. Nhưng Giang Viễn Phàm trực tiếp chỉ định Lương Đông Thăng cùng Mã Chí Cao bên kia một cái nam sinh. Hai người bọn họ sức lực lớn, cũng ổn định chút. Các ngươi hai cái hiện tại còn bảo tồn sức chiến đấu, đội ngũ cần các ngươi mang theo trở về. Giang Viễn Phàm thay Tần Mục Dương vị trí, tuy nói hắn không giống Tần Mục Dương như thế có rất mạnh sức chiến đấu, thế nhưng trí tuệ của hắn một mực để mọi người tin phục. Nói ví dụ như Trần Kỳ vẫn cảm thấy Giang Viễn Phàm so Tần Mục Dương như bức, cho dù hắn đi theo Tần Mục Dương học bảo mệnh thủ đoạn, đồng thời tại cái này một lần thành công dùng tới, cứu mình một mạng, hắn vẫn cảm thấy Giang Viễn Phàm như bức. Tần Mục Dương trí tuệ là loại kia trời sinh người thông minh cảm giác, mà Giang Viễn Phàm càng giống là thông qua chính mình không ngừng cố gắng học tập đạt tới. Trần Kỳ sùng bái loại người này, ngược lại là không sùng bái trời sinh một vài thứ. Hắn đi theo Tần Mục Dương huấn luyện một ngày sau đó, tại Mã Chí Cao đội ngũ bên trong cấp tốc trở thành quân chủ lực. Hiện tại hắn còn có giữ lại một điểm thể lực, Tần Mục Dương ngã xuống về sau, hắn chủ động đi theo Cao Phi bên cạnh, hai người ở phía trước mở đường. Trần Kỳ biết đường lại có thể tự vệ, Cao Phi có sức chiến đấu, hai người bọn họ mang theo đội ngũ tại mưa to bên trong xuyên qua, xử lý dọc đường gặp gỡ zombie. Đội ngũ tốc độ tăng nhanh, bởi vì Tần Mục Dương té xỉu, cũng bởi vì hiện tại zombie không có vừa rồi như vậy nhiều. Nước mưa bên trong, bọn hắn có khi sẽ ngã sắp xuống, nhưng lập tức lại bỏ dậy tiếp tục tiến lên, không lo được kiểm tra trên thân ngã bị thương. Hiện tại ngã bị thương đối với bọn họ đến nói, là trên thân nhẹ nhàng nhất tổn thương. Trên thân đã ướt đẫm, miệng vết thương bị nước mưa phao đến trắng bệnh, lật ra, quần áo bởi vì hút nước mà trở nên nặng nề. Mặc chống nước áo khoác người cũng đã đem áo khoác cởi ra cho thương binh che mưa, bọn hắn phơi bảy cánh tay, tại nước mưa đập phía dưới, thân thể nhiệt lượng thuận dòng sói mòn, bắt đầu phát run. May mắn, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy doanh địa cái bóng tại thiểm điện phía dưới xuất hiện. Đầu đầu cùng Tử Hiên không có ngủ, một mực đang chờ bọn hắn. Trời mưa sau đó, hai người bọn họ rời rất nhiều cục than đá tại một gian khoảng không trong phòng, đem dễ cháy đồ vật đều thanh lý đi ra, sau đó mở cửa sổ ra, đốt lên cục than đá. Bọn hắn nổi lên tăng thêm đống lửa chờ đợi đại gia trở về. Chờ đợi thời gian là trên thế giới dài đằng đẵng nhất thời gian, tựa như tất cả đều bị thả chậm, trong lòng cháy bỏng cũng sẽ bị phóng to. Nhưng hai người tựa hồ vì không ảnh hưởng lẫn nhau, đều không có biểu đạt trải qua gấp ý tứ cho đối phương. Bọn hắn xác định đại gia nhất định sẽ trở về, biết đại gia trở về trên thân sẽ bị ướt, khẳng định cần đống lửa hơ cho khô y phục. Hai người bọn họ đều không có nghĩ qua đại gia sẽ thất bại hoặc là về không được, bọn hắn đối đội ngũ có mãnh liệt lòng tin. Hiện tại, đại gia trở về, trên thân đều mang tổn thương. Hai người đều không có mở miệng đi hỏi tình hình chiến đấu, mà là quan tâm tới đại gia thương thế. Khi thấy Vũ Sinh nằm tại trên ván cửa bị che lại đầu thời điểm, đầu đầu cho tới nay thành thục bộ dáng giả bộ không được nữa, hắn khóc lớn lên, nhào tới trên ván cửa. Không muốn ép đến hắn, đi bên cạnh chờ một chút, ta muốn cho hắn xử lý vết thương. Chu Giã đem đầu đầu đẩy ra, nàng gấp gáp muốn bảo vệ Vũ Sinh mệnh, căn bản không có thời gian lại cùng Nhan Duyệt sắc khuyên bảo. Từ Hiên rất hiểu chuyện đi qua đem đầu đầu kéo ra, để hắn xa xa ở tại một bên nhìn xem, không ảnh hưởng Chu Giã thao tác. Hứa Mạn Thư lập tức đi tìm rất nhiều chữa bệnh vật dụng đến giúp đỡ, tuy nói trên người nàng cũng bị thương, nhưng cùng Vũ Sinh bắt đầu so sánh, nàng những cái kia chảy ra gì đó, bất quá là bé nhỏ không đáng kể. Chu Giã động tác rất nhanh, rất khẩn trương, bởi vì nàng xử lý tốt Vũ Sinh tình huống còn muốn đi quản Tần Mục Dương, hai cái này đều là lần này người bị trọng thương. Tất cả mọi người ăn ý không có lên tiếng, ngồi tại đống lửa bên cạnh nướng trên thân quần áo ướt, hoặc là dứt khoát trực tiếp tìm một chỗ nằm sưởi ấm. Giang Viễn Phàm cùng Lương Đông Thăng cầm khử trùng dịch giúp đại gia thanh lý vết thương, chính bọn họ có khả năng xử lý vết thương liền tự mình xử lý, không có ý định lại phiền phức Chu Giã. Phía trước huấn luyện toàn bộ đều có đất dụng võ, Tần Mục Dương đội ngũ bên trong liền đầu đầu đều sẽ băng bó, cũng bắt đầu động thủ hỗ trợ. Ba ba còn sống, chỉ là bị thương, Chu Giã tỷ tỷ khẳng định sẽ trị tốt hắn. Đầu đầu trong lòng nghĩ như vậy, liền không có vừa rồi sợ như vậy. Chu Giã chữa khỏi nhiều người như vậy, liền Hạ Cường sắp chết, nàng cũng có thể dùng cắt cụt đem hắn cứu trở về, ba ba nhất định sẽ sống sót. Đầu đầu hiện tại có thể làm sự tình chính là không thêm phiền, đồng thời đủ khả năng trợ giúp đại gia. Hiện tại chỉ có một mình hắn là trên thân không có thương tổn, liền Tử Hiên phía trước chân tổn thương cũng còn chưa khỏi hẳn. Chu Giã giải ra phía trước cho Vũ Sinh trói vải, lại đem nhét vào huyết động bên trong bị hoàn toàn thẩm thấu vải rách toàn bộ đều kẹp đi ra. Máu tươi lại lần nữa chảy ra, Vũ Sinh tại trong hôn mê còn nhịn không được phát ra rên rỉ. Đầu đầu vội vàng quay đầu nhìn lại, đồng thời an ủi, ba ba không sợ, ba ba sẽ khá hơn. Nói xong, lại tiếp tục giúp Giang Viễn Phàm bọn hắn cầm vải xô cho đồng đội băng bó vết thương. Vũ Sinh tựa hồ thật nghe đến đầu đầu lời nói, nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, cũng không tại rên rỉ. Chu Giã nắm chặt thời gian cho hắn thanh tẩy vết thương, cầm máu, có thể khâu lại địa phương đều tận lực khâu lại. May mắn viên đạn trực tiếp xuyên thấu nơi này, nếu là ở lại bên trong sẽ phiền phức hơn. Chu Giã liền Hứa Mạn Thư mở ra đèn tin ánh sáng cẩn thận quan sát miệng vết thương, cuối cùng nàng lắc đầu, thần kinh hoàn toàn chặt đứt, cánh tay này xem như là xong. Có thể bảo vệ mệnh cũng không tệ rồi. Giang Viễn Phàm nói, thương không có đánh vào chỗ yếu hại của hắn, viên đạn cũng không có lưu tại trong thân thể, hắn chảy nhiều như thế máu bây giờ còn có thể sống sót, đã rất khá. Chúng ta sẽ chiếu cố hắn. Đúng vậy, chúng ta sẽ chiếu cố hắn. Cho dù hắn một cánh tay rốt cuộc vô dụng, cũng sẽ không bước xuống hắn mặc kệ. Mã Chí Cao nằm trên mặt đất nghe răng trợn mắt nói, yên tâm, về sau có ta một miếng ăn, liền có hắn Vũ Sinh một miếng ăn, đầu đầu cũng có một ngụm. Phải chết đói, cũng là trước đói chết ta. Vũ Sinh là vì cứu hắn, hắn sẽ không quên ân phụ nghĩa. Vũ Sinh bên kia vết thương đã xử lý tốt, tính mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định, lại bị uy một chút giảm nhiệt dược phẩm. Chu Giã cùng Hứa Mạn Thư rửa đi đầy tay máu tươi, tiếp lấy đi kiểm tra Tần Mục Dương tình hình. Như thế một kiểm tra xuống đến, phát hiện Tần Mục Dương toàn thân ngoại trừ gãy xương bên ngoài, còn có nhiều chỗ mở ra tính ngoại thương cùng đủ loại mô mềm làm tổn thương. Chu Giã muốn nói ra một cái Tần Mục Dương vấn đề đến, Giang Viễn Phàm lông mày liền muốn nhíu một cái, hắn biết Tần Mục Dương thụ thương, nhưng không biết vậy mà nghiêm trọng như vậy. Đại gia càng là nín thở ngưng thần, dùng mong đợi ánh mắt đem Chu Giã nhìn qua, biết Tần Mục Dương mệnh đều giao tại trên tay Chu Giã. Nếu là Tần Mục Dương không có, cái đội ngũ này khẳng định đến tản. Lâm Vũ ngang nhiên xông qua, nhìn xem Tần Mục Dương ảm đạm mặt nói ra, cần truyền máu sao? Có thể của ta nhóm máu ho. Chu Giã lắc đầu, không cần. Bằng vào chúng ta chữa bệnh điều kiện, ta xử lý xong cơ bản nhất, còn lại chỉ có thể dựa vào chính hạt kiêng. Chương 487, chỉnh lý di dung, chương 487, chỉnh lý di dung. Ấm áp đống lửa nướng, đại gia y phục đều đã làm, vết thương cũng đều xử lý hoàn tất, còn từ bên ngoài tiếp nước, đem trên thân vết bẩn lau rơi. Nước đen đổ một chậu lại một chậu, trên thân bị khói đặc hung đen, bị cho bụi bao trùm, bị dòm bị nhiễm, ở trên đường trở về đã bị nước mưa thanh tẩy qua, nhưng cũng không cọ rửa sạch sẽ. có thể tưởng tượng phía trước trên người bọn họ đến cùng có nhiều bẩn. Nếu như không biết, có thể cho rằng chi đội ngũ này từng cái đều là người da đen, chỉ có há mồm thời điểm sẽ lộ ra mấy viên răng trắng. Trên thân trở nên mát mẻ sạch sẽ, thương thế cũng phải đến khống chế, đại gia không kịp trở lại thuộc về mình gian phòng, toàn bộ đều có quắp tại bên đống lửa ngủ rồi. Đương nhiên, làm như vậy nguyên nhân có một phần là bởi vì bọn họ muốn canh giữ ở mấy cái người bị trọng thương bên cạnh. Vương Hàn thi thể thì là đơn độc bị đặt tại trong một cái phòng. Thời tiết đã không giống mùa đông như thế, qua không được bao lâu, trên người hắn liền sẽ bắt đầu tỏa ra hư thối khí tức. Một mình hắn cô độc nằm tại đen nhánh trong phòng, tựa như ngủ rồi đồng dạng. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Hứa Mạn Thư nâng đèn tin đi đến. Nàng cũng không có quấy rầy người nào, mà là một người yên lặng tới gần Vương Hàn thi thể. Nàng dùng khăn lông ướt tỉ mỉ cho Vương Hàn lau trên thân vết bẩn, đem hắn y phục cởi xuống, dùng kim khâu cho hắn khâu lại vết thương. Bị thép xuyên qua vết thương tại trên thân người chết không hề dọa người, bởi vì không có máu lại có thể chảy ra, cho nên Hứa Mạn Thư cũng không có nhìn thấy máu tanh tràn diện. Vương Hàn trên thi thể đã có thi ban xuất hiện, Hứa Mạn Thư nhẹ nhàng xoa xoa những cái kia thi ban, tưởng tượng thấy hắn còn sống thời điểm bộ dạng. Sau đó, nàng cài lên Vương Hàn y phục cũ áo, chỉnh lý tốt hắn cái kia thân không hề quá sạch sẽ trang phục, sau đó lấy ra một chút đồ dùng hóa trang, chuẩn bị cho Vương Hàn trang điểm. Những này đồ trang điểm là nàng tại nàng ở trong gian phòng đó tìm tới, căn phòng này nguyên chủ nhân hẳn là một cái thích trưng diện nữ nhân, gian phòng rất chỉnh tề, có rất nhiều đồ trang điểm còn tại đó. Hiện tại, bọn họ bị để dùng cho Vương Hàn chỉnh lý sau cùng di dung. Hứa Mạn Thư trang điểm hóa rất khá, nàng từng làm qua một đoạn thời gian thợ trang điểm, nhưng ở mặt chết bên trên trang điểm còn là lần đầu tiên. Vương Hàn oanh liệt hy sinh lây nhiễm nàng cảm thấy chính mình có lẽ trả giá chút gì đó, làm chút cái gì, đến bày tỏ chính mình sùng kính. Mà nàng hiện tại cũng cần một cái địa phương an tĩnh đến sửa sang một chút suy nghĩ. Đại gia bị thương, rất nhiều người đều đổ máu, vết thương cần băng bó, nhưng Hứa Mạn Thư cũng không có đi hỗ trợ, mà là để chính bọn họ giải quyết. Chỉ có Chu Giã vội và người bị trọng thương thời điểm nàng đi đem tay, cũng chỉ là đưa đồ vật, hoặc là dùng đèn tin hỗ trợ chiếu sáng, không hề trực tiếp bắt đầu đi hỗ trợ. Nàng tại cố ý tránh đi tiếp xúc đại gia vết thương. Từ khi trước đây thật lâu một lần thời gian dài sốt nhẹ về sau, Hứa Mạn Thư liền phát giác được chính mình không thích hợp. Nàng nghĩ đến cái kia đáng sợ bệnh, nàng hồi tưởng chính mình cho tới nay tiếp xúc đồ vật. Thế là, nàng nghĩ đến cực kỳ lâu trước đây, nàng cùng Chu Giã từ dưới mặt đất căn cứ tị nạn trốn ra được về sau, trải qua rất nhiều chuyện. Các nàng nương nhờ vào một đội ngũ, Chu Giã phát sốt, cái kia đội ngũ bên trong người để các nàng trả giá thứ gì, không phải vậy liền đem các nàng ném cho zombie. Hứa Mạn Thư lo lắng Chu Giã sống không nổi, cho nên ủy thân cho một cái nam nhân. Có thể chính là vào lúc đó, chính mình bị truyền nhiễm bên trên khó mà mở miệng bệnh đi. Bệnh S dự phòng nàng từ nhỏ đến lớn thường xuyên sẽ nghe đến nói, trong trường học sẽ nói, về sau không nhậm sách, mỗi năm ngày mùng ngày 1 tháng 12, toàn bộ xã hội đều tại phổ cập khoa học cái này bệnh. Rõ ràng không có nghiêm túc học qua, nàng cũng biết không ít tri thức. Nàng biết nếu như chính mình hơi không cẩn thận, có khả năng sẽ đem cái này bệnh lây cho đại gia, cho nên từ sốt nhẹ sau đó, nàng bắt đầu trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Vừa vặn gia nhập đội ngũ thời điểm, nàng cảm thấy chính mình tựa như là không sạch sẽ, tất cả mọi người mang theo không tốt ánh mắt tại nhìn nàng, cho nên nàng khắp nơi biểu hiện, muốn bày tỏ chính mình kỳ thật còn có mị lực, không phải một cái bị làm bẩn người. Đoạn thời gian đó, nàng cũng có thể cảm giác được đại gia khó chịu, cũng cảm giác được kỳ thật đại gia cũng không có ghét bỏ qua nàng, ngược lại là không thích nàng loại kia muốn biểu hiện mình cảm giác, cho nên nàng chậm rãi từ bỏ những thứ này. Cái đội ngũ này cùng nàng ở trong xã hội tiếp xúc người không giống, bọn hắn có vấn đề, dám yêu dám hận. Hứa Mạn Thư yêu quý chi đội ngũ này, yên lặng là đội ngũ làm chính mình có thể làm sự tình. Bắt đầu sốt nhẹ về sau, nàng biết tất cả đều xong. Nàng bắt đầu hưu ý vô ý xa lánh đại gia, không tại đi đụng vào đại gia những cái kia mở ra tính vết thương, ra vẻ trầm mặc để đại gia ít cùng nàng tiếp xúc. Tuy nói nàng học được đồ vật nói cho nàng, có rất nhiều người bị bệnh S có khả năng cùng người nhà bằng hữu rất tốt sinh hoạt chung một chỗ, căn bản không có tạo thành truyền nhiễm. Nhưng bây giờ như trước kia điều kiện không đồng dạng, bọn hắn suốt ngày đều tại chạy trốn giữa chém giết vượt qua, thụ thương là chuyện thường xảy ra, truyền nhiễm đại gia xác suất rất cao. Nàng cảm giác chính mình kỳ thật cùng zombie không có gì khác biệt, đều sẽ truyền nhiễm để người sụp đổ tử vong virus, bất quá là chính mình sẽ không chủ động công kích đại gia mà thôi, nhưng đại gia cũng không biết đối với chính mình làm ra phòng ngự. Nàng từng có nhiều lần muốn lén lút rời đi đội ngũ, nhưng luôn là không nỡ. Huống hồ mệnh của nàng là bị người khác cứu trở về, làm như vậy quá không đáng. Nàng đã nghĩ kỹ chính mình sau cùng nơi quy tụ. Một ngày nào đó, tại đại gia cần thời điểm, nàng sẽ dấn thân vào thi hải, vì mọi người dẫn ra zombie, còn nhất định phải chú ý tại zombie cắn mở cổ họng của nàng, huyết dịch phun tung tóe thời điểm, không nên đem máu tươi đến đồng đội trên thân. Lại hoặc là tại đại gia thân hãm nhà tù, bị cái gì doanh địa vây khốn, nàng lại bán đứng thân thể của mình, vì mọi người đổi lấy chỗ tốt, hoặc là đồ ăn, hoặc là tự do, nàng nguyện ý bán chính mình vì mọi người tranh thủ. Đây chính là nàng một mực tồn tại đội ngũ bên trong, không có lặng lẽ rời đi nguyên nhân. Nàng vừa nghĩ như này, một bên tỉ mỉ đất là Vương Hàn trang điểm. Ta không quen biết ngươi, nhưng cũng chỉ có đối mặt với ngươi thời điểm, ta không cần lo lắng sẽ truyền nhiễm. Ta sẽ đem ngươi hóa giống đã từng như thế. Cảm ơn ngươi trả giá, ngươi là một cái người vĩ đại. Ta cũng sẽ giống ngươi như thế đi trả giá, ta cũng có yêu quý người, chỉ là vĩnh viễn không cách nào tới gần. Hứa Mạn Thư đối với Vương Hàn thi thể thỏa thích nói ra tiếng lòng. Bên cạnh gian phòng bên cạnh đống lửa đều là thương binh, Hứa Mạn Thư tình nguyện ở tại người chết bên cạnh. Người chết là không phải bị nàng truyền nhiễm sinh bệnh. Liên tại Hứa Mạn Thư nghiêm túc cho Vương Hàn trang điểm thời điểm, nàng đột nhiên nghe đến cửa bị mở ra âm thanh. Tay của nàng run một cái, quay đầu thấy là Lâm Vũ đứng tại cửa ra vào. Phát giác được chính mình dọa cho phát sợ Hứa Mạn Thư, Lâm Vũ có chút xấu hổ, ta phát hiện ngươi không thấy, cho nên đi ra tìm ngươi, nghe đến đó mặt có nói âm thanh. Chính mình lời mới vừa nói bị nghe đến. Hứa Mạn Thư gò má có chút nóng lên. Lâm Vũ kỳ thật cũng không có nghe rõ Hứa Mạn Thư vừa rồi đang nói cái gì, ngăn cách một cánh cửa, nàng còn nói cực kỳ nhỏ giọng.
Chương 488, mai táng đồng đội, chương 488, mai táng đồng đội. Người tại cho thi thể trang điểm.
Lâm Vũ nhìn xem Hứa Mạn Thư trong tay cầm đồ vật, tuy nói không biết rõ cụ thể là cái gì, nhưng biết đó là trang điểm mới có thể dùng được đồ vật. Nhìn thấy Hứa Mạn Thư gật đầu, Lâm Vũ càng thêm không hiểu, hôm nay mệt rồi một ngày, mặc dù trên người ngươi không có gì vết thương lớn, cũng nên nghỉ ngơi. Cho thi thể trang điểm, không có tác dụng gì. Ngày mai đại gia liền sẽ đem hắn hạ táng. Người đã chết, cũng có thể thể diện. Hứa Mạn Thư chậm rãi nói, ai không muốn thể diện làm người đâu. Huống hồ hắn là vì đại nghĩa mà chết.
Ngươi nói đúng.
Lâm Vũ cũng không nghĩ tới Hứa Mạn Thư có như thế kiến giải, hắn muốn đi qua giúp Hứa Mạn Thư nâng đèn tin, nhưng Hứa Mạn Thư ngăn lại hắn.
Không được qua đây, trên người ngươi có tổn thương.
Ngươi có lẽ đi nghỉ ngơi.
Một chút vết thương nhỏ, đều là ngoại thương, không có gì đáng ngại, ta giúp ngươi đánh lấy đèn tin, ngươi dễ dàng hơn chút.
Không. Hứa Mạn Thư cảm xúc có chút kích động lên, ngươi đừng tới đây.
Ta nghĩ.
Một người yên tĩnh đợi.
Lâm Vũ do dự một chút, không có tới gần, cũng không có đi ra.
Vừa rồi, chúng ta tại tiểu học thời điểm, cùng một chỗ sóng vai chiến đấu.
Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta người này phản ứng tương đối chậm chạp, nếu không phải Cao Phi nhắc nhở ta, ta căn bản không biết.
Không biết chính mình đã thích ngươi.
Ngươi đối ta, cũng hẳn là loại này cảm giác ca.
Ngươi như vậy chiếu cố ta.
Hứa Mạn Thư chần chờ, tay đều run một cái, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ tại trong bóng tối mặt, không, ngươi suy nghĩ nhiều.
Ta đối mỗi người đều là dạng này, không có cái gì nặng bên này nhẹ bên kia địa phương.
Ta nghĩ nhiều rồi sao?
Lâm Vũ tựa hồ là cười lạnh một tiếng, lại hoặc là thở dài một hơi, ta sau khi bị thương, ngươi một mực rất quan tâm ta, nhất là tại chùa miếu đoạn thời gian kia.
Còn có phía trước,
từ lần kia ngươi nhìn lén ta sau khi tắm, ngươi đối ta liền thay đổi rất nhiều.
Lén lút đem thức ăn của mình phân cho ta, luôn là chú ý đến ta đang làm cái gì.
Ngươi đừng nói nữa.
Hứa Mạn Thư đánh gãy Lâm Vũ lời nói, ngươi quá tự luyến.
Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy Cao Phi nói, ta nhìn thấy ngươi tắm, liền muốn đối ngươi phụ trách sao?
Ta bất quá là lúc ấy nhìn thấy trên người ngươi những cái kia sẹo, nghĩ đến ta đã từng cũng tại như thế trong gia đình sinh hoạt qua, ta chiếu cố ngươi tựa như chiếu cố đã từng chính mình.
Ngươi tại đáng thương ta sao?
Lâm Vũ phát ra một tiếng cười nhẹ, xem ra là ta hiểu lầm.
Bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi.
Ngươi thiện lương, xinh đẹp, sẽ quan tâm người, cũng tại cố gắng thay đổi kiên cường, muốn trở thành đại gia hậu thuẫn.
Nếu như ta quấy rầy ngươi, thật xin lỗi.
Lâm Vũ chậm rãi lui ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ để lại Hứa Mạn Thư tại chỗ này một mình đối mặt Vương Hàn thi thể.
Hứa Mạn Thư bả vai run rẩy, mấy giọt nước mắt nhỏ đi xuống.
Nàng yên lặng ôm lấy cánh tay của mình, khóc.
Cũng không biết là lúc nào, nàng bắt đầu chú ý tới Lâm Vũ.
Trầm mặc, có bi thảm tuổi thơ, luôn là kinh lịch đủ loại không công bằng hoặc là thống khổ, cùng chính mình rất giống.
Hơn nữa hắn có năng lực, trung thành, có một lòng đi theo người, có thể vì bọn họ đánh đổi mạng sống huynh đệ, có mềm dẻo nội tâm.
Hắn tại một đường trong khi tiến lên cũng dần dần mở ra nội tâm của mình, trở nên kiên cố hơn nghị.
Nếu như không có phát hiện chính mình sinh bệnh, Hứa Mạn Thư có lẽ sẽ lấy dũng khí biểu đạt chính mình đối Lâm Vũ tình cảm, đi truy tìm một chút đã từng không có nghĩ qua đồ vật. Nhưng hôm nay, nàng chỉ có thể đem loại này tình cảm chôn giấu ở đáy lòng. Chỉ có rời xa Lâm Vũ mới có thể bảo vệ hắn.
Hứa Mạn Thư thở dài, lau khô nước mắt, tiếp tục cho Vương Hàn trang điểm.
Hóa xong trang về sau, nàng chưa có trở lại có đống lửa gian phòng, chỉ là tại cửa ra vào nhìn quanh một cái, cam đoan trong phòng thông gió thông thuận về sau, liền đi chính mình mấy ngày nay ở gian phòng nghỉ ngơi. Từ Hiên cùng Đậu Đậu đều không có đi ngủ, hai người bọn họ thủ hộ lấy mọi người, nhất là trọng thương Vũ Sinh cùng Tần Mục Dương, cần nhiều chú ý bọn hắn tình huống. Chu Dã cho bọn hắn xử lý xong vết thương đã mệt mỏi dậy không nổi thân, dặn dò Từ Hiên cùng Đậu Đậu vài câu liền trực tiếp nằm xuống.
Trời sắp sáng thời điểm, Vũ Sinh tỉnh, đau đớn để lông mày của hắn một mực nhíu chặt, nhưng nhìn thấy Đậu Đậu hiểu chuyện bộ dáng, Vũ Sinh lại cảm thấy rất trấn an.
Mặc kệ chính mình chết hay không, đại gia sẽ đối đãi Đậu Đậu sẽ càng thêm tốt ta, nhất là Mã Chí Cao đám người này.
Hắn nằm ở trên giường, dùng một cái khác còn có thể ra tay vớt ve Đậu Đậu đầu.
Tay phải đã hoàn toàn phế đi.
Vũ Sinh biết, từ đây hắn chỉ có tay trái có khả năng cầm vũ khí lên bảo vệ chính mình.
Nhưng hắn không hối hận.
Hắn không mất đi một cánh tay, Mã Chí Cao liền phải mất đi sinh mệnh.
Vũ Sinh cùng Đậu Đậu nói đơn giản mấy câu, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tần Mục Dương lại một mực không có thanh tỉnh, đồng thời tại phát sốt, Đậu Đậu cùng Tử Hiên hai người thay phiên đi dò xét hơi thở của hắn, xác định hắn có phải hay không còn sống.
Mãi cho đến hừng đông, Chu Giá tỉnh lại, Từ Hiên cùng Đậu Đậu mới chạy đi nghỉ ngơi.
Cả đêm sấm sét vang dội, lại tại buổi sáng thả trời trong xanh.
Tất cả đều là mới tinh bộ dáng, tựa như tất cả đều có thể một lần nữa bắt đầu.
Bọn hắn tại giải cây xanh bên trong mai táng Vương Hàn, làm một cái mộ phần hình dạng, đồng thời lập mộ bia.
Đại gia đều là hoặc cuốn vải xô, hoặc treo cánh tay, hay là quẹ chân đứng tại trước mộ bia mặc niệm.
Bạo tạc lúc mấy người đều nhận đến xung kích, bị vẩy ra đến xi măng khối cùng trong phòng bay ra tạp vật kích thương, nhưng bọn hắn nhịn đau mang thương tham gia Vương Hàn tang lễ.
Tại trên bia mộ dâng lên từ trên quốc lộ hái đến hoa dại, tại trong cửa hàng tìm tới giá cả đắt đỏ rượu trắng rơi tại trước mộ bia.
Cái kia tại cùng người ngoại quốc chiến đấu phát sinh phía trước hoài nghi tới Vương Hàn phản bội bọn hắn nam sinh, tại đại gia mặc niệm thời điểm trực tiếp bịch một cái quy xuống, trùng điệp khấu đầu.
Huynh đệ, thật xin lỗi,
ta không nên hoài nghi ngươi.
Ngươi là phẩm hạnh cao thượng người, mà ta chỉ là cái lòng tiểu nhân độ quân tử bụng người.
Nam sinh kia nói xong, lại là trùng điệp giật đầu, thật lâu chưa từng ngẩng đầu.
Mặc niệm xong xuôi, đại gia mới chậm rãi tản ra đi trở về.
Cao Phi thả chậm bước chân chờ lấy khập khiễng Mã Chí Cao, đồng thời từ trong túi áo móc ra một vật kín đáo đưa cho hắn.
Huynh đệ, chocolate.
Ta theo bên ngoài người trong nước nơi đó làm đến, ngươi cầm đi đưa cho mưa nhỏ.
Cao Phi tiện hề hề nói, coi như là bồi ngươi cả chua.
Một khối chocolate có cái gì yêu thích?
Mã Chí Cao xua tay, cà chua mới là đồng tiền mạnh. Tận thế chỗ nào có thể tìm tới tươi mới rau dưa trái cây? Mà cà chua lại là rau dưa lại là trái cây. Không phải, vì cái gì ta muốn tặng cho mưa nhỏ? Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra ngươi đối nàng có ý tứ, hơn nữa, nàng đối ngươi cũng có ý tứ. Ngươi không phải muốn đem cà chua đưa cho nàng sao? Tại tận thế, có khả năng đưa lên dạng này vật mới mẻ, tuyệt đối sẽ để người cảm động. Không phải chứ? Làm sao ngươi biết? Mã Chí Cao chần chờ sờ lên đầu, nàng thật đối ta có ý tứ kia. Không chỉ là Cao Phi nhẹ gật đầu, bên cạnh mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cũng nhẹ gật đầu. Mã Chí Cao hưng phấn cầm chocolate, cái kia dùng chocolate có thể được. Không đợi Cao Phi giải thích, Mã Chí Cao liền trực tiếp chạy đi đổi kịp phía trước Mưa Nhỏ. Mưa Nhỏ, cái này cho ngươi. Mưa Nhỏ đỏ mặt xoay người, ngươi lúc nào hiểu cái này? Lâm Vũ cùng Hứa Mạn Thư nhìn xem hai người kia, đồng thời cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 489, Lao Tần lời nói, chương 489, Lao Tần lời nói. Mã Chí Cao cùng Mưa Nhỏ cứ như vậy chẳng biết tại sao thành, Cao Phi thực vì chính mình tác hợp một đôi tình lữ mà cảm thấy cao hứng. Hai người này một mực yên lặng đều đối với đối phương có hảo cảm, nhưng Mã Chí Cao cho rằng Mưa Nhỏ chướng mắt chính mình, Mưa Nhỏ cho rằng Mã Chí Cao não toàn cơ bắp, căn bản sẽ không suy nghĩ tình tình ái ái sự tình. Cao Phi tuy nói cũng là lão quan côn một cái, căn bản không có nói qua yêu đương, cũng không có đối với người nào động tâm qua, nhưng hắn bởi vì những năm kia thỉnh thoảng đọc một chút tiểu thuyết tình cảm, đối với phương diện này cảm giác ngược lại là linh mẫn. Ví dụ như phát hiện Lâm Vũ cùng Hứa Mạn Thư ở giữa có chút không đúng, ví dụ như một cái nhìn ra Mã Chí Cao cùng Mưa Nhỏ quả thực trời sinh tuyệt phối, ví dụ như hắn cảm thấy Dụ Lỵ rất thích Tần Mục Dương. Dụ Lỵ thích Tần Mục Dương chuyện này, người nào đều có thể nhìn ra. Một làm xong Vương Hàn tang lễ, Dụ Lỵ liền vội vã trở về canh giữ ở Tần Mục Dương bên cạnh, còn hái hoa dại đặt tại đầu của hắn bên cạnh, để Cao Phi cảm thán liên tục cái này người nước ngoài nghi thức cảm giác chính là không giống. Mã Chí Cao chạy tới cảm ơn Cao Phi, nói ra, ta lúc đầu tính toán sự tình kết thúc về sau chỉnh một cái ngươi, cho ngươi trong nước hạ điểm thuốc nhuận tràng cái gì, nhưng ngươi giúp ta đuổi tới Mưa Nhỏ, ta liền tha thứ ngươi. Cao Phi trên trán ra một tầng tinh mịn mồ hôi, không nghĩ tới Mã Chí Cao như thế mang thủ, liền vì mấy cái cà chua. Đang muốn góp ý Mã Chí Cao vài câu, liền thấy một mực hôn mê bất tỉnh Tần Mục Dương đột nhiên hừ một tiếng, sau đó thân thể có chút giật giật. Lao Tần, mọi người toàn bộ đều vây lại. Chu Giã vội vàng tới, đi ra đi ra, trên người hắn vết thương quá nhiều, các ngươi đừng để hắn lại lây nhiễm, không nên quấy rầy hắn. Đại gia chuẩn bị thối lui, lại nhìn thấy Tần Mục Dương miệng giật giật, phát ra một chút thanh âm yếu ớt, căn bản để người nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Cao Phi cùng Lâm Vũ đang chuẩn bị dán đi qua xem cẩn thận nghe một chút Tần Mục Dương đang nói cái gì, liền nghe đến Giang Viễn Phàm nói chuyện. Ta hiểu được, ta sẽ cùng theo đi xem một chút. Bên ngoài hiện tại là trời sáng, nhưng mây rất nhiều, đoán chừng một hồi còn phải trời mưa. Chúng ta sẽ thừa dịp trời mưa thời điểm đi, ngươi yên tâm. Biết, ta sẽ lưu người ở chỗ này. Ngươi thật tốt dưỡng thương chính là. Giang Viễn Phàm phen này thao tác, tất cả mọi người kìm lòng không được há to miệng. Tất cả mọi người chỉ thấy Tần Mục Dương có chút há miệng, phát ra một chút đứt quãng không có ý nghĩa âm tiết, vẫn là âm thanh rất nhỏ loại kia, Giang Viễn Phàm vậy mà toàn bộ hiểu được, còn cùng hắn đối lên lời nói tới. Giang Viễn Phàm trả lời tựa hồ để Tần Mục Dương rất hài lòng, Tần Mục Dương nhẹ nhàng động bên dưới đầu, lại lâm vào trong ngủ mê. Lao Giang, ngươi mới vừa nói có ý tứ gì? Cao Phi hỏi thăm Giang Viễn Phàm thời điểm, Lâm Vũ đã chạy đến bên ngoài đi nhìn có phải là thật hay không muốn mưa. Khối lớn nặng nề đám mây tung bay ở trên không, thỉnh thoảng từ mặt trời phía trước lướt qua, tại trên mặt đất ném xuống nặng nề âm trầm lổn lổn. Lâm Vũ nghe đến Giang Viễn Phàm tại cho đại gia giải thích, nói Tần Mục Dương lo lắng bên kia đã bị một đội khác người ngoại quốc phát hiện rơi vào, để bọn hắn nghĩ biện pháp đi phía trước giám thị điểm lén lút tìm hiểu một cái. Vương Hàn nói qua, bọn hắn song phương hôm nay là cần đàm phán hợp nhất. Nếu như những người ngoại quốc kia phát hiện cái trụ sở kia đã bị phá hủy, có lẽ sẽ đối với bọn họ phát động tiến công, dù sao đám này người ngoại quốc trong tay có súng, căn bản sẽ không e ngại, sẽ chỉ muốn đem bọn họ trừ bỏ là nhanh. Tần Mục Dương còn hỏi bên ngoài tại trời mưa không có, nếu như trời mưa lời nói, những người ngoại quốc kia có lẽ sẽ không đi đàm phán, đoán chừng sẽ chờ mưa tạnh. Nhưng không biết buổi tối hôm qua một phen hôn chiến bên trong, có hay không người ngoại quốc sống chạy đi. Giang Viễn Phàm hoàn toàn nghe rõ Tần Mục Dương lời nói, biết hắn lo lắng đến hiện tại tất cả mọi người bị thương, nếu như sân vận động bên trong còn lại những người ngoại quốc kia lại đến vì bọn họ là địch, bọn hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Không, không chỉ là ăn đòn đơn giản như vậy, là sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Tần Mục Dương hy vọng có người về hiện trường đi xem một chút, sau đó bọn hắn quyết định muốn hay không rời đi doanh địa, mà không phải tại chỗ này ngồi chờ chết. Giang Viễn Phàm cũng ôm ý nghĩ này. Tối hôm qua trên chiến trường đến cùng có bao nhiêu câu người ngoại quốc thi thể? Những cái kia khẩu súng toàn bộ đều tại hỏa thai bên trong hủy đi sao? Sân vận động bên kia người ngoại quốc đến cùng có hay không đi qua hiện trường? Đây đều là vô cùng cần thiết hiểu rõ vấn đề. Giang Viễn Phàm gặp Tần Mục Dương đã lại lần nữa ngủ thật say, không nhịn được thở ra một hơi thật dài. Trước đó, hắn một mực là thần kinh trạng thái căng thẳng. Tần Mục Dương hôn mê, không hề có động tĩnh gì, sắc mặt thảm như vậy trắng, mà Chu Giã còn nói tất cả đều muốn dựa vào chính Tần Mục Dương, Giang Viễn Phàm hoàn toàn bảo trì không được trước đây loại kia lạnh lùng bộ dáng. Hiện tại Tần Mục Dương tuy nói hình như không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng hắn có khả năng giao lưu, có khả năng biểu đạt ý nghĩ của mình, ý vị này hắn tại chuyển biến tốt đẹp. Hắn không còn là hôn mê, chỉ là ngủ rồi mà thôi. Giang Viễn Phàm bắt đầu suy nghĩ đến cùng mang ai đi hiện trường. Hiện tại ngoại trừ 7 tuổi đầu đầu, trên người mọi người đều có tổn thương, bao gồm chính Giang Viễn Phàm. Đại gia bất quá là vết thương nhẹ cùng trọng thương khác nhau, nhưng đều là đồng dạng người ngoài, mặc dù bọn hắn mới vừa vặn ngủ đen nặng một giấc, trên thân thể ngoại lại còn chưa hoàn toàn làm dịu. Cao Phi, Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng đều là xung phong nhận việc, nhất định phải đi hiện trường, Giang Viễn Phàm trực tiếp phủ định. Ba người các ngươi càng có lẽ đóng giữ tại chỗ này. Hiện trường không nhất định là nguy hiểm nhất, doanh địa cũng không phải an toàn nhất. Giang Viễn Phàm giải thích, nói không chừng tại đi hướng hiện trường trên đường, sân vận động bên kia người ngoại quốc liền đã tại đến chúng ta doanh địa nửa đường. Giang Viễn Phàm tiểu nói này, tất cả mọi người cảm giác có chút sau lưng phát lạnh. Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn, các ngươi hai cái theo ta đi. Giang Viễn Phàm nói. Lão Giang người muốn đi. Cao Phi có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào Giang Viễn Phàm, ít nhất để ta đi theo bảo vệ ngươi đi. Ta có thể giết zombie, tối hôm qua cũng xử lý qua người ngoại quốc. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không phủ nhận trí thông minh của ta a. Xin hỏi ta đi có cái gì không được? Giang Viễn Phàm hỏi. Cao Phi trầm ngâm một chút, ta không quản, nếu là ngươi đi ra cái gì ngoài ý muốn, Lao Tần nhất định sẽ thương tâm mà chết. Cao Phi hung hăng càn quấy một hồi, cuối cùng quyết định để Lâm Vũ cùng đi. Trần Kỳ nói có thể đi theo bọn họ cùng một chỗ dẫn đường, cũng bị Giang Viễn Phàm từ chối nhã nhặn. Chạy qua một lần đường, ta nhớ kỹ ở càng nhiều người, mục tiêu càng lớn, ta dẫn bọn hắn ba cái đầy đủ. Giang Viễn Phàm ngữ khí mang theo uy nghiêm, hắn không tự chủ được dùng tới Tần Mục Dương nghiêm túc đối đãi sự tình cái chủng loại kia biểu lộ, đem tất cả trấn trụ. Thế là, Giang Viễn Phàm xung làm lĩnh đội, dẫn đầu Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cẩn cùng một chỗ trước hướng hiện trường. Trước khi đi, Giang Viễn Phàm còn chuyên môn đối Cao Phi cùng Mã Chí Cao nói, doanh địa bên này liền xin nhờ hai người bọn họ. Giang Viễn Phàm có ý khác. Xin nhờ cho Mã Chí Cao đương nhiên không có chút nào tranh luận, Mã Chí Cao cũng là làm lĩnh đội nhân vật, hơn nữa tại rất nhiều thời khắc mấu chốt, hắn sẽ nghe mưa nhỏ cùng dù lì ý kiến. Mà xin nhờ cho Cao Phi sẽ dùng chính mình có thể hết lực ra sức bảo vệ lại ra, sẽ tận tụy tận tụy. Cứ việc có đôi khi hắn lộ ra không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn là loại kia tuyệt đối sẽ phục tùng càng thêm người thông minh quản lý. Cho nên, kỳ thật biến tướng, cái này doanh địa xin nhờ cho mấy cái tỉnh táo mà trí tuệ nữ sinh. Nhưng nam sinh mặt mũi cho đủ, bọn hắn sẽ ra rất nhiều lực. Chương 490, lại về hiện trường, chương 490, lại về hiện trường. Bầu trời bắt đầu tí tách bên dưới lên mưa nhỏ, cứ việc đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy mặt trời thỉnh thoảng từ tầng mây khe hở bên trong lộ ra một tia vàng óng ánh tia sáng tới. Loại này mưa mặt trời tượng trưng cho ngày mùa hè tiến đến. Thật nhanh a, mùa hè đến. Đảo mắt, zombie bộc phát đã nhanh nguyên một năm. Trương Cẩn đi theo sau Lý Minh Xuyên, ngẩng đầu nhìn ám trầm đám mây, cầu nguyện bọn hắn còn có thể tiếp tục sống qua một năm rồi lại một năm. Giang Viễn Phàm cẩn thận tỉ mỉ ở phía trước dẫn đường, đảm nhiệm một cái tận chức tận trách lĩnh đội. Mỗi khi có zombie tới gần bọn hắn, Giang Viễn Phàm liền giơ lên trong tay ống thép, chuẩn bị giải quyết đi cái kia zombie. Nhưng Lâm Vũ nhưng dù sao tại hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc, không chút do dự đem dựa đi tới zombie xử lý, để Giang Viễn Phàm trong tay ống thép căn bản đụng đều không đụng tới zombie. Giang Viễn Phàm thở dài, Lâm Vũ khẳng định bị Cao Phi dặn dò qua, để hắn ngàn vạn không thể để tự mình động thủ. Cái này lĩnh đội làm thật giống một dẫn đường. Bị đêm qua mưa to thanh tẩy qua thành thị lộ ra 10 phần sạch sẽ, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ vũng nước, phản chiếu trên trời cấp tốc xẹt qua đám mây. Bên đường truyền đến đủ loại giọt nước âm thanh, nghe tới khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, tựa như về tới đã từng người kia âm thanh huyên náo trên đường phố, bốn phía đều là rộn rộn ràng ràng đám người, tất cả mọi người sống đến rất tự tại. Nhưng mưa dần dần lớn. Trong vũng nước nhẹ nhàng ba động gợn sóng biến thành một đóa nhảy lên bọt nước. Bốn người bọn họ bị ép trốn đến bên đường dưới mái hiên. Lý Minh Xuyên đoán trách trời mưa ảnh hưởng bọn hắn làm việc, Trương Cẩn lại gõ gõ đầu của hắn, ngu ngốc hay không, trời mưa lời nói, sân vận động những người ngoại quốc kia liền sẽ không xuất động, chúng ta sẽ rất an toàn. Lý Minh Xuyên làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, ôm Trương Cẩn, liên tục khen nàng thông minh. Lâm Vũ nhìn xem chuyện này đối với tiểu tình lữ hô động, xoay mở cái cổ, nhìn xem trước mặt tí tách mưa. Nếu là Cao Phi tại chỗ này, hắn nhất định sẽ mang thê quản nghiêm lại phát sốt, không có việc gì tại chỗ này buồn nôn đồng đội loại hình lời nói. Giang Viễn Phàm đụng Lâm Vũ cánh tay, thế nào, nhìn thấy nhân gia tiểu tình lữ hô động, trong lòng khó chịu. A. Lâm Vũ không nghĩ tới Giang Viễn Phàm sẽ nói với hắn loại lời này, miệng há thật to. Đêm qua ngươi nói chuyện với Hứa Mạn Thư, ta không cẩn thận nghe thấy được. Giang Viễn Phàm hiếm thấy có chút bắt quái, hắn đối đãi Cao Phi, Lâm Vũ cùng Tần Mục Dương vẫn là hơi có chút khác biệt, dù sao cũng là cùng một cái tốc xá. Tối hôm qua hắn hỗ trợ cho đại gia xử lý xong vết thương, ngẩng đầu một cái phát hiện Lâm Vũ cùng Hứa Mạn Thư đều không thấy. Bởi vì tất cả mọi người mang thương nguyên nhân, Giang Viễn Phàm lo lắng hai người hẳn là té xỉu ở chỗ nào, liền đi ra ngoài tìm, kết quả không nghĩ tới nghe đến hai người một bộ phận đối thoại, hắn đành phải yên lặng đi ra, không có tiếp tục nghe tiếp. Về sau nhìn thấy Lâm Vũ biểu lộ, biết hắn bị cự tuyệt, xem như bạn cùng phòng, Giang Viễn Phàm có chút không đành lòng. Lâm Vũ người này, bản thân cũng rất ít biểu lộ tình cảm, lại thêm hiện tại là tận thế, mỗi một phần tình cảm đều rất chân quý, thế là Giang Viễn Phàm quyết định muốn giúp một cái. Hứa Mạn Thư đang nói dối. Giang Viễn Phàm nói, ta mặc dù không hiểu cái gì yêu đương, thế nhưng từ tâm lý học góc độ đến phân tích, nàng rất thích ngươi, bất quá có chút tự ti, cảm thấy chính mình không xứng với ngươi, thậm chí sẽ để cho người thương tâm. Ân, cụ thể hơn ta cần lại quan sát. Lâm Vũ lại hỉ, thật. Hỏi xong, gò má đã trực tiếp hồng đến bên hai. Cứ như vậy tại huynh đệ mình trước mặt thừa nhận mình thích một cái nữ sinh, hơn nữa còn mong mà không được, Lâm Vũ loại này tính cách người, sẽ so một chút thẹn thùng tiểu nữ sinh càng thêm nhăn nhó. Giang Viễn Phàm gật đầu, thật, ngươi cần ta giúp ngươi tiếp tục quan sát sao? Vẫn là ngươi cố gắng một điểm. Lao Tần a Lao Tần, chờ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, nói không chừng sẽ phát hiện trong doanh địa đã nhiều mấy đôi tiểu tình lữ. Giang Viễn Phàm âm thầm nghĩ đến, đại gia thừa dịp Lao Tần thụ thương hôn mê, lén lút lớn yêu đương, có thể hay không có chút không tử tế. Bất quá cái kia dù lì đối đãi Lao Tần. Giang Viễn Phàm tại trong đáy lòng bụng trộm vui. Lâm Vũ sờ lên nóng lên mặt, Lao Giang ngươi không cần quan sát, ta lại cố gắng một chút, ta nghĩ dựa vào chính mình cố gắng để nàng tín nhiệm ta. Được. Giang Viễn Phàm vỗ xuống Lâm Vũ vai, cái tiết để cái này thê quản nghiêm cùng Trương Cẩn tại chỗ này dính nhau, chúng ta đến bên cạnh đi xem một chút, bên kia hình như có một gian đồ che mưa cửa hàng. Tựa hồ bởi vì hôm nay Tần Mục Dương tỉnh táo lại nói chút lời nói, Giang Viễn Phàm trong lòng rất vui vẻ, biểu hiện ra một loại hắn chưa từng có bộ dạng tới. Lâm Vũ mang theo một loại cảm giác lạ lạ, đi theo Giang Viễn Phàm cùng một chỗ đến sắt vách một gian trong cửa hàng. Quả nhiên là nhà không quá lớn đồ che mưa cửa hàng, cửa ra vào biển quảng cáo rất xuống, đem nhập khẩu chặn lại một nửa, một đống miếng thủy tinh tán loạn trên mặt đất. Lâm Vũ từ phía trên nhảy tới, mà Giang Viễn Phàm thì là túi người chui qua. Trong tiệm trưng bày rất nhiều ô che mưa, lớn nhỏ đều có, treo đầy ba mặt tường. Có chút đụng một cái liền phá hỏng, mặt vải đã biến chất. Bất quá ô che mưa cũng không phải là con mắt của bọn hắn đánh dấu, Giang Viễn Phàm muốn tìm chính là áo mưa. Bốn người bọn họ trên thân tuy nói không có đặc biệt nặng tổn thương, nhưng dầm mưa về sau tiểu nhân vết thương cũng sẽ nhiễm trùng, hơn nữa còn có khả năng càng cúm. Vết thương nhiễm trùng lại càng cúm, gặp phải phát sốt. Phát sốt sẽ rất khó xử lý. Giang Viễn Phàm tại phía sau quậy lật ra đến một đống đủ mọi màu sắc duy nhất một lần áo mưa, phát hiện toàn bộ đều phá, đành phải coi như thôi. May mắn Lâm Vũ lật ra đến một đống tương đối bền chắc áo mưa, cho một người cầm một cái. Mặc vào áo mưa tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đến chỗ kia tiểu học phụ cận. Bọn hắn cũng không có rất lỗ mang đi tới tiểu học, mà là quanh quần đường, hướng đi phía trước Trần Kỳ giám sát địa phương. Bọn hắn một ngày trước tại nơi đó mai phục thật lâu, trên thân nhiễm phải buồn nôn mùi. Nhưng tối hôm qua một tràng mưa to sau đó, cái này đống rác bị rửa đến rất sạch sẽ, có chút thi thể thậm chí bị nước mưa cuốn đi, con rồi cũng đều không thấy tăm hơi. Trần Kỳ trải tại chỗ này phá chăn đông ngâm nước, nửa trôi nổi tại một cái đầm tích nước bên trong. Bốn người ẩn giấu đi thân hình quan sát đến phía dưới tiểu học. Trường học nửa bộ phận trước cũng không có cái gì thay đổi, bên ngoài đại môn đã không có zombie, không biết là tối hôm qua đi theo đại gia rời đi, bắt đầu dạo chơi đi địa phương khác. Thế nhưng phía sau giáo chức công túc xá hoàn toàn không còn phía trước bộ dạng, chỉ còn đen xì một mảnh, đó là hỏa thai phía sau dấu vết lưu lại. Hỏa thai đã bị mưa to dội tắt, lại còn có mấy cái khói điểm đang bốc lên loại kia màu trắng khinh mà khói, nếu như ném một điểm dễ cháy vật đi lên, khẳng định rất nhanh liền có thể phục nhiên. Giáo chức công túc xá lầu phía sau tường rào phía dưới, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt zombie, tại nơi đó chẳng có mục đích du đãng. Bọn họ là bị buổi tối hôm qua tiếng nổ hấp dẫn tới, hiện tại còn chưa tan đi mở. Giang Viễn Phàm nhìn thấy sụp đổ một nửa giáo chức công túc xá bên trong đột nhiên nhảy ra mấy người mặc thống nhất áo mưa người, nhịn không được hít một hơi. Những người kia tựa hồ tại trong phế tích tìm kiếm cái gì? Phía dưới có người. Giang Viễn Phàm nhìn chằm chằm phế tích nói, thoạt nhìn như là lướt qua, thấy không rõ hình dạng. Giang Viễn Phàm lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác sau gáy của mình mỗi bên trên bị chống đỡ một cái lạnh buốt đồ vật. Không cần quay đầu lại liền biết, đó là nòng súng. Chương 491, thần bí đội ngũ, chương 491, thần bí đội ngũ. Sau gót đột nhiên bị trên đỉnh lạnh buốt nòng súng, Giang Viễn Phàm cũng không có bối rối. Nếu như đối phương muốn giết chết hắn, khẳng định là trực tiếp sẽ nổ súng, không cần như thế đỉnh lấy. Điều này nói rõ đối phương có muốn cầu thông ý tứ. Tất nhiên có thể câu thông, vậy liền khẳng định là có hy vọng. Giang Viễn Phàm chậm rãi đem hai tay giơ lên, làm một cái đầu hàng động tác, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hắn nhìn thấy một người mặc thường phục nam nhân sống lưng ngưỡng đến mức rất thẳng, bưng một cây thương chính đối đầu mình. Người này ánh mắt sắc bén, không có chút nào gợn sóng, tựa như lúc nào cũng có thể nổ súng đem Giang Viễn Phàm đầu đánh xuyên qua. Sau lưng hắn là ba cái cùng hắn đồng dạng ăn mặc nam nhân, bọn hắn phân biệt bưng kín Lâm Vũ, Lý Minh Xuyên cùng Trương Cần Miệng, dùng thương chống đỡ bọn hắn đầu, hơn nữa lấy đi trong tay bọn họ ống thép. Chẳng trách mình thanh âm gì đều không nghe thấy liền bị nòng súng ngắm chuẩn, nguyên lai những người này là nghiêm chỉnh huấn luyện, có chuẩn bị mà đến. Giang Viễn Phàm đã tại trong lòng đoán được thân thể bọn hắn phần, nhưng đối phương tựa hồ không có muốn tra hỏi bộ dạng. Giang Viễn Phàm cũng không có tùy tiện mở miệng. Bọn hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, Giang Viễn Phàm rất khẳng định. Người kia chỉ huy Giang Viễn Phàm ôm đầu ngồi xổm xuống, đoạt lại trong tay hắn ống thép, sau đó đối với phía dưới tiểu học bên trong một người làm thủ thế, bên kia cũng đáp lại một cái động tác tay. Giang Viễn Phàm cái này mới chú ý tới, tại sụp xuống một nửa giáo chức công túc xá lầu bên cạnh một mực có một người ẩn nấp đứng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trên. Phía trước vậy mà không có phát hiện người kia, không thể không nói hắn giấu thực tế quá tốt. Tiếp thu đến người kia động tác tay về sau, Giang Viễn Phàm bọn hắn bị thúc giục đi xuống dưới. Bốn người cũng không dám phản kháng, như bị sách mèo đồng dạng bị thương chỉ vào đi tới phía dưới tiểu học cửa chính. Cửa chính khóa cửa đã bị mở ra, cửa sắt là khép hở. Giang Viễn Phàm bọn hắn bị mang theo xuyên qua phía trước thao trường cùng lầu dạy học, đến lung lay sắp đổ giáo chức công túc xá lầu trước mặt. 7-8 cái mặc đồng dạng quần áo người thần tốc vây quanh, mỗi người trên cổ đều mang theo thương, đạp lên ngang nhau khoảng cách bộ pháp, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Còn tốt, bọn hắn đều là đồng bào khuôn mặt, không phải người ngoại quốc. Hơn nữa tại những người này chính giữa, Giang Viễn Phàm nhìn thấy một tấm có chút quen thuộc mặt. Tấm này quen thuộc mặt vừa nhìn thấy Giang Viễn Phàm bọn hắn liền nhếch môi cười, dùng tay phải gậy một cái bên trái chống rông tay áo, sau đó đem tay phải giơ lên hướng về Lâm Vũ cơ. Ha ha, huynh đệ, lại gặp mặt. Cụt một tay người nói. Lâm Vũ bọn hắn không dám tùy tiện mở miệng, vẫn như cũng là trầm mặc, đầy bụng nghi vấn. Các ngươi ở phía trên lén lén lút lút làm cái gì? Nơi này phát sinh sự tình là các ngươi làm. Có cái thoạt nhìn tựa hồ giống như là trong những người này nhất có quyền uy người hỏi. Lâm Vũ cùng Lý Minh Xuyên hai cái miệng nhỏ miệng đều rất căng, không nói một lời. Bọn hắn biết lúc này chỉ có thể để Giang Viễn Phàm đứng ra nói chuyện, lấy bọn hắn chỉ số IQ, vạn nhất nói sai cái gì, trực tiếp khó giữ được cái mạng nhỏ này làm sao bây giờ? Nếu là một câu làm hại đội ngũ đoàn diệt, vậy liền thảm rồi. Lâm Vũ còn hướng cái kia cụt một tay thanh niên ném hiếu kỳ cùng xin giúp đỡ ánh mắt. Hắn hiếu kỳ cụt một tay thanh niên thế nào sống đến hôm nay, cũng hy vọng hắn có khả năng tại đã từng cứu qua chính mình cùng Tần Mục Dương một mạng về sau, hôm nay lại một lần nữa cứu giúp bọn hắn. Cụt một tay thanh niên cũng không có nhìn hướng Lâm Vũ, hắn tựa hồ cũng muốn biết vấn đề đáp án. Giang Viễn Phàm không do dự, thành thật trả lời, nơi này phát sinh sự tình đúng là chúng ta làm. Chúng ta cùng một cái đồng bào nội ứng ngoại hợp, xử lý những người nước ngoài này. Không đợi đối phương đặt câu hỏi vì sao làm như thế, Giang Viễn Phàm lại lập tức giải thích, những người này việc các bất tận, giết chết đồng bào, lăng nhục phụ nữ, nhân thần cộng vẫn. Đây là đối chúng ta tôn nghiêm trả đạp. không thể chịu đựng bọn hắn lại sống đi xuống. Giang Viễn Phàm đang nói mấy câu nói đó thời điểm, cố ý để chính mình tâm tình kích động, để chính mình lời nói đi lây nhiễm bọn hắn. Đối phương tựa hồ đối với Giang Viễn Phàm trả lời rất hài lòng, nhưng biểu lộ vẫn là không có hòa hoãn. Giang Viễn Phàm lập tức nói, bọn hắn làm đến một chút khẩu súng, có lẽ đều tại gian phòng kia bên trong. Giang Viễn Phàm chỉ Vương Hàn tại trên địa đồ họa cái kia cất giữ khẩu súng gian phòng, hắn cũng không có đi vào qua, không biết bên trong là bộ dáng gì. Lúc đầu hôm nay Giang Viễn Phàm là tính toán vào xem, hiện tại xem ra tựa hồ không có cơ hội này, ngón tay của hắn đi ra thời điểm, vừa vặn nhìn thấy bên trong có người nhảy ra. Những cái kia khẩu súng bị nội ứng của chúng ta tập trung phá hủy, chúng ta không có mang đi bất luận cái gì một chi. Giang Viễn Phàm nói. Nhảy ra người kia đi đến đầu lĩnh bên cạnh, thấp giọng nói vài câu cái gì. Giang Viễn Phàm nghe đến cảnh dụng súng lục bốn chữ, lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới. Tần Mục Dương lúc ấy ném ra Lâm Vũ cho hắn chi kia súng lục, bởi vì đã không cách nào bổ sung đạn dược, mà Tần Mục Dương lúc ấy lại rất cấp trên, cái gì đều không có cân nhắc. Không chỉ là tại hiện trường ném ra một khẩu súng lục, Tần Mục Dương còn mang theo một khẩu súng lục đi. Đêm qua Chu Dã cho Tần Mục Dương trị thương thời điểm, từ trên người hắn tìm ra chi kia súng lục, Giang Viễn Phàm lén lút thu lại. Bất quá vừa rồi rời đi thời điểm, Giang Viễn Phàm lại đem súng lục nhét về Tần Mục Dương dưới cái gối. Quả nhiên, cái kia dẫn đầu người đột nhiên một cái nâng lên họng súng lại lần nữa nhắm ngay Giang Viễn Phàm, mà phía sau hắn những người kia cũng đều nâng lên họng súng, ngắm chuẩn Lâm Vũ bọn hắn. Bốn người bị gấp bội họng súng nhắm ngay, áp lực tâm lý đừng đề cập lớn đến bao nhiêu. May mắn bốn người này là kinh lịch không ít sự tình, không phải vậy trường hợp này bên dưới liền phải hai chân phát run chán chạy mồ hôi. Đừng như vậy, đừng như vậy, lớp trưởng. Cùng một tay thanh niên cuối cùng nói chuyện, bọn hắn đều là bằng hữu ta, đều là người tốt. Cái kia được xưng lớp trưởng người dẫn đầu dùng rất ánh mắt sắc bén nhìn cụt một tay thanh niên một cái, sau đó tiếp tục đối Giang Viễn Phàm bọn hắn nghiêm nghị nói, đem các ngươi vũ khí giao ra. Đã giao ra. Giang Viễn Phàm dương mắt nhìn một chút bị để ở một bên bốn cái ống thép, đó chính là chúng ta vũ khí. Ta nói là thương. Ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Còn có, ngươi đang nói dối, bốn người các ngươi liền xem như có nội ứng, cũng không có khả năng xử lý những người nước ngoài này. Hiện trường vết tích biểu lộ rõ ràng, chuyện này là một cái rất đội ngũ khổng lồ làm. Ngày hôm qua đồng đội của ta là từ nơi này lấy đi một khẩu súng lục, nhưng chỉ là vì tự vệ. Chúng ta xác thực có rất nhiều người, nhưng ở ngày hôm qua một trận chiến bên trong bị thương, bây giờ tại doanh địa nghỉ ngơi. Giang Viễn Phàm biết đối với những người này đến nói, bình dân cầm thương là tối kỵ, tại đã từng xã hội, nếu như bình dân cầm thương, là có thể đánh chết. Hắn chỉ hy vọng hiện tại sẽ hơi có chút đổi mới, ở phương diện này sẽ quản đến lòng một ít. Cái này lớp trưởng cùng hắn các đồng đội đều là chuyên nghiệp, không cách nào giúp Tần Mục Dương giấu giếm cái kia một khẩu súng lục, đành phải cái gì đều thừa nhận. Dù sao những người trước mắt này cũng không phải là người xấu, mà là bọn hắn rất khát vọng thật lâu có khả năng bảo vệ bọn họ lực lượng. Giang Viễn Phàm lời nói cũng không hề hoàn toàn thuyết phục những người này, có khả năng nhìn ra lớp trưởng trên mặt vẫn là có hoài nghi.